Chương 57, đánh ở hoàng gia giết ta huyền đan cường giả. Võ giả chết yểu với bạch gia tiểu thư thủ hạ, nhất thời đưa tới hoàng trung đạo tức giận. Kể cả hai người cùng nhau giết đi. Hoàng gia võ giả huy động binh khí, ánh mắt như muốn bắn ra tia lửa bình thường. Nếu cùng Tần Diệp làm bạn, liền chớ trách chúng ta thủ đoạn độc ác. Trí Nguyên tinh mắt, trên mặt không có chút nào một tia dư thừa vẻ mặt. Hắn loại này nhân vật giang hồ, giết qua người chỉ nhiều không ít. Nữ tử thần bí còn có lạc phách võ giả, đã cùng Tần Diệp một đạo, tự nhiên cũng rõ ràng Lư Quân Hằng chết bí mật. Cho nên ba người hôm nay cũng phải chết yểu hoàng gia. Xem ra là ta liên lụy ngươi. Tần Diệp tâm linh căng thẳng, tâm cảm giác đã từ Trình Nguyên hoàng trung đạo đám người trên người, cảm ứng được thấu xương sát ý, hắn chỉ có thể đối Bạch gia tiểu thư bày tỏ ấy nấy. Bạch Nhất Lâm nhìn về phía hắn, tiểu thư nhà ta có thể ủng hộ ngươi, cũng không coi ngươi là người ngoài. Tần Diệp gật đầu bày tỏ cảm ơn. Đối với Bạch Nhất Lâm, dù cảm giác được một ít lành ý, nhưng hắn là an trí Tần gia người, Tần Diệp tâm ngọn nguồn tất nhiên vô cùng cảm kích. Dù là đối với mình làm một ít chuyện quá phận, hắn cũng sẽ không nhiều một câu bất mãn. Một đạo sát uy thình lình vang lên, lấy ra cung nỏ, bôi lên kịch độc, thay phiên đợi lệnh, không thể bỏ qua cho một người. Hoàng Trung Đạo bố trí nhân thủ, hai nhà Huyền Đan trở xuống cảnh giới võ giả chậm rãi lui về phía sau. Còn lại hơn 30 người đều là Huyền Đan, cùng với 6 tên vạn tượng cường giả. Mấy trăm người từ mang theo người sừng nhọn nhỏ ống, đổ ra kịch độc, sức ở mũi tên. Đã có cao thủ chuẩn tốt cung nỏ, đi ra ngoài vây chuẩn bị phục kích, một đôi âm lanh trong ánh mắt chỉ có khát máu. Lúc này, Bạch gia tiểu thư đến gần Tần Diệp một bên, đan dược. Nguyên lai là lặng lẽ dúi cho Tần Diệp một viên Thăng Nguyên đan, phía trên một đạo linh văn tựa như năm tháng vòng tuổi. Chân quý như thế, Tần Diệp chần chờ, dù sao trước đây không lâu mới nhận lấy một viên. Bạch gia tiểu thư ánh mắt vì ngừng, có chút mất hứng, người mình không nể mặt sao? Mau mau, chờ chút còn phải đánh chó đâu. Tần Diệp mở ra, giống như tượng đá. Thế nào nghe được, Bạch gia tiểu thư không chỉ có không có khẩn trương, sợ hãi, ngược lại rất dáng vẻ hưng phấn. Chẳng lẽ nàng có bạo lực khuynh hướng? Tần Diệp cụp xương ở cổ họng giật giật. Bạch Nhất Lâm chợt trầm giọng, đón lấy đi, loại này một văn Thăng Nguyên đan, mặc dù ở Vũ Tông đều là thứ tốt, nhưng đối tiểu thư nhà ta mà nói, chính là đồ vật bình thường, không cần thì phí, ngươi cũng đừng khách khí à, thật. Nhìn ngươi bộ này chưa thấy qua thế diện dáng vẻ. Bạch gia tiểu thư cũng chê bai đạo. Mặc dù đích sắc không tốt lấy không ăn chùa, nhưng Thăng Nguyên đan sức dụ dỗ quá lớn, nhất là mình bây giờ bị thương không nhẹ. Cho nên, Tần Diệp đội vàng đón lấy, một hớp dùng. Trong lúc nhất thời, Tần Diệp toàn thân là quen thuộc hai cố lạnh bước, dòng nước ấm khí tức khuyết tán ra tới, thì giống như đột nhiên đặt mình vào mùa thu đêm. Trời cao lộ đồng, ở ánh trăng lạnh lẽo vẩy xuống đại địa, gió nhẹ từ tới, nhẹ nhõm dễ chịu. Vừa giống như ngâm trong suối nước nóng, một thân mệt mỏi, một thân thương thế, tiêu hao khí huyết, liền tâm tạng trong sơn hà kiếm hoàn cũng phảng phất ở hòa tan. Nhất là 36,000 kinh mạch. Nhân thường xuyên thúc dục hôn nguyên kiếm khí, tạo thành mảnh lạc lúc này vẫn còn đau nhói trạng thái. Nhưng khi Thăng Nguyên đan dược lực huyết tán ra tới, nhất thời là từng cổ một dòng nước ấm thoáng chốc truyền khắp toàn thân, hòa hợp khí tức di tán ở trong người, dược lực nhu ấm áp mà chân mịn. Tần Diệp lúc này là mặt hưởng thụ nét mặt. Chợt, trong lòng truyền ra người thần bí thanh âm: "Tiểu tử, rất thoải mái đúng không? Làm võ giả, ăn là rất trọng yếu, đan dược, ngàn năm linh dược, 10,000 bảo dược, ăn càng nhiều, kinh mạch càng cường đại, huyết tương càng bất phàm, xương cốt càng cứng rắn, ngươi quá nghèo, đội vàng kiếm tiền." Tựa hồ, người thần bí cũng có thể cảm nhận được Tần Diệp tình huống thân thể. Mà Tần Diệp cũng nhận ra được một điểm này. Đối với người thần bí vậy, Tần Diệp vô lực phản bác, bởi vì hắn là thật nghèo. "Tiểu thư, trên ngươi thứ trải qua linh nhận sơn, có thể tìm thánh ý chữa trị. Ta nhìn ngươi hay là đừng ra tay." Chỉ thấy Bạch Nhất Lâm lộ ra lo âu. Tần Diệp giật mình nhìn về phía Bạch gia tiểu thư, nàng bị thương. Nguyên lai, một tháng trước, nàng xuất hiện ở Linh Nhận Sơn cũng không phải là tình cờ, cũng phải đi tìm Phương Khiêm chữa trị. Chuyện nhỏ, không trở ngại đánh nhau. Bạch gia tiểu thư một chút cũng không có đại gia khuê tú khách sáo. Tần Diệp lần nữa mắt trợn tròn. Với anh, từng cổ một như tiếng sấm khí cương bùng nổ âm thanh, đột nhiên quyết tán, đinh thai nhức óc. Lại là lục đại vạn tượng cường giả thôi phát ra cương khí, từng cái một khí tràng, quyết tán ba trượng, thật là kinh người. Trong đó lấy Hoàng Trung Đạo, Trì Nguyên làm trung tâm. Bất quá, Trì Nguyên mang đến hai tên vạn tượng, có một người lại cũng chưa phóng ra khí tràng. Đây là một cái 90 tóc thưa thất ông lão, dài cực kỳ bình thường, cùng người qua đường không khác, một đôi như sơn ánh mắt lóe ra xảo trá phong mang, bất quá nhưng lại thoáng qua liền mất, cao thủ. Nhận ra được, Bạch gia tiểu thư ánh mắt chuyển động giữa, từ trên người lão giả chuyển qua mặt kinh ngạc Tần Diệp trên người, người này là cái vạn tượng hậu kỳ cường giả, nhưng nhân cưỡng ép đột phá vạn tượng, đã đến mức đèn cạn dầu, chỉ so với Trang Thiên Nhận hơi mạnh như vậy một chút xíu. Tỷ, vạn tượng hậu kỳ chẳng qua là mạnh một chút xíu. Tần Diệp ở trong lòng tiêu lên, thiếu chút nữa liền không nhịn được bật thốt lên. Nhìn ta. Theo Bạch gia tiểu thư ánh mắt đột nhiên đọc lại, nàng vậy mà thứ nhất cái lao đi. Hay cho con nghe mới xanh không sợ cọp. Đối phương lục đại vạn tượng cường giả, nhưng chỉ có 90 ông lão phản ứng kịp, quát một tiếng, người cũng cùng nhau lướt đi. Phanh. Hai bên phế tích giữa không trung đột nhiên là tiếng va chạm bùng nổ, tiếp theo là giữa không trung bảy biển ra vạn bèo khủng bố cảnh tượng. Hai bóng người một đạo lui về. Ở Tân Diệp lo lắng hạ, Bạch gia tiểu thư cùng bình thường không khác. Lại nhìn về phía 90 ông lão, sau khi rơi xuống đất, mặt đất kia vậy mà đều chấn động đến nứt ra. Không chỉ có như vậy, 90 ông lão cánh tay phải, dù giấu ở sau lưng, có thể nhìn ra ở hơi lay động. Hiển nhiên, làm vạn tượng hậu kỳ một kẻ lão bài cường giả, vậy mà không phải Bạch gia tiểu thư đối thủ. Cung lão, không có sao chứ? Trình Nguyên vội vàng hỏi tới, dù sao vị lão giả này là hắn những năm này cung phụ mạnh nhất phủ khách, tự nhiên không có sao. 90 ông lão cố làm trấn định, lắc đầu nói, vậy là tốt rồi. Trình Nguyên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Mạnh Phong, Trình Vũ An, theo ta đi Lưu gia. Lại là một đạo bóng người lướt đi, Tần Diệp. Mục tiêu của hắn là núp ở Hoàng Trung Đạo sau lưng Hoàng Mạnh Phong, Trình Vũ An. Cháu trai, bảo vệ tốt Vũ An. Trình Nguyên dặn dò một tiếng, nhất thời nơi nơi lục địa, trung quanh khí chàng đột nhiên căng thẳng, hắn như sơn nhạc tuôn ra. Ta tới đón ngươi một chiều. Thoáng chốc, theo Trình Nguyên thẳng hướng Tần Diệp, ngược lại Bạch Nhất Lâm đột nhiên lướt đi lên. Như vậy trẻ tuổi bạn tượng cường giả. Trình Nguyên kinh hãi, bất quá vẫn là một quyền mang theo từng đạo khủng bố khí lưu, dung nhập vào một quyền mãnh liệt toát ra. Vâng. Một già một trẻ giết phế tích lần nữa nhấc lên bụi đất phi thạch. Bóng người đồng ý rơi xuống đất, Trình Nguyên mặt đen, giận đến hoành đục run rẩy. Ngược lại Bạch Nhất Lâm mười phần ung dung, bất quá hai vai vọt lên một cỗ khói trắng, có thể thấy được Trình Nguyên lực lượng cực kỳ kinh người. Tiện cốt đầu, bắt ta mà đi hỏi tội. Hoàng Trung Đạo lạnh vù vù lộ ra độc địa mỉm cười, đột nhiên năm ngón tay khép lại, như một mặt trưởng đao hướng Tần Diệp bổ ra một trượng kinh người sát uy. Ta mệnh không bao nhiêu tiền, chỉ có con trai của ngươi mệnh là mệnh. Nương theo Tần Diệp liếm liếm lưỡi máu, mi tâm vết thương đột nhiên rớm máu, hắn một quyền đang xuất. Vâng. Đối mặt Hoàng Trung Đạo trưởng đao khủng bố sát uy, Tần Diệp không có tránh né, không chỉ có đón lấy một trường này, ngược lại sau khi hạ xuống không có một tia vẻ mặt dị thường. Chương 58, Đế quốc thần bí Yến Vân Kỵ. Chương 58, Đế quốc thần bí Yến Vân Kỵ. Ngươi thường không nhẹ, chân khí còn có thể như vậy hùng hậu. Hoàng Trung Đạo rơi xuống đất, hai chân giống như mọc rễ, bất động chút nào. Không hổ là Thiên Diệu Đế quốc một phương nhân vật. Vậy mà, ở trong lòng hắn dâng lên một cỗ không cách nào hình dung kiếp sợ. Tần Diệp cùng Trang Thiên nhận trải qua một trận sinh tử, rõ ràng bị trọng thương. Vì sao mới vừa một quyền này, khí huyết đầy đủ, chân khí bằng bạc, không có một tia suy bại dấu hiệu. Huyền đan cảnh, tu luyện ra huyền đan, bất kể không gian hay là trình độ cứng cáp, cũng xa xa không kịp vạn tượng cảnh. Huyền đan cảnh nếu như là một cái giếng nước, vạn tượng cảnh tất nhiên chính là một tòa đầm sâu. Lần này quyết không thể để cho Tần Diệp còn sống rời đi hoàng gia. Hoàng Mạnh Phong ở chúng võ giả trong, trợn tròn hai mắt, tâm không đất trống treo lên. Trong sân chém giết, bất kỳ một cái nào chi tiết cũng dẫn động tới lòng của hắn. Bởi vì, Tần Diệp không thua nổi, hắn càng không thua nổi. Tiểu Nhi, ở hoàng gia còn không cho phép ngươi phép lối. Hoàng Trung Đạo má trái đột nhiên tà tà vừa kéo, trợn mắt trầm xuống, bước chân khỏe mạnh, song trưởng dẫn dắt hành chân khí tuôn ra. Phá phong trưởng. Mọi người nhất thời hoan hô. Thoáng chốc, Hoàng Trung Đạo song trưởng đánh ra, tuy bị Tần Diệp ngăn trở, lại là hai cỗ chấn động, xuyên thấu Tần Diệp lực lượng, đem hắn trực tiếp đẩy lui mấy bước. Phản phất, Hoàng Trung Đạo tuôn ra không phải một trưởng, mà là ba trưởng. Trong đó một trưởng là cùng Tần Diệp trực tiếp cứng đối cứng, nhưng phía sau hai trưởng lại có thể nấp trong vô hình. Đây là ta hoàng gia thứ nhất tuyệt học, phá phong trưởng. Một trưởng tuôn ra, nhưng dung ra hai tầng sóng, ba tầng sóng, uy lực gấp tăng. Tin đồn ta hoàng gia lão tổ có thể thi triển xé gió 9 tầng sóng, dựa vào lấy lừng hùng danh, danh chấn thiên hạ. Thấy Tần Diệp bị thua thiệt, trong lúc nhất thời, hoàng gia võ giả mặt mũi nặn ra đắc ý trong lúc nhất thời. Người ở chỗ này, vẻ mặt đều là trầm tĩnh lại, lấy Hoàng Trung Đạo hùng mạnh, định đem Tần Diệp chém giết ở đây. Phá phong trưởng xem ra là công pháp cao cấp, trưởng pháp có thể làm động tới không gian dung nhập vào trưởng lực trong, kỳ thực căn bản cùng liên hoa kiếm khí tương tự, đều là lợi dụng tự nhiên. Tần Diệp lại cùng Hoàng Trung Đạo đấu mấy chiêu, vẫn chiếm không được thượng phong. Đội vàng nhìn về phía không đi xa, trong mắt sáng lên. Bạch Nhất Lâm hoàn toàn cùng Trình Nguyên vậy chờ cường giả, đấu bất phân cao thấp. Hắn từng chiêu từng thức dẫn động không gian, sát chiêu gấp ra, thi triển ra tự có một phen uy thế. Không nghĩ tới nhìn như chừng 20, như vậy trẻ tuổi, lại là một cái vạn tượng cường giả, tựa hồ thực lực đi đến vạn tượng trung kỳ. Mạnh. Về phần Bạch gia tiểu thư, cùng cái đó cung họ phụ khách đấu cũng là khó phân thắng bại, nhìn như hai người cũng chỉ là đang thử thăm dò, cũng không thi triển sát chiêu. Mà loại cục diện này, tựa hồ dần dần nghiêng về Tần Diệp phương này. Vậy mà, đối phương còn có ba tên vạn tượng cũng không có ra tay, cái này đủ để chứng minh ba người bọn họ khó có thể là hai đại gia tộc 6 tên vạn tượng đối thủ. Đến thời cơ thích hợp, có thể thi triển lợi hại hơn thủ đoạn. Tần Diệp trong lòng đang hơi vì Bạch Nhất Lâm, Bạch gia tiểu thư mà lo lắng. Nếu là nhân bản thân mà bị thương, hắn tất nhiên vạn phần ấy nấy. Hoàng huynh, giao thủ mười mấy chiêu, hai bên thử dò xét cũng thiếu một chút lúc, Trình Nguyên đột nhiên cách không lấn coi Hoàng Trung Đạo một cái. Hai người tựa hồ trước liền có cái gì bố trí. Rút lui. Hoàng Trung Đạo đột nhiên gật đầu. Trình Nguyên, cung họ phụ khách gần như một đạo rút lui. Bán tên. Không cho phép Tần Diệp, Bạch Nhất Lâm, Bạch gia tiểu thư phản ứng, mới vừa rơi xuống đất, lại nghe thấy Hoàng Trung Đạo nộ sát âm thanh vang vọng giữa không trung. Đông Dương, ba người ngẩn ra, ngắn ngủi mà co giật địa hô một hơi, ánh mắt gần như đồng thời phủ đầy ngưng trọng. Suy suy, trung quanh lại là mở cung âm thanh, khiếp sợ giữa không trung. Chỉ một thoáng, một đạo đạo mũi tên, giống như vô số đói bụng châu chấu, hướng ba người nhào tới. Mũi tên đến từ xà nhà, phế tích, hành lang, nóc nhà. Mỗi một góc đều là, không cho ba người bất kỳ chạy thoát thân cơ hội. Hơn nữa, bán thứ nhất sóng, ẩn nút đi hai nhà võ giả, lại đột nhiên đứng dậy, bắt đầu chuẩn bị bắn thứ nhì sóng. Hành động chỉnh tề, ra tay gọn gàng, không hổ là võ đạo thị tộc. Phòng ngự. Bạch gia tiểu thư đột nhiên bước qua, cùng lúc đó, thúc dục chân khí ở trong người trùng quanh tạo thành cương khí hộ thể. Bành bành bành. Trong lúc nhất thời, màu đen mũi tên sức bên trên kịch độc, liên tục không ngừng bắn trúng ba người hộ thể chân khí. Mũi tên không phải chấn vỡ, chính là bị đẩy lùi. Mà mũi tên bên trên sức kịch độc, một cái chớp mắt văng khắp nơi, rơi vào chân khí bên trên, lại ăn mòn. Nhưng vô cùng may mắn chính là kịch độc còn chưa khủng bố đến có thể trực tiếp đem hộ thể chân khí trực tiếp ăn mòn đáng sợ mức. Thứ hai sóng, nhanh như điện chớp giữa, nhiều hơn mũi tên liên tiếp như mưa to vây giết tới, mặc dù không cách nào đánh nát ba người hộ thể chân khí, nhưng cũng coi như vây khốn ba người. Chúng ta trốn. Tần Diệp hiểu tình thế đã đối với mình một phương này bất lợi, nếu lại trì hoãn, một khi chân khí tiêu hao, ba người bọn họ đều có chết ở nơi đây rủi ro. Bản thân vẫn còn có cất giữ lá bài tẩy, nhưng lại không thể bảo đảm ở nơi này quá trình, Bạch Nhất Lâm cùng Bạch Gia tiểu thư có thể không chịu đến tổn thương. Kịp thời rút người ra mà đi, chính là thượng sách. Ba người đều có phi kiếm, chân khí lại có thể chống đỡ mũi tên, cho nên muốn ngự không chạy ra khỏi hoàng gia không hề quá khó. Lùi sao? Bạch Nhất Lâm so với Tần Diệp càng thêm chấn định. Bạch Gia tiểu thư toàn thân lạnh đến giống như một khối hàn băng, bọn họ hiếp người quá đáng, đi là phải đi, bất quá trước khi đi, vì Tần Diệp xả cơn giận. Tiểu thư, không phải như vậy sao? Bạch Nhất Lâm cưỡng ép nặn ra lau một cái bất đắc dĩ cười. Tần Diệp phát hiện vị này Bạch Gia tiểu thư, nhất thời tỉnh táo, nhất thời còn có chút tùy hứng. Tốt. Hoàng Mạch Phong mắt thấy ba người bị kẹt, cục diện hoàn toàn bị hai nhà nắm giữ, lập tức đắc ý dắt Trình Vũ An khen hay. Hoàng Trung Đạo, Trình Nguyên nét mặt cũng là nhẹ nhõm. Hai nhà bọn họ người đông thế mạnh, vì sao ngu xuẩn đến nhất định phải đi đơn đả độc đấu đâu? Mới vừa rồi ra tay thử dò xét một phen điểm đến là rừng thì cũng thôi đi, bây giờ lợi dụng tiên độc, sẽ từ từ vây ba người. Vậy mà, sau một khắc bọn họ cũng mắt trợn tròn. Bạch Gia tiểu thư tay lấy ra thần bí cổ phù, đánh ra một đạo linh văn, đạo này cổ phù đột nhiên vỡ vụn. Oanh! Một cỗ ngọn lửa đột nhiên đốt lên, đem ba người bao phủ. Bay vụt đánh tới tiên độc, có bao nhiêu đánh tới, liền có bao nhiêu bị hỏa hoạn tiêu thành cho tàn. Cổ phù vừa ra, để cho võ giả cũng sợ hãi tiên độc, vậy mà không làm gì được hỏa hoạn chút nào. Đây là như kiếm phù vậy phù lục, không phải vạn tượng cảnh có thể ngưng luyện ra tới, cái này sợ là thần nguyên cảnh mới có thể làm đến. Tần Diệp khoảng thời gian này khổ luyện ngũ canh tụ linh trận cho nên đối kiếm phù hiểu, đã vượt qua vạn tượng cảnh. Có thể nói, đồng mối võ giả, không có người nào có thể so sánh hắn hiểu luyện phù. Vì sao lại có loại này hỏa thuộc tính phù lục? Hoàng Trung Đạo, Trí Nguyên gần như một cái chớp mắt mặt đen lại. Mọi người tại đây, giống như lôi banh công tắc bình thường, bị ngọn lửa kinh hãi. Như vậy thượng nhân thần tiên báu vật, đã không phải người phàm có thể tiếp xúc tồn tại. Lão hủ từng tại Vũ Tông hôm qua, ra mắt luyện phù người, đạo này hỏa phù không giống bình thường, nói rõ tiểu thư kia. Cung họ phủ khách lộ ra mặt trước giờ chưa từng có ngưng trọng, ở Trí Nguyên bên thai nói gì đó. Trí Nguyên, chúng ta 6 người đồng loạt ra tay trấn vỡ hỏa phù. Hoàng Trung Đạo quyết ý, hai mắt đột điện. Trí Nguyên gật gật đầu. Ừm. Tần Diệp chợt tò mò nâng đầu. Hoàng phủ trên, trong lúc nhất thời là một đạo thần bí túc sát tiếng chấn động. Thiên Diệu Đế quốc dù không có mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ ở trong thành đánh nhau có vũ khí, hoàng gia làm thị tộc, ba ngày gây ra loại này động tĩnh lớn, không khỏi quá không đem Yến Vân Kỵ để ở trong mắt. Đột nhiên, giữa không trung lại là mấy đạo phi cầm hư ảnh kinh không lướt qua. Yến Vân Kỵ. Hoàng Chính hai nhà cường giả không khỏi áp chế sát khí, đối với người tới Yến Vân Kỵ vô cùng e dè. Chương 59, Tần Diệp VS Hoàng Mạch Phong. Chương 59, Tần Diệp VS Hoàng Mạch Phong. Yến Vân Kỵ lại cứ lúc này tới. Trình Nguyên sắc mặt đột biến, không cam lòng nhìn về phía giữa không trung những thứ kia phi cầm hư ảnh, lại nhìn về phía thuộc về trong hỏa hoạn ba người, oán sát khí càng hơn. Liên Hoàng Trung Đạo không khỏi đem quả đấm cầm được cũng như giống như hòn đá cứng rắn. Bạch Gia tiểu thư đưa mắt nhìn giữa không trung, chợt dung ra một đạo linh văn, trung quanh hỏa hoạn trong nháy mắt tàn đi. Tần Diệp mở ra, có thể đem phòng ngự hỏa phù triệt hồi, mang ý nghĩa nàng không còn lo lắng Trình Hoàng hai nhà động thủ giết người. Hết thảy đều là bởi vì bầu trời thần bí xuất hiện Yến Vân Kỵ. Bạch Gia tiểu thư ánh mắt ôn nhu địa phía tới, không biết Yến Vân Kỵ. Tần Diệp lắc đầu, bày tỏ không biết gì cả. Bạch Gia tiểu thư ngược lại không cảm thấy kinh ngạc, ở Đại Chu vương triều vậy chờ địa phương, tất nhiên không thể nào nghe qua Yến Vân Kỵ. Thiên Diệu Đế quốc là Bích Lạc giới Bắc Châu, lớn nhất thành trì một trong, cho nên là phàm gian trọng địa. Vừa là trọng địa, tu sĩ giới liền nhất định phải bảo vệ, mà Yến Vân Kỵ chính là như vậy ra đời, từ một đám cường giả tạo thành. Không ai biết bọn họ lai lịch, là thân phận gì, nhưng không thể phủ nhận, thực lực bọn họ cũng rất hùng mạnh. Nếu muốn trở thành Yến Vân Kỵ, nhất định phải có vạn tượng cảnh, trừ cái đó ra, còn phải trải qua từng tầng một nghiêm khắc khảo hạch, cuối cùng trong 10 người chỉ có một người có thể gia nhập. Yến Vân Kỵ thường ngày sẽ không hiện thân, thành phòng tuần tra đều là binh lính bình thường, nhưng nếu gặp phải võ giả gây chuyện, lên xung đột lớn, bọn họ sẽ gặp hiện thân. Trải qua như vậy tinh tế giải thích, Tần Diệp cuối cùng hiểu. Bù bù, kia mấy đạo phi cầm cái bóng chợt dừng lại, một con mãnh hổ xuất hiện. Đầu này mãnh hổ trên người có ngọn lửa vằn, so với bình thường mãnh hổ vóc người lớn hơn nhiều gấp đôi, da lông kim lập, tựa như cương châm. Trên lưng không ngờ ngồi một kẻ cái khăn đen người bị mặt. Hắn mặc áo lạnh, eo đeo luôn đao, chỉ lộ cả mắt, ngoài thân còn khoác màu đen áo choàng dài, chân đạp hắc kim bùng. Mãnh hổ một bên treo đại cung, một bên treo đại đao, ở hắn phía sau còn cắm một mặt huyết kỳ, Yến Vân Kỵ ba chữ to theo cuồng phong như máu tươi tung bay. Một chốc, yên lặng như tờ. Đại gia toàn thân khẩn trương đến giống như một tảng đá, tâm rơi xuống giống rót đầy lạnh chỉ. Cho dù thân ở Thiên Diệu Đế quốc, kỳ thực phần lớn võ giả, trong họ cũng cực kỳ hiếm thấy qua Yến Vân Kỵ hiện thân. Dù sao tuyệt đại đa số thị tộc đều là rất giữ quý củ. Kia mãnh hổ vì buôn viêm hổ quỷ trạch cũng có, thực lực ít nhất cũng ở đây nguyên đan, dù không phải giống như Thâm Viên Vương là dị thú, cái nào thị tộc nếu có một con, đủ để xưng bá một phương. Tần Diệp hâm mộ nhìn về phía kia cưới buôn biêm hổ người bị mặt. Tuần tra sứ, Hoàng Trung Đạo khách khí đi ra, hướng giữa không trung vị kia Yến Vân Kỵ ôm quyền. Ở Thiên Diệu Đế quốc, Yến Vân Kỵ còn có một cái danh hiệu, Tuần tra sứ. Hoàng trưởng lão, có thể nào không biết đế quốc quy củ đâu? Người bị mặt giọng điệu bình thường, lại tràn đầy một cỗ để cho người không cần phản kháng uy hiếp cảm giác. Người nọ Tần Diệp, đầu tiên là tàn sát Lư gia Lư Quân Hằng, sau lại liên tục giết không ít người, loại này hung thủ lại còn tiến vào ta hoàng gia, đây không phải là khinh người quá đáng sao? Hoàng Trung Đạo tận lực để cho mình nói chuyện âm thanh bình thản, đây căn bản cùng lúc trước cầm ý lãnh đạo, là tưởng như hai người, phải không? Tuần tra sứ hiển nhiên sửng sốt một chút, hắn từ từ cúi đầu nhìn về phía hơn 10 trượng hạ hoàng gia phế tích, ánh mắt cũng không phải trước rơi vào Tần Diệp trên thân, mà là Bạch gia tiểu thư. Cứ như vậy ngắn ngủi một cái chớp mắt, hắn một đôi sâu đồng có biến hóa rõ ràng. Chẳng qua là cái này không có khiến người khác bắt được mà thôi. Đúng nha, Tần Diệp loại này côn đồ, hung thủ, khát máu người, băm vằm muôn mảnh cũng không quá đáng. Trí Nguyên đột nhiên cũng đứng dậy, tỏ rõ lập trường. Tuần tra sứ nghe nói, rõ ràng ánh mắt trở nên tham cứu, bình thường các ngươi thị tộc, trừng phạt chôn sống tôi tớ, Tiến Vân Kỵ là mắt nhắm mắt mở, dù sao coi như là chuyện nhà có thể tụ tập nhiều như vậy võ giả, công khai giết người, vậy cho dù không lên chuyện nhà. Tần Diệp tàn sát chúng ta không ít người, chuyện này là giữa chúng ta ân oán cá nhân. Hoàng Trung Đạo mơ hồ hoàng hồn. Trình Nguyên chợt thấp giọng nói, nếu Yến Vân Kỵ thực tại muốn nhúng tay, người ta không cách nào công khai giết Tần Diệp, mà Yến Vân Kỵ gặp nhau nhốt Tần Diệp, đến lúc đó có lẽ có biện pháp sau đó là giết hắn diệt khẩu. Trải qua vừa nói như vậy, Hoàng Trung Đạo sắc mặt cũng hơi đổi một chút. Đây là hạ sách, nhưng nếu như lúc này có thể giết Tần Diệp, hắn dĩ nhiên là muốn tranh thủ. Tuần tra sứ do dự giữa, rốt cuộc mở miệng, tựa như tuyên án, chuyện này không thuộc về ân oán cá nhân, hay là đem Tần Diệp đi trước nốt, các ngươi sổ sách có thể một khoản bút đi tính. Đại nhân cần phải công chính lương tâm a. Hoàng gia Trình gia người cũng quỳ xuống, không ngừng kể lể tìm một cái lẽ công bằng. Hoàng Trung Đạo Trình Nguyên sắc mặt dần dần nhiều đắc ý hử. Tần Diệp không phải người ngu, tất nhiên nhìn ra được bọn họ là đang diễn trò, nhưng dựa vào bản thân một cái miệng, đích xác nói không lại nhiều người như vậy. Không được. Mắt thấy liền đang chờ tuần tra sứ tuyên án lúc, lại là một đạo giống giận vang lên. Chỉ thấy đại lượng nhân mã vào tới, cũng không phải Trình gia hoàng gia võ giả, mà là Lư gia. Người cầm đầu chính là Lư Trạm. Chứ hắn, bên người còn có một vị nhân vật lớn. Lư gia sao lại tới đây? Tần Diệp mười phần ngoài ý muốn, không tới thật vừa lúc. Như vậy tam đại thị tộc đều đến đông đủ. Lư Trạm trưởng lão, Lư Phong tộc trưởng. Giữa không trung tuần tra sứ nhàn nhạt nhìn xuống một cái. Lư Trạm bên người Lư Phong tộc trưởng, chắp hai tay sau lưng, khí chàng sáng rõ thắng được Hoàng Trung Đạo Trình Nguyên hạng người. Ta nhìn người cũng không cần giao cho Yến Vân Kỵ mang đi. Xuất sinh kia giết ta người nhà họ Lư, còn không chỉ một cái. Nói, Lư Phong giống như đói bụng dã thú, trước mặt mọi người hướng về phía Tần Diệp hung ác run lên. Lư Phong, Lư gia phó tộc trưởng. Bạch Nhất Lâm đến gần Tần Diệp nói. Lư Trạm đột nhiên nhìn về phía một bên, chân mày hoành lập, Hoàng huynh, Trình huynh. Tần Diệp giết người thì để mạng, nên đi. Nên. Hai người vội vàng gật đầu phụ họa, ba nhà chúng ta một lòng, muốn Tần Diệp lấp mệnh, nợ máu trả bằng máu. Vân vân. Tần Diệp rốt cuộc không nhịn được, đứng ra, nhìn thẳng Lư Trạm, Lư Phong, Lư Quân Hằng cũng không phải là ta giết chết, ta đi ngang qua ngoài Bắc Huyền Sơn mạch đây, gặp phải Lư Trung, Lư Cửu căn bạn, liền đối ta lên ngạc nghiệm, sau đó bất đắc dĩ giết bọn họ. Vào giờ phút này, Tần Diệp rốt cuộc nói rõ sự thực. Chi chi. Thanh âm đàm thoại vừa dứt, Lư Trạm cặp mắt nhất thời đầy máu, như khát máu sư tử, đột nhiên điệu theo dõi Hoàng Mạch Phong, Trình Vũ An. Liên Lư Phong nhìn về phía hai đại gia tộc, sắc mặt cũng thay đổi. Hoàng Trung Đạo bước vàng, rêu cần nói, loại này tàn nhẫn đồ biên chế lời nói dối, ai sẽ tin tưởng? Lư gia sẽ không như vậy sẽ tin đi. Tần Diệp thế nhưng là công khai tàn sát Lư Đồng, các ngươi nhìn đó không phải là Lư Quân Hằng công tử đàn viêm kiếm sao? Lư Trạm Lư Phong ánh mắt như đinh rơi vào Tần Diệp trong tay đàn viêm kiếm, nhất thời giận không kèm được. Lư gia tự nhiên sẽ không tin. Trình Nguyên Phụ Hòa nói, trong lúc nhất thời, mấy phương có thể nói là dương cung tuất kiếm. Trong đám người, Hoàng Mạch Phong hai cánh tay cũng không khỏi run rẩy lên. Cả kinh Trình Vũ An trong mắt cũng là bắt đầu thấp thỏm không yên. Ta là giết Lư Trung, Vương Mãnh, Đinh Mặc, Lư Đồng hàng người, nhưng Lư Quân Hằng cũng không phải là ta giết chết, cái này nổi ta không lưng. Tần Diệp lưng tựa như một thanh cây lao lớn thẳng, đối mặt một phương phương đại nhân vật, không chút nào khiếp chàng. Đột nhiên, tuần tra sứ một bộ ngưng trọng nói, Yến Vân Kỵ cũng không tinh lực đi tra hỏi chân tướng của sự tình, không bằng cứ dựa theo cổ xưa biện pháp, các ngươi hai bên lên lôi đài, quyết sinh tử, ai thắng ai cứ nói có lý, công bằng đi. A, tất cả mọi người kinh ngạc được trợn to hai mắt. Tuần tra sứ chậm rãi gật đầu. Không bằng sẽ để cho Tần Diệp cùng trên Hoàng Mạch Phong lôi đài, nhất quyết sinh tử. Chương 60, 3 đối 1. Ta tiếp chương 60, 3 đối 1. Ta tiếp lên lôi đài, quyết sinh tử. Hoàng Mạch Phong sắc mặt cho tàn, cả người run, bị dọa sợ đến giống như nhọn câu vậy câu lòng dạ. Nếu là ở trước kia, tốt xấu ở Thiên Diệu Đế quốc là một phương tuấn kiệt, Huyền Đan hậu kỳ tu vi cũng đủ đem không ít cùng lứa vật dẫm ở dưới chân. Nhưng, Tần Diệp là người nào? Giết Lư An, Vương Mãnh, Lư Đồng, Đinh Mặc, Trang Thiên Nhận, liên vạn tượng trung kỳ cũng có thể đánh chết, Tần Diệp thực lực không thể nghi ngờ là khủng bố như vậy. Bản thân điểm này Huyền Đan tu vi, chống lại Tần Diệp cho dù có 9 đầu mệnh, cũng không đủ Tần Diệp trên lôi đài giết. Tần Diệp, ta Hoàng Mạch Phong cũng không sợ ngươi. Ở đông đảo ánh mắt nhìn thẳng hạ, Hoàng Mạch Phong bực tức khiêu chiến, không chút nào khiếp chàng. Hắn có thể làm như vậy, bởi vì hắn có cái lao tử là hoàng gia trưởng lão, như thế nào chịu cho để cho hắn bảo bối này nhi tử đi lên lôi đài đâu. Quả nhiên, Hoàng Trung Đạo thứ nhất cái phản đối, tuần tra sứ, cái này sợ là không ổn, cùng một cái hung thủ bên trên lôi quyết sinh tử, vốn là không công bằng, con ta cũng may là đế quốc tuấn kiệt, mà Tần Diệp là thân phận gì? Hắn xứng sao? Lời này vừa nói ra, Hoàng Mạch Phong sắc mặt lập tức khôi phục bình thường. Hắn liền đoán chừng, phụ thân là sẽ không để cho trên chính mình lôi đài đi chịu chết. Trình Nguyên ôm quyền, hung thủ giết người, nào có tư cách lên lôi đài quyết sinh tử.
Đối, đối.
Hai nhà võ giả bắt đầu ồn ào lên. Rõ ràng cho thấy sợ trên Hoàng Mạch Phong lôi đài, đi chịu chết mà. Lư Gia Phương này, Lư Trạm khẽ cau mày, lấy hắn lịch duyệt, tự nhiên không khó coi ra Hoàng Trung Đạo đang đánh tính toán gì. Lư Phong ánh mắt thâm trầm, hướng Lư Trạm thấp giọng nói, Tần Diệp tàn sát Lư Gia nhiều cường giả như vậy, bây giờ đế quốc ai chẳng biết chuyện này. Bởi vì Tần Diệp huyên náo xôn xao, nếu như không giết hắn, ta Lư Gia sẽ tại đế quốc mất hết thể diện. Hoàng Trung Đạo không nỡ Hoàng Mạch Phong đi chết, đây là sự thật, Hoàng gia không đồng ý, nhưng không có nghĩa là ta Lư Gia không đồng ý. Lư Trạm đồng hồ tỏ thái độ, cùng Lư Phong âm thầm thỏa thuận. Hoàng gia không đồng ý, Trình gia cũng không tán thành, trong lúc nhất thời tràng diện lâm vào tranh luận không nghỉ. Lên lôi đài vậy, đối với chúng ta dĩ nhiên là chuyện tốt, lấy thực lực ngươi giết Hoàng Mạch Phong dễ dàng. Bạch gia tiểu thư nhắn nhủi ánh mắt ôn nhu, bắt được đối phương mọi cử động, nhìn về phía Tần Diệp giọng điệu cẩn thận đạo. Tần Diệp dĩ nhiên là lòng biết rõ, bản thân giết Lư Đồng, giết Trang Tiên nhận hai đại bản tượng, người đời đều biết. Hoàng Mạch Phong chỉ cần không phải đầu óc có bệnh, chắc chắn sẽ không đáp ứng. Về phần Hoàng Trung Đạo, ái tử nóng lòng, tất nhiên sẽ không đáp ứng. Bây giờ liền nhìn Lư Gia là có ý gì? Tần Diệp đem ánh mắt chậm rãi rơi vào Lư Gia phương kia. Thiên Diệu Đế quốc to lớn, thị tộc hơn ngàn, Hoàng Trình hai nhà bất quá là hạng hai, Lư Gia thuộc về nhất lưu. Lư Gia tự nhiên có vạn tượng hậu kỳ vậy chờ cao thủ khủng bố, thậm chí nói không chừng sau lưng còn có trong truyền thuyết thần nguyên cường giả chỗ dựa, có thể cùng Lư Gia giải hòa không thể tốt hơn. Tần Diệp rất tỉnh táo, không hề xung động. Thăng bằng một phen hơn thiện, cuối cùng không đánh là hơn bên trên chi chọn. Cho nên Tần Diệp chợt hướng lên phía trên thần bí Yến Vân Kỵ cường giả ưu quyền, tại hạ Tần Diệp cũng không sát hại công tử nhà họ Lư, càng không muốn đối địch với Lư Gia. Tần Diệp, bản sứ cũng mặc kệ thế nào là chân tướng, mong muốn chuyện này nhanh chóng giải quyết, lên lôi đài là biện pháp đơn giản nhất. Yến Vân Kỵ cường giả bình tĩnh không mất uy nghiêm đáp lại. Ngươi hung thủ này còn muốn đoan uổng con ta? Hoàng Trung Đạo nổi giận âm thanh, lúc này ở toàn bộ giữa không trung vang vọng. Lập tức là Hoàng gia, Chính gia người lần nữa thỉnh cầu Yến Vân Kỵ cấp Hoàng gia một cái lẽ công bằng. Lư Trạm trong lúc ở chỗ này, cùng Chính Nguyên từng có âm thầm đóng thai mật đàm. Chính Nguyên lại đến gần Hoàng Trung Đạo, hạ thấp giọng, Lư Gia ý tứ, bọn họ tin tưởng kẻ giết người là Tần Diệp. Tốt. Hoàng Trung Đạo nhất thời vẻ mặt buông lòng một cái, đè ở trong lòng đá cũng rơi xuống, lại hỏi, Lư Gia là ý gì? Chính Nguyên bệnh lên lau một cái sâu cười, một nhà lực lượng không đủ để thuyết phục Yến Vân Kỵ, ba nhà chúng ta cùng nhau đối Yến Vân Kỵ thi triển áp lực, đồng ý lên lôi đài. Vạn vạn không được, con ta có thể nào là Tần Diệp đối thủ? Chính huynh, cái này tuyệt đối không thể. Hoàng Trung Đạo đột nhiên lắc đầu, không thỏa Chính Nguyên là người ngoài, thừa nhận Hoàng Mạch Phong không sánh bằng Tần Diệp. Chính Nguyên lúc này cười nói, Lư Gia không phải cái ý này, nếu để cho Mạch Phong cháu trai lên lôi đài, ta cũng sẽ không đồng ý. Đó là, Lư Gia đề nghị ba nhà chúng ta âm thầm chung một chiến tuyến, đồng ý lên lôi đài, nhưng không phải Mạch Phong cháu trai. Lư Gia phái cao thủ. Đối, Lư Gia có cái này lòng tin, có lòng tin này. Vậy là tốt rồi. Hoàng huynh, ta còn có cái đề nghị. Trình huynh, mời nói. Hoàng Trung Đạo, Chính Nguyên hai người châu đầu ghé thai, nét mặt biến ảo chợt trợn. Chư vị, Yến Vân Kỵ cái kia vị diện cấu người rốt cuộc lần nữa lên tiếng. Đã các ngươi cũng không có một cái thống nhất biện pháp, liền ý theo ta nói, lên lôi đài quyết sinh tử. Lư Gia đồng ý. Lư Phong như một tòa tượng đá, uy nhưng nói, Tần Diệp giết ta người nhà họ Lư, từ xưa tới nay, nợ máu trả bằng máu là thiên kinh địa nghĩa. Tần Diệp, ngươi đây. Tuần tra sứ nhìn xuống đối Tần Diệp câu hỏi. Toàn bộ ánh mắt cũng rơi vào Tần Diệp trên thân. Bên trên cùng không lên, quyền quyết định ở hắn. Hơn nữa, chuyện này Tần Diệp còn không có được chọn, nếu không lên lôi đài, tất nhiên phải rơi vào Yến Vân Kỵ trong tay. Mọi người ở đây suy đoán lúc, Trình Nguyên chợt cấp Lư Trạm nói cái gì? Lư Trạm còn nói cấp Lư Phong nghe, một cái chớp mắt lộ ra ngạc nhiên. Còn không đợi Tần Diệp tỏ thái độ, Hoàng Trung Đạo đột nhiên đi ra, hổ âm thanh rung một cái. Tần Diệp khát máu giết người, tàn sát vô tội, mấy phen vu hãm con ta, hôm nay lại dám mang theo đồng lõa giết tới Hoàng gia, ta ở chỗ này có một thỉnh cầu, hy vọng ta Hoàng gia cũng phái ra một cao thủ, cùng Lư gia cao thủ cùng tiến lên lôi đài, cùng Tần Diệp tiến hành cuộc chiến sinh tử. Nói thế rơi xuống đất, tất cả mọi người đều giống như thuộc về xét đánh trong. Trình Nguyên đi ra, ta Trình Nguyên cũng cung phục, Tần Diệp ban uổng tiểu nữ, như hại công tử nhà họ Lư, đã như vậy, ta Trình gia cũng đem phái ra một cao thủ, cùng Vàng Lư hai nhà cao thủ, một đạo lên lôi đài cùng Tần Diệp quyết sinh tử. Một cái chớp mắt, tất cả mọi người cũng hóa đá. Lư Hoàng Trình ba nhà không ngờ nói lên ba đối một. Tần Diệp cho dù lại có thể giết Trang Thiên Nhận, nhưng cũng tuyệt đối không thể chống lại Tam Đại Bạt Tượng. Cái thứ không biết xấu hổ, từng cái một mặt mo cũng không cần, nửa người nửa ngậm, khoác ra người chó. Bạch gia tiểu thư một đôi mắt phảng phất đóng băng, tức giận vô cùng. Tần Diệp, đón lấy. Ba gia tộc lớn cường giả bắt đầu nhất tề ầm ĩ. Cái này sợ là ba nhà đã sớm thương lượng xong. Bạch Nhất Lâm đương nhiên phải vì Tần Diệp bất bình thay. Bất quá thấy Bạch gia tiểu thư không nói một lời, không có tỏ thái độ, hắn cũng chợt không cần phải nhiều lời nữa. Phía trên cưới Buôn Viêm Hổ tuần tra sứ, từ từ đem ánh mắt thâm trầm di động, tuy có chút bất công, nhưng Tần Diệp, ngươi có tiếp không hạ?
Tiếp, tiếp, tiếp.
Ba gia tộc lớn bắt đầu đe dọa. Tần Diệp, ngươi cùng ta đấu. Hoàng Mạch Phong đắc ý vô cùng, sợ hãi không còn có một kia, ba gia tộc lớn tính toán, mình là lòng biết rõ. Tần Diệp cũng không do dự, dứt khoát nâng đầu, ta đón lấy, ba gia tộc lớn khinh người quá đáng, nhưng ta có hai cái yêu cầu. Chương 61, 3 tháng lôi đài định sinh tử chương 61, 3 tháng lôi đài định sinh tử đón lấy còn ngươi nữa đường sống. Lư Trạm cùng Lư Phong trong mắt lóe ra khôn khéo cùng tính toán. Trong đám người, Hoàng Mạch Phong nhìn xa xa Tần Diệp, giống như xem người chết. Tần Diệp, ngươi sở dĩ đáp ứng, cũng là vì đánh cuộc một lần, không phải sao? Không đáp ứng, ngươi đem bị Yến Vân Kỵ mang đi nhốt vào đại lao, kết quả thảm hại hơn. Bởi vì Lư gia sẽ nghĩ tất cả biện pháp chỉnh chết ngươi, mà ngươi đáp ứng lên lôi đài, chính là vì liều một phen, vạn nhất thắng đâu. Nhưng cái này không thể nào, Lư gia tuyệt đối sẽ chuẩn bị vạn toàn, phái ra thực lực thắng được Trang Thiên nhận cường giả lên đài. Hoàng Mạch Phong tựa hồ cũng thấy được kết cục. Không chỉ là hắn, nơi này bất cứ người nào đều thấy được. Cho dù là bầu trời vị kia Yến Vân Kỵ, lãnh ngạo ánh mắt phảng phất cũng lâm vào trầm tư. Ngươi không cần đáp ứng, ba gia tộc lớn như vậy là ước hiếp người, ta sẽ đứng ra. Bạch gia tiểu thư đang kinh ngạc đồng thời, ánh mắt lộ ra trước giờ chưa từng có lo lắng. 3-1, Tần Diệp tỷ số thắng quá nhỏ, đây quả thực là lên lôi đài chịu chết. Cho dù chính Tần Diệp có lòng tin, nhưng nàng đối Tần Diệp lại không có lòng tin. Ngươi như vậy yếu thế, ta khó chịu. Nàng tựa hồ đang giận lẫy, cũng ở đây vì Tần Diệp bị ba gia tộc lớn trần truồng uy hiếp mà tức giận. Ta đối với mình có lòng tin. Tần Diệp trắng bệch cười cười. Ta cũng không có, trọng điểm là ba gia tộc lớn ngoài sáng ước hiếp người, ta chính là khó chịu. Bạch gia tiểu thư trừng thẳng ánh mắt. Tần Diệp nói lên hai cái điều kiện, các ngươi ba nhà nhưng có ý kiến? Tuần tra sứ nhìn xuống nhìn về phía ba gia tộc lớn trận doanh. Hoàng Trung Đạo máu lạnh cười nói, hắn một cái hung thủ, còn có tư chất ra điều kiện. Không sai. Người ở đây đều là nghiêng về một bên. Tần Diệp chỉ cảm thấy sống lưng phát rét, một cỗ lửa giận đang trong bụng đốt cháy. Ai ngờ, tuần tra sứ không ngờ không nhìn một cái, Tần Diệp trước mắt còn chưa phải là hung thủ, hắn là võ giả, có cái quyền lợi này, các ngươi ba gia tộc lớn phái ra ba người, đối phó hắn một người đã là ước hiếp người, chẳng lẽ còn không cho người ta nói hai cái ý kiến? Lời này vừa nói ra, Hoàng Trung Đạo đám người là hoàn toàn trợn mắt há mồm. Kẻ ngu cũng nghe ra được, thần bí Yến Vân Kỵ tựa hồ đang vì Tần Diệp nói chuyện. Chính Tần Diệp trong lòng cũng là dâng lên hết sức ngoài ý muốn. Tần Diệp, nói đi. Tuần tra sứ nhìn về phía hắn. Tần Diệp không chậm trễ chút nào. Thứ một, ba gia tộc lớn chỉ có thể phái ra tu vi ở vạn tượng cảnh giới cao thủ. Tiếp theo, ba gia tộc lớn thua, công việc quan trọng khiến cho Hoàng Mạch Phong Trình Vũ An thừa nhận là bọn họ sát hại Lư Quân Hằng, mà Lư gia cũng không thể tìm thêm ta phiền toái. Không thể. Hoàng Mạch Phong mười phần không tình nguyện. Vậy mà Hoàng Trung Đạo hướng hắn ném đi một đạo mỉm cười. Đúng nha, ta còn lo lắng cái gì? Ba tên vạn tượng chẳng lẽ còn không thể giết Tần Diệp? Hơn nữa có thể phái ra vạn tượng hậu kỳ. Hoàng Mạch Phong hiểu Hoàng Trung Đạo ý tứ. Ta đồng ý. Yến Vân Kỵ cường giả gật đầu một cái, mang theo không cho phản bác uy nghiêm, đem ánh mắt rơi vào ba gia tộc lớn phương kia. Tần Diệp vậy, các ngươi cũng nghe thấy được. 10 ngày sau, không, sau 3 tháng, đang ở Đế Quốc Quảng Trường lôi đài cử hành quyết đấu, các ngươi ba bên làm người tốt tay chuẩn bị. Lư Phong hoài nghi đi ra, tuần tra sứ đại nhân, cấp 3 tháng, có phải hay không nhiều lắm? Lúc này rất nhiều người đều ở đây gật đầu. Mà Tần Diệp phi thường buồn bực. Vì sao xa lạ Yến Vân Kỵ lại đột nhiên vì chính mình nói chuyện? Có thể chỉ có một giải thích, đó chính là hắn cũng như Bạch gia tiểu thư vậy, không ưa ba gia tộc lớn khinh người quá đáng. Không bằng liền 3 ngày. Chính Nguyên theo Lư Phong một đạo đi ra. 3 tháng liền 3 tháng, không nhiều một ngày, không ít một ngày, các ngươi hai bên đến lúc đó nếu không đúng lúc xuất hiện, chớ trách Yến Vân Kỵ hỏi tội. Tuần tra sứ trực tiếp phủ định lần này có dụng ý khác thỉnh cầu, còn nói, trong 3 tháng này, các ngươi nếu là tìm Tần Diệp phiền toái, hoặc là Tần Diệp có cái sơ suất, chớ trách trên Yến Vân Kỵ cửa tính sổ. Ba gia tộc lớn chỉ có thể thôi. Lư Trạm đột nhiên chỉ hướng Tần Diệp, hắn nhất định phải giao ra trong tay đan viêm kiếm, đó là con ta quân hàng di vật. Nói thế mang theo ngút trời cơn giận, có thể để cho tất cả mọi người cũng cảm giác được Lư Trạm mất con đau. Tần Diệp cười khẩy, kiếm là Hoàng Mạch Phong giết Lư Quân Hằng, sau đó tặng cấp ta, nào có đưa ra ngoài vật, còn có muốn trở về đạo lý. Các ngươi cho dù là muốn, cũng hẳn là đi tìm Hoàng Mạch Phong. Cưỡng từ đạo lý. Hoàng Trung Đạo đều có trực tiếp giết Tần Diệp xung động. Tần Diệp nói có lý, đưa ra ngoài vật, nào có trả lại. Lư gia thật muốn, chờ lôi đài Tần Diệp thất bại, các ngươi tự nhiên có thể lấy trở về. Tuần tra sứ không ngờ cũng không đồng ý Lư Trạm yêu cầu. Cái này giây lát, Lư Trạm giận đến mặt mo toát ra gân xanh. Chúng ta đi. Bạch gia tiểu thư báo cho biết Tần Diệp một cái, ba người ở một đôi khát máu dưới ánh mắt, cứ như vậy hào phóng rời đi hoàng gia. Sát thủ Trương Tam đội đi theo ra ngoài. Yến Vân Kỵ cũng cưỡi phi cầm biến mất không còn tăm hơi. Yến Vân Kỵ thế nào đột nhiên nghiêng về Tần Diệp? Hoàng Trung Đạo đầy bụng nghi ngờ, không khỏi nhìn về phía Lư Phong. Lư Phong lắc đầu một cái, hẳn không phải là giúp hắn, hoặc giả là cảm thấy ba nhà chúng ta đích xác khí thế quá thắng, chẳng qua là lợi dụng chuyện này, vừa lúc ép một chút chúng ta khí diễm, cũng đồng thời làm cho toàn bộ thị tộc nhìn. Có lý. Trình Nguyên gật đầu. Lư Trạm sắc mặt run lên, hai vị, các ngươi đều tự tìm đến một kẻ vạn tượng hậu kỳ cường giả, không khó đi. Tuyệt đối không thành vấn đề, có thể vì Quân Hằng cháu trai báo thù, vì ta hoàng gia rửa sạch sỉ nhục, tại hạ nhất định sẽ tìm được cường giả. Hoàng Trung Đạo gần như dùng bảo đảm giọng điệu đáp lại. Hoàng huynh, ngươi lần này đề nghị tuyệt, 3-1, Tần Diệp ngay cả là 9 đầu mệnh, cũng không đủ chết. Lư Trạm thật sâu cười nói, đối Hoàng Trung Đạo nhìn với con mắt khác. Mà không lâu, Lư Trạm, Lư Phong rời đi hoàng gia. Trên đường cái, đám người thấy Lư gia võ giả, đội vàng nhường đường. Lư Phong tâm sự nặng nề, tựa hồ Lư Trạm cũng đoán ra lo lắng của hắn. Lư Phong nói, Tam trưởng lão, ngươi có nghĩ tới hay không, giết Quân Hằng người, có thể thật không phải Tần Diệp, mà là Hoàng Mạch Phong. Lư Trạm sắc mặt dây lát biến, người ta quả nhiên nghĩ đến cùng đi, Tần Diệp một đường bị đuổi giết, nhưng luôn nói bản thân oan uổng, bình thường mà nói, hắn giết Lư Đồng, liền hiểu cùng ta Lư gia kết làm tử thủ. Hoàn toàn không cần thiết còn nói bản thân oan uổng. Lư Phong cau mày, không phải Tần Diệp nói láo, chính là Hoàng Trình hai nhà nói láo, chuyện này còn có mờ ám, lôi đài ngày đó, nếu như Tần Diệp trước khi chết còn nói mình là oan uổng, như vậy Hoàng Bạch Phong có thể là hung thủ. Tâm tình của hắn rất không tốt, Hoàng Trình hai nhà nếu như nói láo, thì đồng nghĩa với trong thời gian này một mực đem Lư gia chơi được xoay quanh. Không sai, Quân Hằng không thể chết vô ích. Lư Trạm Xít sao cắn chặt hàm răng. Không bao lâu nữa, Lư Hoàng Trình ba nhà sẽ tại một tháng sau, phái ra ba người lên lôi đài tin tức, điên cuồng truyền ra. Một cái huyền đan kiếm tu, đem một thân một mình khiêu chiến ba gia tộc lớn tin tức, cũng giống vậy thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Trấn Ma Ti, Thiên Diệu Đế quốc thần bí nhất cơ cấu. Một chỗ thần bí cung, cất giấu từng ngọn đại lao. Đơn giản mà rộng rãi sáng ngời phòng khách, phía trên ngồi một cái khăn đen trùm đầu, mặt nạ bằng đồng xanh che mặt người thần bí. Đây là một vị yến bất kỵ, hơn nữa còn là kẻ bề trên. Kỳ chủ, thuộc hạ trở lại rồi, chuyện này là như vậy. Tuần tra sứ vội vàng bái kiến kẻ bề trên, đem hoàng gia chuyện tinh tế nói ra. Ngươi làm rất tốt, có thể đi theo Bạch gia tiểu thư người bên cạnh, khẳng định không bình thường. Kẻ bề trên chậm rãi ngẩng đầu lên, một cái huyền đan khiêu chiến ba tên bạt tượng, loại này chuyện lạ bản kỳ chủ đều là lần đầu gặp phải, ba tháng này các ngươi nhưng có đội. Chương 62, Bạch Linh Lạc chương 62, Bạch Linh Lạc lao tần ra. Nhà cũ treo bên trên một khối huyền thiết chế tạo mới tinh cửa biển, phụ nữ trẻ em lão nhân đang quét dọn mặt nện, cùng chân tường lá rụng. Dù đi tới hoàng hôn, nhiệt độ cao chưa rút đi, một đám thiếu niên kéo dài mỗi ngày võ đạo cơ bản huấn luyện. Xoèn xoẹt. Một đám người luyện tập đứng lên tự có một phen uy thế, quyền phong trận trận, đòn chân cứng mãnh, bộ pháp tựa như núi. Tuổi tác hơi lớn hơn hải tử, ở tần chân dưới sự dẫn dắt, đang luyện tập trường mâu. Bá. Tần chân tứ chi như lại cung kéo ra, eo hông hợp nhất, trong tay trường mâu phá không mà ra sâu sắc đâm vào cột gỗ trong. Khi hắn chân khí bám vào trường mâu, bóng dáng hướng về sau bước qua, lại đột nhiên đâm một cái, trong nháy mắt đem cột gỗ đánh nát thành mảnh gỗ. Nhìn kỹ, tần chân giơ lên trường mâu, áp chế chân khí, chỉ phóng ra một chút xíu, dù vậy, hơi thở của hắn vẫn vậy có thể để cho đám người kinh hãi chiến mật. Đây chính là chân khí, trải qua tiên thiên hậu thiên tu luyện, bước vào kim thân cảnh, nội tình mới có thể chuyển hóa một tia chân khí, mong muốn nắm giữ chân khí, nhất định phải ở đan điền ngưng tụ huyền hải, mà muốn làm được đây hết thảy, không còn cách nào, chỉ có không biết ngày đêm khổ luyện. Là mấy tên 14-15 tuổi thiếu niên, ao ước lại tràn đầy kính ý ở tần gia, trừ ngoài tần diệp, tần chân thiên phú cũng là kinh người. Gần đây đột phá huyền hải hậu kỳ, đang đánh vào huyền đan. Phanh, phanh, phanh. Một bên kia, ở tần nham giám đốc hạ, 10 tuổi trở xuống hải tử lấy quyền pháp đối công, né tránh khỏe mạnh như hổ, sát phạt cương mãnh như hổ. Từ nơi này chút tính trẻ con hơi thở trong, mơ hồ có nội kình phóng ra ngoài, cho thấy phi phàm tiềm lực. Thông qua võ đạo cơ sở tu luyện, nội kình đại thành, mới có thể chuyển hóa thành chân khí. Trong đó có cái bé gái, quyền pháp của nàng đặc biệt lưu miên, tựa như róc rách nước suối, nhưng khi nội kình nương theo quyền pháp hóa thành trưởng kình đánh ra lúc, lại có mãnh hổ thế. Nàng hai tròng mắt như nước, 10 ngón tay tiêm tiêm, da trắng nõn nà, trắng như tuyết trong lộ ra hưng phấn, tựa hồ có thể vận xuất thủy tới, mọi cử động tựa như ở vũ điệu, nho nhỏ 10 tuổi tuổi tác, đã có mỹ nữ hiểu điệu chi chất. Khả Nhi, chậm một chút không gấp. Tần Nham đang dạy những hài đồng này võ đạo cơ sở, thông qua đặc thủ thu nạp phương pháp, đang tiến hành tiên thiên, hậu thiên chiêu số tu luyện. Mặc dù giọng nói vô cùng vì nghiêm nghị, nhưng trong mắt che giấu không được đối Tần Khả Nhi thưởng thức. 10 tuổi Tần Khả Nhi, từ tiên thiên bước chân vào hậu thiên cảnh, thiên phú kinh người. Mà ở gần đây ăn huyết hoàn đan, nửa tháng sau, vậy mà nhất cử bước vào kim thân cảnh. Tốc độ so với Tần Diệp cũng không kém bao nhiêu, là Tần gia bây giờ hài đồng trong, võ đạo thiên phú xuất sắc nhất, không có cái thứ hai. Ta còn muốn tiếp tục tu luyện. Tần Khả Nhi đối Tần Nham cái này lão sư thế nhưng là không có một chút khách khí, quật cường phóng ra nội tình, da tuyết trắng dưới mơ hồ là màu vàng nội tình đi lại. Khả Nhi muội muội, thiên phú của ngươi cũng không thể so với Tần Diệp đại ca yếu đi, tiếp tục như vậy, cũng làm chúng ta cũng căng thật xa rồi. Một cô thiếu nữ vạn phần hâm mộ xem Tần Khả Nhi. Thiên phú của ta nhưng còn kém rất rất xa Diệp ca ca, hắn 15 tuổi liền tu được kim thân cảnh, hay là tại không có ăn huyết hoàn đan dưới tình huống, mà ta là ăn huyết hoàn đan, còn không chỉ một biên. Nghe được đồng bối tán dương, Tần Khả Nhi mặt khiêm tốn. Trong lòng chợt dâng lên vị kia đại ca ca vĩ ngạn bóng dáng. 10 tuổi kim thân trung kỳ, cho dù là ăn huyết hoàn đan, nhưng thiên phú này đã không thua gì Diệp Nhi, thật sự nhi mạnh không ít. Càng xa xôi, Tần Dịch, Tần Liệt cha con muốn cũng đang luyện quyền, lúc này nghe hậu bối cười nói âm thanh, tranh luận âm thanh, đều dừng lại lau mồ hôi. Tần Dịch xem Tần Khả Nhi, lại nhìn về phía Tần Chân, võ đạo tư chất quá rõ ràng. Tần Liệt mang theo an ủi, đều là Diệp Nhi công lao, một tháng qua, từ lãnh gia, từ hắn giết cường giả, không ngừng đoạt tới huyết hoàn đan, Tần gia Hải Nhi mới ở nơi này trong vòng nửa tháng, võ đạo tư chất tăng lên đáng mừng. Không biết Diệp Nhi lúc nào có thể xuất hiện ở Thiên Diệu Đế quốc, nghe nói Lư gia phó trưởng lão Lư Phong cũng xuất động, đây chính là một cái thực lực đạt tới vạn tượng tột cùng tồn tại. Tần Dịch trên mặt lúc này khắc đầy sâu sắc lo âu. Tần Liệt lại phi thường đoán chắc, không có việc gì, nghe Bạch Nhất Lâm nói tới, Bạch gia sẽ không bất kể Diệp Nhi, hơn nữa, chúng ta Diệp Nhi có thể cô dũng tuân gia đại chu vương triều, tàn sát lãnh gia, sau lại chém giết vạn tượng, Diệp Nhi vốn là siêu phẩm giả. Đây cũng là Tần Dịch từ tiểu tướng Tần Diệp xem như con ruột đối đãi, thậm chí quan tâm cũng vượt qua Tần Chân, đối với Tần Diệp thành tựu, hắn cũng cảm thấy an ủi. Nhanh nhanh nhanh. Lúc này, có người lão đạo ngạc nhiên vào, cũng lời nói không có mạch lạc. Tần Dịch quát lên, còn thể thống gì? Coi như Lư gia đánh tới, ghê gớm đánh một trận. Tần Diệp trở lại rồi. Người nọ cục xương ở cổ họng đột nhiên giật giật, mới gọi ra. Diệp đệ. Tần Chân nghe xong, nhất thời liền trong tay trưởng mầu cũng rơi xuống đất. Diệp ca ca. Tần Khả Nhi mừng đến phát khóc, lập tức phóng tới, những hài tử khác cũng đều đi theo. Ha ha. Tần Liệt cười ngửa ra sau. Tần Diệp trở lại rồi. mặc dù một thân là thương, động lòng người là đầy đủ, để cho Tần gia tất cả mọi người rốt cuộc có thể yên lòng. Đi theo Tần Diệp đồng thời trở về, còn có Bạch gia tiểu thư. Về phần Bạch Nhất Lâm, hắn đi lấy thuốc giải, cấp sát thủ Trương Tam. Đối với Trương Tam, Tần Diệp không hề động sát ý, dù sao chẳng qua là một cái lấy tiền làm mua bán sát thủ. Trước sau 3 tiến viện, diện tích 10 mẫu, chúng ta hơn 100 người ở đây, cũng không tính chật chội, còn có thể dọn ra đất chống tu luyện, tiến một chút hàng, ở trên đường đi hàng giao hàng, còn có chút làm ăn. Tần Liệt mang theo Tần Diệp ở cổ trạch khắp nơi đi dạo một chút. Có nhiều chỗ đích xác cũ kỹ, nhưng đối với Tần gia, có thể ở Thiên Diệu Đế quốc có như vậy sống tạm chỗ, lúc trước nằm mơ cũng không dám nghĩ. Tần Diệp nghe, cũng thấy được gia gia thỏa mãn, trong lòng cũng không còn vì Tần gia lo lắng. Bạch tiểu thư, ngài uống trà. Cổ kính 10 phần sạch sẽ đại sảnh, Tần Khả Nhi cùng mấy đứa bé đang vì Bạch gia tiểu thư pha trà, sau đó từ Tần Khả Nhi tự mình bưng lên. Khéo léo, dáng dấp linh khí tràn đầy, đừng gọi ta tiểu thư, Bạch Linh Lạc là tên của ta, ngươi có thể kêu ta Lạc tỷ tỷ. Bạch gia tiểu thư nhìn thấy Tần Khả Nhi hiểu chuyện phải nhường cuộc sống yêu, trong lúc nhất thời cũng lộ ra yêu đương tim. Lạc tỷ tỷ. Tần Khả Nhi hào phóng địa dâng trà. Bạch Linh Lạc, Linh Lạc. Bên ngoài sảnh, Tần Chân vẫn mang theo mấy cái thiếu niên luyện tập trừng mâu, bất quá một đôi lô thai, cùng với sự chú ý cũng rơi vào bên trong phòng khách Bạch Linh Lạc mọi cử động. Hoàng hôn mặt trời lặn, bên trong thành đèn đuốc sáng trưng, thật giống như một tòa bất giả thành. Ta sẽ không ăn. Hành lang giữa, Tần Diệp một mình phụ bồi Bạch Linh Lạc, mấy phen nói cảm ơn, cũng mời Bạch Linh Lạc lưu lại ăn cơm, nhưng Bạch Linh Lạc lại lắc đầu. Kỳ thực, từ trên xuống dưới nhà họ Tần cũng muốn thông qua Tần Diệp mời tiệc Bạch Linh Lạc để bày tỏ cảm kích, nhưng lại bị Bạch Linh Lạc thoải mái cự tuyệt. Cổ trạch ngoài, Bạch Linh Lạc cùng Tần Diệp nói đừng, ta được về nhà, ngươi nghỉ ngơi trước mấy ngày, chữa khỏi vết thương ta dẫn ngươi đi thấy cha ta, thương nghị lôi đại chuyện, cha ta nhưng hào phóng, đến lúc đó nhất định đừng khách khí. Tần Diệp gật đầu, đưa mắt nhìn Bạch Linh Lạc tiến vào đám người, cho đến cũng nữa không nhìn thấy bóng lưng. Chân Nhi, chúng ta loại này thị tộc, có thể nào xứng với Bạch gia? Ngươi cũng đừng nghĩ. Còn có hai cặp ánh mắt chú ý cổng, chính là Tần Dịch Tần Chân cha con. Làm phụ thân, biết tử chi bằng cha, Tần Dịch nhìn thế nào không ra Tần Chân tâm tư. Chương 63, lấy kiếm đạo ngưng đan, tự nhiên có thể chương 63, lấy kiếm đạo ngưng đan, tự nhiên có thể Tần Chân nặn ra một nụ cười khổ. Nghĩ giải thích, nhưng thực ra hắn đối Bạch Linh Lạc đích xác động tâm tư. Từ xưa nam nhi yêu mỹ nhân, mình là Tần gia nam nhi tốt, thích Bạch Linh Lạc có gì không nên. Đại bá, đại ca. Tần Diệp đóng lại cổng, mắt thấy hai cha con trên mặt có sáng rõ tâm tình phụ động. Tần Dịch vỗ một cái Tần Diệp bả vai, bất quá giọng điệu chợt nghiêm trọng, ngươi đối Bạch Linh Lạc cố ý. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Tần Diệp sửng sốt một chút, liền Tần Chân cũng hóa đá. Tựa hồ hai người cũng không nghĩ tới, Tần Dịch sẽ trần truồng địa hỏi lên. Tần Diệp không có nửa phần chần chờ, hài nhi không có. Tần Dịch lại hướng Tần Chân lướt qua, ngươi Diệp đệ không có. Chẳng lẽ, Tần Diệp nghe rõ, vẻ mặt sáng rõ đổi một cái. Nhưng ở quá ngắn thời gian khôi phục bình thường, bởi vì Bạch Linh Lạc cái loại đó xuất trần lạnh băng khí chất, đích xác có thể để cho bất cứ cái gì trong thiên hạ một cái nam tử say mê. Tần Chân chính là nhiệt huyết phương cương tuổi tác, thích Bạch Linh Lạc là chuyện bình thường, cho nên Tần Diệp mới không có dị thường. Tần Chân mất hứng, Diệp đệ không có, ta lại không được sao? Tần Dịch lắc đầu, đích xác không được. Trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng, thiên kinh địa nghĩa. Tần Chân cực ít địa phản đối lên Tần Dịch. Tần Diệp kinh ngạc. Tần Dịch cũng là chưa từng nghĩ tới, thường ngày từ trước đến giờ hiểu chuyện nhi tử, vậy mà lại phản đối. Đại bá, ta cảm thấy đại ca thích Bạch Linh Lạc là không có vấn đề, hơn nữa, đại ca chẳng qua là đơn thuần thích, chuyện này có thể từ từ phát triển. Tần Diệp nói ra lời trong lòng. Làm từ nhỏ cùng ngủ một cái giường đại ca, Tần Diệp là xuất phát từ nội tâm chúc phúc, hy vọng hắn sẽ có được hạnh phúc. Hồi nhỏ, không chỉ có hai người cùng ngủ một cái giường, phàm là Tần Chân mặc qua quần áo, giày, Tần Diệp đều là tiếp theo tiếp tục xuyên. Tần Chân cũng sẽ đem bất kỳ mới vật để lại cho Tần Diệp, không phân khác biệt. Hai người không phải anh em ruột, lại hơn hẳn anh em ruột. Tần Chân lúc này nhìn về phía Tần Diệp ánh mắt có các loại tâm tình rất phức tạp, trong thâm tâm cười nói, "Cha, ngươi nghe không? Ngươi còn không có Diệp đệ ủng hộ ta." Tần Dịch vẫn nghiêm túc, "Bạch gia là manh thú, cùng manh thú làm bạn, có không chỉ có riêng là an toàn, còn có nguy hiểm, cách xa manh thú cũng không mất là chu toàn phương pháp." Điểm này Hải Nhi công nhận. Tần Diệp trực tiếp đáp lại. Tần Chân cũng là chần chờ. Tần Dịch đem một màn này thu hết vào mắt, lại trầm mặt lại. Đi qua đi lại, đi mấy vòng, Tần Dịch mới bình thản nhìn về phía hai người, "Ngươi Diệp đệ cùng Bạch gia là quan hệ như thế nào?" Nói cho cùng, bất quá là ở Linh Nhận Sơn, Bạch gia tiểu thư cùng Bạch Trung nhìn thấy ngươi Diệp đệ thiên phú bất phàm, lôi kéo Diệp Nhi, cuối cùng cùng Bạch gia cũng bất quá là thuê quan hệ. Nói thế nhất thời để cho Tần Diệp cao mày. Cảnh này khiến Nguyên Mi tâm khép lại vết thương, cũng hơi xé toạc. Tần Chân thái độ kiên quyết, liền xem như Hải Nhi yêu đơn phương đi, thích tổng không có sai, không phải sao? Cha. Không sai. Nói bất động, Tần Dịch tựa hồ không tìm được bất kỳ lý do gì, chỉ có thể thôi. Tần Chân cả người bừng lòng, chợt vỗ vỗ Tần Diệp cánh tay, trước một bước rời đi. Diệp Nhi, trải qua Chu gia chuyện, đại bá nhất định phải nhắc nhở ngươi, cẩn thận Bạch gia. Cẩn thận Bạch Linh Lạc, không, là cẩn thận thiên hạ nữ nhân. Tần Dịch lộ ra sâu sắc lo lắng, giống như hắn mới là bị rắn cấp cắn bị thương người, nhìn thấy dây thường giống như nhìn thấy rắn độc. Là, Diệp Nhi nghe đại bá, Tần Diệp hiểu chuyện gật đầu. Mà ở trong lòng, kỳ thực ý tưởng cùng Tần Dịch là giống nhau như lúc. Trải qua Chu gia chuyện, đối hắn mà nói khắc cốt minh tâm, loại kinh lịch này một lần liền đủ cả đời không cách nào quên. Liên đem một tháng này trải qua, làm thành lễ thành nhân của ngươi đi, đi, đi ăn cơm. Tần Dịch cảm giác mình lời hơi nhiều, quá nói nguyên tuyên cũng không phải là chuyện gì tốt. Chiều nay Tần gia suốt ngồi hơn 10 bàn, đây là rời đi Đại Chu một đường lang bạt kỳ hồ, ăn an tâm nhất một lần tổ kiến. Dù thức ăn phần lớn là ăn chay, tỉ như là cây món ăn, sợi khoai tây, nộm dưa leo, nhưng đại gia cũng ăn say xương ngon lành. Đi tới đêm khuya, Tần Diệp một mình ở vợ lẽ, ngồi xếp bằng dưỡng thương. Trải qua cảm ứng, quả nhiên không cách nào ở Thiên Diệu Đế quốc hấp thu hồn nguyên khí, một chút xíu cũng không có. Như vậy, hắn chỉ có thể hấp thu tự nhiên nguyên khí tu luyện, nhưng đây đối với hồn nguyên kiếm hoàn tu luyện không có bao nhiêu trợ giúp. Hay là trước chữa khỏi vết thương lại nói, nếu không có hồn nguyên khí, Tần Diệp cũng không nóng nảy, bắt đầu dưỡng thương, tu luyện thanh liên kiếm trận. Sắp tới đêm khuya, toàn bộ Thiên Diệu thành trì cũng phủ thêm một tầng màu đen sương mù dày đặc. Thiên Diệu Đế quốc cực lớn, chủ thành có thể dung nạp nhân khẩu mấy trăm triệu. Một tòa tên là Quan Lan phủ đệ, đất đai cực kỳ rộng lớn, cửa chính đóng cửa, cổng rộng rãi vô cùng, đủ 6-7 người đồng hành vào bên trong. Thiên Diệu Đế quốc làm Bắc Châu lớn nhất thành trì một trong, giống như chỗ ngồi này phủ Quan Lan vậy phong khoáng tòa nhà, cũng không ít thấy. Bên trong phủ đệ một thú tĩnh trong sân nhỏ, một áo xanh người trung niên đang ngồi ở băng đá trên, trước mặt của hắn chính là Bạch Linh Lạc. Lúc này Bạch Linh Lạc nếu không giống như thường ngày, khăn lụa che mặt, là một vị mặc màu trắng váy áo 15-16 tuổi thiếu nữ. Nàng trong trẻo lạnh lùng lạnh nhạt khí chất, giống như thanh liên mới nở, còn nhỏ tuổi, cũng đã sơ cụ khí chất thoát tục, khó có thể tưởng tượng, ngày sau nếu là lớn lên, thiếu nữ gặp nhau như thế nào nghiêng nước nghiêng thành. Về phần áo xanh trung niên, hắn chính là Quan Lan cư sĩ, là tòa phủ đệ này chủ nhân. Bạch Linh Lạc không nhịn được làm nũng, "Cha, lần này tin tưởng Hải Nhi vậy đi, còn nói đem Tần Diệp tiến cử cho ngài, sau đó cha tự mình xem hắn tài hoa, ai biết hắn đoạn đường này ngoài ý muốn đắc tội Lư gia tam tộc, càng là chém giết vạn tượng, xông ra thanh niên kiếm tu uy danh hiển hách. Cha lúc nào không tin nhà ta Linh Lạc?" Áo xanh trung niên tràn đầy tự ái, cương triều. Bạch Linh Lạc mắt sắc gấp trong mong, "Cha, người ngươi cũng biết, an bài thế nào Tần Diệp?" Áo xanh trung niên gật đầu, "Hậu thiên dẫn hắn tới gặp ta, về phần an bài như thế nào, phải xem hắn tâm tư, bất quá lấy sự miêu tả của ngươi đến xem, Tần Diệp sẽ không yêu cầu cái gì, nhưng chờ sau 3 tháng, lôi đài đánh một trận, nếu là danh chấn thiên hạ, cũng không vậy." Bạch Linh Lạc không hiểu lắm, càng phát ra đứng ngồi không yên. Áo xanh trung niên yên lặng không nói gì. Một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Khi đó hắn nếu thắng được, danh chấn thiên hạ, nhất định là có thế lực lôi kéo, hắn bạn nhất sẽ không lựa chọn Bạch gia đâu. Dù sao Tần Diệp trải qua Đại Chu Vương triều rèn luyện, hắn cũng không phải là võ giả bình thường, chim côn chọn cảnh mà đậu, hắn tự nhiên am tường đạo lý này." Bạch Linh Lạc thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm, "Thì ra là như vậy, bất quá cha, ngươi cảm thấy sau 3 tháng, Tần Diệp sẽ đánh bại ba nhà sao?" Cha cũng vô cùng hiếu kỳ, Bắc Châu có thể làm cái nhân tài, cha có thể làm người chứng kiến, là đại hành chuyện. Áo xanh trung niên chắp hai tay sau lưng cười ra tiếng. Một đêm này, Tần gia hậu viện, Tần Liệt, Tần Dịch, Tần Nham ba người chạy tới thấy Tần Diệp, nhất thời khiếp sợ, bởi vì Tần Diệp đứng ở một đạo kiếm phụ trên, hơn hẳn tiên nhân bay lên không mà không rơi xuống đất, ngự kiếm vững như bàn thạch. Kiếm tiên. Ba người kìm lòng không đặng thán phục. Tần Diệp lấy kiếm tu danh chấn Thiên Diệu Đế quốc, nhưng liền Tần gia tất cả mọi người không có thấy tận mắt hắn kiếm đạo lớn bất phàm. Tần Diệp lại phất tay lấy ra năm đạo kiếm phụ, "Gia gia, đại bá, nhị bá, Hải Nhi có một môn kiếm đạo kết huyền đan phương pháp, tối nay, Hải Nhi giúp các ngươi nhất cử kết đan, bước vào huyền đan. Chúng ta có thể kết đan." Ba người chưa từng nghĩ tới, Tần Diệp gọi bọn họ tới, lại là vì ngưng kết huyền đan. Mà tuổi bọn họ đã sớm qua võ đạo trúc cơ tụ cùng, kết đan tựa như giống như nằm mơ không chân thật. Tần Diệp chậm rãi rơi xuống đất, mang theo thần bí, mười phần tự tin cười, "Dĩ nhiên có thể, đang ở tối nay." Chương 64, đồng căn cùng sinh, Xích Liên kiếm quyết. Chương 64, đồng căn cùng sinh, Xích Liên kiếm quyết. Cửa sổ đại môn đóng chặt. Tần Chân xuất lĩnh một đám năm Tần gia người tuổi trẻ, canh giữ ở một tràng cũ rách lầu các ngoài, ánh mắt sắc bén, đám người tựa như thợ săn phong tỏa trong đêm tối mọi cử động. "Tần Chân, ngươi nói Tần Diệp cùng lão gia tử bọn họ ở bên trong rốt cuộc làm cái gì đây?" Một kẻ thanh niên không nhịn được, đi tới Tần Chân một bên tò mò hỏi. "Ta cũng không biết, chờ trời sáng liền có câu trả lời, thật tốt coi chừng." Tần Chân lắc đầu nói. Tất cả mọi người rất thất vọng, không khỏi đối bên trong càng thêm tò mò. Trên thực tế, Tần Chân trong lòng là biết bên trong đang phát sinh hết thảy. Phụ thân để cho hắn triệu tập cốt cán tới bảo vệ, như vậy cẩn thận một chút, là bởi vì Tần Diệp muốn trợ giúp lao ra từ nhị bá, phụ thân ngưng tụ huyền đan. Kết đan là trở thành cường giả dấu hiệu. Tần gia nhiều năm qua, cũng chỉ có trong truyền thuyết tam bá cùng với Tần Diệp kết đan thành công. Nếu là lao gia tử, phụ thân, nhị bá cũng có thể kết đan thành công, như vậy đối Tần gia ở Thiên Diệu Đế quốc phát triển là cực kỳ trọng yếu. Mặc dù không biết lao gia tử rốt cuộc làm cái gì ở bên trong, nhưng cùng Tần Diệp có liên quan. Không hổ là chúng ta Tần gia thiên tiêu, từng tại Đại Chu là ngày thứ nhất mới, đi tới nơi này Thiên Diệu Đế quốc, càng là danh chấn một phương. Đại gia âm thầm trao đổi mấy câu. Tần Diệp nghe nói, không nhịn được run lên. Diệp đệ từ nhỏ không cha không mẹ, hắn tại sao tới đây, đại gia là tận mắt nhìn thấy. Mỗi khi gặp lễ Tết, chúng ta đều là một nhà đoàn tụ, Diệp đệ lại chỉ có thể một người. Khi chúng ta tu luyện đột phá, đều có trưởng bối bảo vệ, nhưng Diệp đệ bên người cũng chỉ có chính hắn. Chúng ta không cần lo lắng ăn mặc, không cần lo lắng tài nguyên, nhưng Diệp đệ cái gì đều muốn tự mình đi tranh thủ, cho nên Diệp đệ có đây hết thảy, là đáng giá chúng ta mỗi người đi học tập. Lời của hắn âm thanh vừa ra khỏi miệng, đại gia lộ ra mười phần bội phục, sâu trong lòng đối Tần Diệp chỉ có một chữ phục. Vũ canh tụ linh trận. Bên trong gian phòng, năm đạo kiếm phủ trôi lơ lửng ở trung quanh, trung ương là Tần Liệt, Tần Dịch, Tần Nham không ngừng ngưng tụ linh văn, hút vào đan điền. Tần Diệp ngồi ở bên ngoài, thao túng ngũ canh tụ linh trận hấp thu trong thiên địa liên tục không ngừng nguyên khí, tiến vào tụ linh trận, hóa thành kiếm khí. Nếu không, không có nguyên thạch, không có tài nguyên, ba người là không thể nào thành công kết đan. Đại ca, kỳ thực, Tần Diệp Tâm cảm giác, thời khắc phóng ra, đối với bên ngoài đám người đàm luận, nghe rõ ràng. Hắn rất an ủi, mặc dù Tần gia đồng mối, thường xuyên có tranh luận, có mâu thuẫn, nhưng ở trên căn bản đại gia là một lòng đoàn kết. Mà Tần Chân, không hổ là từ nhỏ đem mình làm anh em ruột chiếu cố đại ca, bản thân khổ, bản thân đau, bản thân khó, hắn đều hiểu. Thật là cao minh ngưng luyện kiếm văn phương pháp, gia gia huyền hải, đã đản sinh ra linh bích, tiếp tục như vậy, chỉ cần mấy canh giờ, gia gia là có thể kết đan. Tần Liệt kích động từ trong trận hướng Tần Diệp quăng tới cảm kích, thỏa mãn ánh mắt. Tần Dịch, Tần Nham cũng là như vậy. Gia gia phải cảm tạ ngươi, gia gia sớm quên đi trở thành võ đạo cường giả, bởi vì không cách nào kết đan, bây giờ bởi vì ngươi, gia gia lần nữa dấy lên võ đạo hùng tâm. Tần Liệt trong mắt rưng rưng, khó có thể hình dung tâm tình lúc này. Tần Diệp an ủi vô cùng, đều là võ giả, từ nhỏ ở Tần gia lại là hai mắt thấm, hắn tự nhiên hiểu trưởng bối tâm tình. Một tháng qua, ngũ canh tụ linh trận bị ta nắm giữ đấu triệt, cộng thêm đối thanh liên kiếm trận đối cựu thiên lục thứ nhất cuốn tu luyện, khiến cho ta tích lũy không ít kinh nghiệm. 36,000 mảnh lạc lột xác, kiếm khí lột xác, để cho ta đối kiếm đạo dần dần có bất đồng lĩnh ngộ, nhất là một lần thứ minh tưởng, luôn có thể từ sâu trong tâm linh lấy được một ít không giống nhau ý tưởng. Cũng vì vậy, ta có thể kết hợp mấy đại công pháp cùng kinh nghiệm tu luyện, lấy ngũ canh tụ linh trận làm chủ, nghiên cứu ra như vậy một bộ lấy tụ linh trận làm chủ kết đan kiếm đạo phương pháp. Ở trong lòng nói thầm, Tần Diệp bây giờ tâm cảnh giống như một mảnh giếng cổ an ninh, thâm thúy. Người bé con có chút nội tính, một tháng qua không có uổng phí tu luyện kiếm đạo, bây giờ đều biết học một hiểu mười. Giờ phút này từ trái tim chỗ sâu truyền tới người thần bí khen âm thanh, bất quá vẫn mang theo vài phần cao ngạo. Sư tôn, đệ tử phương pháp kết đan không có sáng rõ sơ hở đi. Nghe người thần bí đang chăm chú, Tần Diệp tâm đột nhiên treo lên. Mặc dù đối với mình mười phần có lòng tin, nhưng không thể mù quáng á lấy ngũ canh tụ linh trận làm trụ cột, phối hợp kiếm đạo phương pháp kết đan, đây là bản thân suy nghĩ ra được, vạn nhất có chưa đủ, chẳng phải là hại ba vị trưởng bối. Không được, phải mời dạy. Sư tôn không phải đã nói, bỏ đi dáng vẻ, thư tâm hỏi nhiều. Không có gì vấn đề lớn, ngũ canh tụ linh trận vốn thuộc về cấp thấp trận pháp, ngươi nếu là liền điểm này ngộ tính cũng không có, mới thật là phế vật. Nói xong, người thần bí lại đột nhiên biến mất. Trong lòng nhất định, Tần Diệp xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Rầm rầm rầm, lúc tờ mở sáng, ngũ canh tụ linh trận đột nhiên liên tục truyền ra ba đạo chấn động âm thanh, toàn bộ kiếm khí đều biến mất ở ba người trong cơ thể. Giờ khắc này, ba người đan điền phóng ra một viên chói mắt tinh quang, đây chính là huyền đan thần uy. Thành, Tần Liệt, Tần Dịch, Tần Nham phóng khoáng đi ra ngũ canh tụ linh trận trong một đêm, kết đan thành công, vậy mà đều sáng rõ trẻ lại không ít. Chúc mừng phụ thân. Tần Chân khi nhìn thấy Tần Dịch đi ra, khí chất đại biến, trong nháy mắt liền hiểu nhất định là kết đan thành công, đây hết thảy đều là bởi vì Tần Diệp công lao. Đem Khả Nhi gọi tới, đi đơn độc gặp người Diệp đệ. Trước khi đi, Tần Dịch cẩn thận ở Tần Chân bên thai giao phó. Tần Chân trong nháy mắt ý thức được cái gì. Trời còn chưa sáng, nhà cũ bầu trời vẫn lơ lửng một tầng sương mù đen, che lại sao trời ánh sáng. Lần này, từ Tần Dịch một thân một mình bảo vệ lầu cát. Bên trong gian phòng, ngũ canh tụ linh trận lần nữa từ Tần Diệp bố trí đi ra, lấy hồn nguyên kiếm khí thâm thúy, khiến cho hắn có đầy đủ kiếm khí thời gian dài bảy trận. Đại ca, ngươi dựa theo mới vừa rồi thu nạp phương pháp, đi vào kết đan, đồng thời nhìn ta cấp Khả Nhi biểu diễn kiếm quyết. Tần Diệp hướng về phía Tần Chân, Tần Khả Nhi thân thiết cười nói, ta phải luyện kiếm. Tần Khả Nhi không kịp đợi. Tần Chân đi tới trong trận pháp ngồi xuống, dựa theo thu nạp phương pháp, ngưng tụ kiếm văn. Cùng lúc đó, Tần Diệp chuẩn bị đem thanh liên kiếm trận cơ sở kiếm quyết chuyển cho hai người. Những cơ sở này có đầy từ Lãnh Vân Chu lưu lại ấn trong giấy, lĩnh ngộ ra tới. Một ít là từ thanh liên kiếm trận cơ sở rút ra đi ra tinh hoa, cuối cùng ra đời một môn nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực so với võ đạo cũng không kém kiếm quyết. Liền kêu ngươi xích liên kiếm quyết. Thoáng chốc, Tần Diệp bắt đầu thúc dục trong cơ thể hỏa thuộc tính kiếm khí, thi triển ra liên miên không ngừng hỏa liên kiếm khí, kiếm hoa tầng tầng phóng ra, cuốn quýt nhau, trùng điệp không dứt. Vạn tượng sơ kỳ nếu lâm vào trong đó, tất nhiên chỉ có chờ chết phần. Thật là lợi hại. Tần Khả Nhi bắt đầu vỗ tay. Đây chính là Diệp đệ thực lực hôm nay sao? Kiếm trận bên trong, Tần Chân hoàn toàn phát hiện căn phòng nhiệt độ, cũng nhân Tần Diệp diễn luyện kiếm quyết, một cái liền rút ra nhưng để cao không ít. Lư gia, mấy tên võ giả sáng sớm liền hùng hùng hổ hổ chạy tới thấy Lư Trạm, đưa lên một phong đến từ Vạn Bảo Thương hội mật thư. Lư Trạm sau khi xem, đột nhiên đứng lên, lại vội vàng đi đến một chỗ khác đại trạch, đem còn chưa tỉnh ngủ Lư Phong kêu lên cửa phòng. Tần Diệp, đến từ Bắc Huyền Sơn mạch phía Nam Đại Chu Vương Triều, sinh ra ở Thanh Thành, phụ thân Tần Vũ, Tần Diệp từ nhỏ thiên phú xuất chúng, 15 tuổi tu được Kim Thân cảnh, 18 tuổi tu được Huyền Hải. Lư Phong đọc trong thư tài liệu, từ trang nghiêm vẻ mặt dần dần biến chuyển thành ngạc nhiên, trong mắt cũng hiện đầy túc sát chi khí. Chương 65, Chu gia gia rồng chương 65, Chu gia gia rồng chúng ta phái người khắp nơi đi nghe ngóng Tần Diệp lai lịch, không bằng tiêu tiền để cho Vạn Bảo Thương hội đi thăm dò, lúc này mới mấy ngày, liền có dưới Tần Diệp rơi. Lư Trạm uống trà xanh, dương dương đắc ý Lư gia đối với kẻ địch, từ trước đến giờ là đuổi tận giết tuyệt, nhổ cỏ tận gốc. Tần Diệp đắc tội Lư gia, không chỉ có muốn chết, kể cả Tần gia cũng phải cả nhà tán sát sạch. Lư Trạm chân mày nô lên, Đại Chu Vương Triều, ở vào quỷ trạch phụ cận, kia phụ cận còn có một cái Tây Quốc. Lư Phong gật đầu một cái, Vạn Bảo Thương hội không hổ là Bắc Châu lớn nhất thương hội một trong, về phần Đại Chu Vương Triều, ở Thiên Diệu Đế quốc kỳ thực cũng không phải là yên lặng vô danh. Tộc trưởng đối Đại Chu hiểu. Lư Trạm rất giật mình. Bắc Châu vực đất mênh mông, giống như Thiên Diệu Đế quốc, tuy là phàm trần trọng địa, trên thực tế cũng không phải là thứ nhất thành lớn. Đại Chu Vương Triều thuộc về vắng vẻ nơi, mấy trăm năm qua, thực tế chưa bao giờ gián đoạn đã tới Thiên Diệu Đế Quốc. Mà Thiên Diệu Đế Quốc thị tộc thỉnh thoảng cũng sẽ lướt qua Bắc Huyền Sơn Mạch, đi hướng Quỷ Trạch, dù sao nơi đó có vô số hiếm quý dị thú. Ở chúng ta Lư gia gia tộc ghi chép, liền từng có đối đại Chu Vương triều ghi chép, Chu gia ở ngàn năm trước sản sinh ra một kẻ cường giả, dựa vào một bộ cổ trận sáng lập vương triều, nghe nói kêu cái gì Đồ Long trận. Trận pháp cực kỳ lợi hại, dù không có ai thấy tận mắt, nhưng đại Chu Vương triều tồn tại ngàn năm, không phải là không có đạo lý, hơn nữa đại Chu Vương triều khoảng cách Quỷ Trạch gần đây. Quỷ Trạch là địa phương nào, ngươi cũng biết, Chu gia có thể đặt chân Quỷ Trạch ngàn năm, đây chẳng lẽ là bất khí? Lư Phong dù gì nói, sâu sắc nhíu mày. Thân là phó tộc trưởng, hắn là có quyền hạn đi lật xem Lư gia cổ tịch, đối với Bắc Châu Vương triều tự nhiên so với người thường càng hiểu hơn. Cổ trận. Lư Trạm sắc mặt đổi một cái, ta còn nói trực tiếp phái người đi đại Chu Vương triều, đem Tần gia người chém tận giết tuyệt, chẳng phải là muốn cố kỵ Chu gia? Lư Phong hơi chút trầm ngâm, từ bạn bảo thương hội thu thập tài liệu đến xem, Tần Diệp phản bội đại Chu hoàng đế, làm ra xúc sinh không bằng chuyện, lại chạy ra khỏi đại Chu Vương triều, như vậy Tần Diệp là chúng ta cùng Chu gia địch nhân chung. Lư Trạm lộ ra khát máu cười lạnh, ta cái này lên đường đi đại Chu Vương triều, xem ra bọn họ còn không biết Tần Diệp bây giờ đi tới Thiên Diệu Đế quốc. Lư Phong âm u gật đầu, trừ ngoài ra, còn phải đem Tần Diệp làm ác, ở Thiên Diệu Đế quốc truyền ra, muốn người đời đối này hận thấu xương, như vậy, Tiễn Vân kỵ phương kia, thế nào cũng phải cố kỵ hạ dân thanh đi. Diệp thay. Lư Trạm xoa tay năng quyền, từ vừa mới bắt đầu, hắn coi như Tần Diệp là con kiến, mà lo lắng bất quá là Yến Vân Kỵ mà thôi. Một khi dân thanh nổi lên bốn phía, oán than dậy đất, Yến Vân Kỵ làm bảo vệ một phương thủ hộ giả, nhất định là muốn cô kỵ thiên hạ trăm họ ý tưởng. Đa tạ Diệp ca ca ngọn lửa kiếm phủ. Ăn xong bữa sáng, Tần Khả Nhi liền quấn Tần Diệp tiếp tục luyện kiếm. Mà Tần gia, một đêm đi qua, nhiều bốn tên huyền đan, Tần Liệt, Tần Dịch, Tần Nham, Tần Chân trước sau kết đan thành công, từ trên xuống dưới nhà họ Tần lực ngưng tụ đạt tới một cái mới tinh độ cao. Trong sân, Tần Khả Nhi đột nhiên thúc dục chân khí, không nghĩ tới thi triển một thanh hạ phẩm đan kiếm, có thể chém ra một đóa ngọn lửa hoa sen. Cái này tiến bộ quá nhanh, quá thần kỳ. Tần Diệp cảm giác mình thiên phú cũng kém xa Tít Tắp Khả Nhi. Vì để cho Tần Trần, Tần Khả Nhi lấy càng giản tiện phương pháp, tiến vào kiếm đạo tu luyện, Tần Diệp lấy trong đan viêm kiếm mùi lửa, phối hợp kiếm khí, nương tụ hai đạo hỏa thuộc tính kiếm phù. Hai người dung nhập vào đan điền, trải qua mấy canh giờ tu luyện, lĩnh ngộ, không ngờ cũng có thể đem chân khí trong cơ thể thông qua kiếm phù thay đổi ra một ít hỏa thuộc tính kiếm khí. Như vậy, hai người thực lực đã vượt xa cùng cảnh giới võ giả. Sáng sớm, hơi lạnh chưa tán, mà ở Tần Khả Nhi tu luyện hỏa thuộc tính kiếm quyết, trong sân lạnh băng khí ẩm đều ở đây mơ hồ tản đi. Các ngươi cũng không đợi ta. Tần Chân cũng chạy tới, trải qua một đêm tu luyện, thực tại rất mệt mỏi, rất mệt, bất quá hắn cũng không có đi nghỉ ngơi, ăn cơm xong liền trực tiếp tới luyện kiếm. Thoáng chốc, Tần Chân thúc dục huyền đan, chung quanh tạo thành ngọn lửa nhàn nhạt, đem hỏa thuộc tính kiếm khí bám vào hạ phẩm đan kiếm, khoảnh khắc một kiếm rũ ra, tựa như trường xài nổ ra lưỡi, đối con mồi phát ra thế công. Kiếm chiêu ác liệt, mà chém ra một đạo ngọn lửa hoa sen, còn có thể bay ra một trượng, bất quá rất nhanh liền tiêu tán. Nhớ Lãnh Vân Chu giống như tu luyện ra năm đóa hoa sen, đại ca cùng Khả Nhi mấy canh giờ là có thể tu luyện ra một đóa, xem ra sẽ không giống Lãnh Vân Chu như vậy hoa 10 năm, chỉ cần 1 năm liền có thể chém ra 5 đóa kiếm hoa. Tần Diệp cao hứng đồng thời, trong lòng cũng là tràn đầy cảm giác thành tựu. Thần gia nào có cái gì cao cấp kết đan công pháp? Ở Bích Lạc giới, công pháp chia làm 3 loại: phàm cấp, linh cấp, thiên cấp. Phàm cấp chính là phần lớn võ đạo công pháp, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm tứ đẳng. Thần gia dĩ vãng chỉ có phàm cấp thượng phẩm, càng chưa nói cực phẩm. Mong muốn kết đan, phàm cấp công pháp là không được, cần hạ phẩm linh cấp công pháp. Nhưng linh cấp công pháp, ngay cả là hạ phẩm, cũng chỉ có Đại Chu, Đại Tề Đế quốc mới có. Hoàng gia, Trình gia, Lư gia tự nhiên cũng là có, cho nên sẽ sinh ra huyền đan cường giả, thậm chí là vật tượng, cùng với thần nguyên cường giả. Bây giờ Tần Diệp sáng tạo ra Xích Liên kiếm quyết dĩ nhiên là linh cấp công pháp, đại khái thuộc về hạ phẩm hoặc là trung phẩm. Ngày mai là ngày thứ 3. Bên trong gian phòng, Tần Diệp bắt đầu ngồi ở ngũ canh tụ linh trận tiếp tục ngưng luyện trong cơ thể Hỗn Nguyên kiếm khí, mà trong lòng không đi tới Bạch gia chuyện. Đêm đó, hai người lấy kinh người ngự kiếm phương thức, từ Thiên Diệu Đế quốc vượt qua Bắc Huyền Sơn mạch, thẳng tới Cực Nam nơi. Thượng nhân, kiếm tiên. Hai người ngự kiếm hào phóng xuất hiện giữa không trung, chỗ người đi qua loại trấn nhỏ, thành trì, đưa tới vô số dân chúng quỳ lạy. Linh ẩn sơn, một người nho nhà ông lao tóc trắng, lúc này bị Trần Mộ Hoài các đệ tử cung nên, cũng đi ra gác lửng. Nâng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy hai người ngự kiếm bóng lưng, khí thế mạnh, liền giữa không trung mây cũng sinh sinh cắt ra một cái vân đạo. Sư tôn, làm sao sẽ có vạn tượng cường giả như vậy công khai từ Bắc Huyền Sơn mạch phương kia bay tới? Trần Mộ Hoài nghi ngờ không hiểu, bất quá lấy tu vi của hắn, lại có thể nhìn ra người ngự kiếm tu vi thuộc về bất phàm. Phương Kiêm vuốt râu bạc trắng, một tay gánh vác sau lưng, có nhiều khả năng đến từ Thiên Diệu Đế quốc cái nào đó thị tộc, hoặc là Thiên Tâm Tông, dù sao gần đây cũng truyền ra, Đại Chu Vương triều Chu Ngạo Chi nữ Chu Từ Từ trở thành Thiên Tâm Tông tông chủ quan môn đệ tử, Chu gia gia rồng, địa vị mơ hồ bị kịp Thiên Diệu Đế quốc những thứ kia nhất đẳng thị tộc. Không thể nào đâu, Chu gia sẽ gia rồng. Trần Mộ Hoài không tin. Phương Kiêm sâu sắc thở dài, vi sư mấy ngày trước đây đi Thiên Tâm Tông phụ cận, nghe người ta nói sẽ không có giả, bởi vì cái đó Chu Tư Tư thức tỉnh Thiên Long linh thể thử hỏi linh thể người, bao nhiêu rất ít. Linh thể. Trần Mộ Hoài tràn đầy háo hức. Đối với võ giả bình thường, có thể kết đan đều là không dễ, mong muốn có linh thể, đây chính là tin đồn bị thiên đạo chọn chúng người, chính là Thiên Tâm Tông sợ là cũng không có mấy. Hay cho Chu gia, có thể đặt chân quỷ trạch ngàn năm, chính là cái kỳ tích, ngàn năm sau còn ra đời một cái linh thể người, cái này Chu gia hiển nhiên không có ai biết bí mật. Phương Kiêm ánh mắt dần dần ngừng, không có một tia dư thừa vẻ mặt, Chu Tư Tư 17 tuổi thức tỉnh linh thể, xem ra định được cơ duyên vô cùng to lớn, vi sư cũng phải tự mình đi chúc mừng một phen. Đại Chu, Hoàng đô, Hoàng đế Chu Ngạo, tại Hạ Thiên Diệu Đế quốc thị tộc Lư gia trưởng lão Lư Trạm Nhân đây tới, vì một người, Tần Diệp. Trên hoàng thành, rất nhiều huyền đan cường giả mắt lom lom nhìn chằm chằm bay tới ngự kiếm cường giả. Nhưng theo Lư Trạm Nhân thần, từ từ ngăn chặn như thế, làm hướng Chu Ngạo báo ra ý tới, Chu Ngạo trong mắt dâng lên khiếp sợ. Chương 66, Chu gia hộ đạo kiếm chương 66, Chu gia hộ đạo kiếm Thiên Diệu Đế quốc Lư gia. Đại Chu hoàng đô bầu trời, một người chân đạp tiên hạc lên, chính là Chu Ngạo. Hắn ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, hai đại vạn tượng ngự kiếm công khai mà tới, chuyện như vậy hay là cực ít. Thiên Diệu Đế quốc đích xác có cái Lư gia, nhưng cùng ta Chu gia không thủ không oán. Trong thời gian này Chu Ngạo là tâm thần không yên, bất quá nghĩ đến là vì Tần Diệp mà tới, trên mặt ngưng trọng mới chậm rãi tản đi một phần. Lư Trạm mang theo bên người cao thủ, giữa trời ngự kiếm, kiếm khí tựa như trường hồng tinh không, để cho hắn giống như kiếm tiên hiện thế. Chu Ngạo huynh, hắn đầu tiên bỏ qua dáng vẻ, ôn quyền nói, Lư trưởng lão. Chu Ngạo giữa trời đáp lễ lại, sắc mặt chậm rãi trầm xuống, ngươi là vì Tần Diệp mà tới? Chính là ở ta Đại Chu phạm phải làm ác Tần Diệp, không phải hắn, còn có ai? Lư Trạm cười mặt, lúc này đổi một cái, trong ánh mắt hiện lên lanh ý. Chu Ngạo giọng điệu từ từ tăng thêm, Lư trưởng lão như thế nào vì Tần Diệp, không chối từ bất bả, từ Thiên Diệu Đế quốc tới đây, là như thế này. Tần Diệp ở Bắc Huyền Sơn mạch phụ cận, vì một thanh kiếm, tàn sát con ta, lại trước sau giết ta Lư gia không ít cao thủ. Đại khái nói một phen, Lư Trạm đột nhiên nắm chặt quả đấm, vạn tượng sát uy trong nháy mắt bùng nổ. Ta đến tìm Tần gia, đương nhiên phải diệt Tần gia căn. Tần Diệp có thể đánh chết Lư gia vạn tượng cường giả. Đứng ở tiên hạc trên Chu Ngạo, có chúa tể chi uy, nhưng trên thực tế nội tâm là khiếp sợ không ngừng. Tần Diệp giết vạn tượng, đây tuyệt không có thể. Một tháng trước, Tần Diệp diệt Lãnh gia, thực lực đại khái là huyền đan tột cùng, chém giết Lãnh Vân Chu, liền vạn diệu môn An Diệu Y Y cũng không cách nào cầm nã Tần Diệp. Dùng cái này suy đoán, Tần Diệp cho dù lấy được to như trời tạo hóa, cũng không thể nào ngắn ngủi một tháng, từ huyền đan hậu kỳ tăng lên tới vạn tượng trung kỳ. Lư trưởng lão, không có sai đi, là ta Đại Chu Vương triều phản xương Tần Diệp. Chu Ngạo ôm sâu sắc nghi ngờ. Lư Trạm lập tức phóng ra chân khí, lấy linh văn ngưng kết ra Tần Diệp bộ dáng. Tần Diệp, trong lúc nhất thời, liền phía sau những thứ kia hoàng cung cao thủ cũng phát ra thổn thức âm thanh. Thật đúng là cái này phản đồ, gan to hơn trời, ở ta Đại Chu làm ác còn không tính xong, hoàn toàn chạy đi Thiên Diệu Đế quốc làm ác. Chu Ngạo giận từ trong tới. Lư Trạm sau khi nhìn thấy, trong lòng nhất định lộ ra mỉm cười. Tiếp theo tại Chu Ngạo nhiệt tình mời hạ, tự mình mang theo Lư Trạm đi tới hoàng cung. Lư Trạm phóng ra khí cảm, trong nháy mắt ở nơi này phóng khoáng trên hoàng thành vô ích, từ trong hư vô cảm ứng được nhất định nguyên khí. So với Thiên Diệu Đế quốc trên lệch nhiều, nhưng Chu gia có thể ở loại này nguyên khí đất nghèo, đặt chân ngàn năm đích sắc bất phàm. Một đường thai ngay mắt thấy, Lư Trạm là vẻ mặt rối rảnh, nhưng trong lòng càng là đối với Chu gia coi trọng một chút, nhưng lại âm thầm cười một tiếng, cho dù có cái gì cổ trận chân quốc, Chu gia cũng chỉ là hạng ba thị tộc, nếu thật có bản lĩnh, đi sớm những địa phương khác thành lập vương triều. Một đường cưỡi ngựa xem hoa, giờ phút này tiến vào hoàng cung. Ừm. Khi đi tới nguy nga hoàng môn trước, Lư Trạm đứng chắp tay, ngẩng cao đầu, hơn người một bậc địa bước vào đại điện, lại đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Chợt, khi hắn nhìn về phía trên cung điện, lại có một tòa hoàng kim chế tạ bàn, ở phía trên thờ phụng một thanh kiếm. Thanh kiếm kia thả ra từ từ kiếm khí, hoàn toàn để cho hắn cái này vạn tượng trung kỳ cường giả cảm thấy tim đập chân run. Đây là linh kiếm. Lư Trạm làm Lư gia tam trưởng lão, thực lực dù không phải thần nguyên, nhưng kiến thức phải không phàm. Trong nháy mắt con ngươi co rụt lại, tập trung tinh thần nhìn. Thanh kiếm kia có khắc 6 cái chữ, Thiên Tâm Tông, Hộ Đạo Kiếm. Lư Trạm sắc mặt trong nháy mắt đổi một cái, không khỏi thán phục, hạ phẩm linh kiếm, vượt qua đan binh. Không sai. Chu Ngạo ung dung cười nói, giờ phút này trong mắt dâng lên một cỗ quân lâm thiên hạ hoàng giả chi uy. Lúc trước, hắn đối mặt Lư Trạm là hạng ba thị tộc cùng nhị đẳng thị tộc chiến lệnh. Nhưng hôm nay, ở nơi này Hộ Đạo Kiếm trước, Lư gia nhị đẳng thị tộc liền lộ ra không đáng nhắc đến, không còn vì Chu Ngạo kiêng kỵ. Thiên Tâm Tông Hộ Đạo Kiếm. Lư Trạm vẫn có chút không tin, nhìn mấy lần, mới lộ ra lúng túng hoài nghi nụ cười nhìn về phía Chu Ngạo. Bởi vì hắn đối Hộ Đạo Kiếm lai lịch, thậm chí so Chu Ngạo rõ ràng hơn. Chính là, Chu Ngạo ngạo khí cười nói, Lư Trạm tò mò hỏi, Chu gia vị kia bất phàm tuấn kiệt, có thể lấy được Thiên Tâm Tông tông chủ coi trọng. Tiểu nữ Chu Tư Tư, một tháng trước tiến vào Thiên Tâm Tông, bởi vì ra đời Thiên Long linh thể mà bị tông chủ thu làm đệ tử, như vậy vinh quang, ta Chu gia đi theo được lợi, tông chủ tự mình ban cho ta Chu gia một thanh Hộ Đạo Kiếm, kiếm này ở, liền đại biểu Thiên Tâm Tông, ai dám không nhìn ta Chu gia, chính là không nhìn Thiên Tâm Tông. Chu Ngạo bình tĩnh phong dong, đại khái nói một phen, bởi vì Lư Trạm đến từ Thiên Diệu Đế quốc, tự nhiên sẽ rõ ràng Hộ Đạo Kiếm năng lượng. Linh thể, chúc mừng Chu huynh a. Lư Trạm lúc này vội vàng ổn quyền, thay đổi hoàn toàn cá nhân. Có Hộ Đạo Kiếm Chu gia, đã không phải là tam đẳng thị tộc, mà là vượt qua nhị đẳng, đi đến nhất đẳng tồn tại. Dù là Chu gia trước mắt không có nhất đẳng thị tộc nền tảng, nhưng không cần gấp gáp a, sau lưng thế nhưng là có Thiên Tâm Tông chỗ dựa. Tin đồn, Hộ Đạo Kiếm vừa ra, có thể giết thần nguyên. Không nghĩ tới Bắc Huyền Sơn mạch phương này, sắp lại ra đời một cái đại thị tộc, cũng tốt. Như vậy liên hiệp Chu gia giết Tần Diệp có nắm chắc hơn. Lư Trạm trầm ngâm. Ngày kế, sáng sớm, sương mù chưa tán, Tần gia con em lại bắt đầu mỗi ngày tái diễn rèn luyện buổi sáng. Tần Diệp phủ thêm áo vải, bố tia buộc tóc, mi tâm vết sẹo dù rút đi, nhưng lại lưu lại dài nửa tấc vết thương. Rời đi Tần gia, chờ hắn người chính là Bạch Nhất Lâm. Hắn đến, Tần Diệp không ngoài ý muốn, là thời điểm cùng Bạch gia tiếp xúc. Rời đi lão Tần gia, đi tới trên đường, tiểu thương dọc phố giao hàng, phi thường náo nhiệt. Dọc đường thấy, phần lớn kiến trúc cũng như cung thành, đại điện lầu các cờ phướn dập trời, san sát, đều là vàng son rực rỡ, khí phái phi phàm. Có thể ở được như vậy sang trọng phủ đệ người, đều là thị tộc, thân hào thương nhân. Tần gia muốn có loại này xa xỉ phủ đệ, là không thể nào, nhưng bây giờ có Xích Liên kiếm quyết có Tần Diệp, 10 năm cũng đã đủ. Đoán binh phường, Bạch gia. Gần như một nén hương đi xuyên đường phố, ở Bạch Nhất Lâm dẫn hạ, rốt cuộc đi tới một tràng tương tự dịch trạm lầu các. Tần Diệp nhìn về phía đền thờ, xem ra nơi này chính là Bạch gia sản nghiệp. Tiến vào cổng, nhiệt độ chợt đề cao, thậm chí trong không khí cũng tràn ngập một ít năm màu mười màu hèn kém. Trung quanh có thể thấy được các loại khoáng thạch, có đầy mài qua, nhưng phần lớn đều là quặng thô, đã có học đồ, tôi tớ bắt đầu đánh đục khoáng thạch, chọn lựa tài liệu. Bạch Nhất Lâm mang theo Tần Diệp đi tới thứ nhì tiến viện. Nơi này chính là các loại thành hình binh khí, đao thương kiếm kích nhiều lắm, nhưng cũng đều phàm là binh, tỉ như đồ sát, thép luyện làm chủ. Đi tới thứ ba trọng tiến viện, nhiệt độ sáng rõ đạt tới 30 độ, hơn nữa cửa còn có tôi tớ trấn thủ. Tần Diệp đã cảm thấy đan binh đặc thù ác liệt chi uy, xem ra cái này thứ ba trọng tiến viện là Bạch gia trọng địa, người ngoài không thể tiến vào. Bạch Nhất Lâm mang theo Tần Diệp vào cửa, lập tức thấy được ba cái lò lửa, gác ở ba tòa kỳ trà cao trượng lửa trên lò, 10 phần kinh người, sợ là một cái lò lửa đều có thể một cái nấu 10 đồng ưu. Tộc trưởng. Theo một cái ông lao đi tới, toàn bộ công nhân lập tức hành lễ. Trung thúc là Bạch gia tộc trưởng. Tần Diệp phát hiện người đâu không hề xa lạ, nguyên lai là Bạch Trung, nhưng hắn rõ ràng là Bạch Linh Lạc bên người tùy tùng. Chương 67, phủ quan lan chủ Bạch Triển chương 67, phủ quan lan chủ Bạch Triển từ trung lão giải thích cho ngươi. Bạch Nhất Lâm ôm quyền xoay người mà đi. Bạch Trung chắp hai tay sau lưng đi tới, nhìn một chút Tần Diệp, khí huyết sung mãn, nhất thời khen, nghe nói ngươi đánh với Trang Thiên nhận một trận, bị trọng thương, lúc này mới ba ngày lại trở nên long tinh hổ mãnh. Đều là tiểu thư, trước sau cấp 2 tà viên thăng nguyên đan. Tần Diệp ôm quyền, bình tĩnh đúng mực. Nếu cũng đi tới Bạch gia, hai viên thăng nguyên đan đáng là gì? Bạch Trung cười ý vị thâm trường cười, chợt không đợi Tần Diệp phản ứng, liền chỉ nội viện. Ở Tần Diệp tò mò nhìn lại. Lúc này đi tới một kẻ tôi tớ, nói là tôi tớ, cũng là người mang khí tượng như cự thú, hô hấp giữa, khí tức nếu như Tần Diệp vô cùng quen thuộc mặt tượng. Đây là nhìn như bình thường thị tộc Bạch gia sao? Một cái tôi tớ trang điểm rèn công nghiệp quốc phòng người, lại là vạn tượng cường giả. Công nhân phủng tới một cái đen thùi huyền thiết cái hộp, giao cho Bạch Trung, sau đó rời đi lúc, liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Diệp. Bạch Trung mang theo Tần Diệp rời đi nội viện, đi tới phòng khách, từ nữ tỷ dâng trà. Bên trong phòng khách cổ kính, điện nhã mộc mạc. Bạch Trung chỉ cái hộp, hộp này vật là lao gia nhà ta, chỉ định cho ngươi binh khí. Lao gia? Tần Diệp cả người khí tức cũng nói lên. Tự nhiên là thật đang Bạch gia đứng đầu, lão hủ tộc trưởng này, bất quá là làm cho Thiên Diệu Đế quốc người đời nhìn. Bạch Trung híp híp mắt, lóe ra khôn khéo, chợt mở hộp ra, kiếm khí đẩy ra. Tần Diệp hai tròng mắt co rụt lại. Trong hộp là một thanh tiểu kiếm, phẩm chất thượng phẩm đan binh. Nó tựa như là trúc lớn nhỏ, dài chừng ba tấc, mơ hồ trong suốt, thân kiếm hẹp, tựa như cánh ve. Hảo kiếm. Tần Diệp cảm giác thanh kiếm này tuy thuộc với dao găm loại, nhưng cách dùng rõ ràng cho thời ám sát, uy lực cùng phẩm chất cũng vượt qua đan viêm kiếm. Tốt một thanh hoàn mỹ thượng phẩm phi kiếm. Bạch Trung cũng mười phần thương tiếc, bắt đầu đốt ve, kiếm này ruột cá đặc biệt dùng cho ám sát, rất thích hợp phòng thân hoặc là ám sát, nhưng thích hợp nhất hay là kiếm tu, bởi vì chỉ có kiếm tu có thể kiếm khí ngự kiếm, lấy nó lăng không giết người. Quá chân quý. Tần Diệp không dám nhận, vội tự tuyệt. Bạch Trung tựa hồ liệu được một màn này, Tần Diệp, ngươi cũng không phải là người ngoài, ngư chẳng kiếm lại là lao ra vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, một cái khác thì ngươi sẽ lấy lực một người đấu tam đại vạn tượng cường giả, dựa hết vào đan viêm kiếm, ngươi tình cảnh không hề diệu, có kiếm này, ngươi nhưng nhiều một phần bảo vệ tính mạng, chẳng lẽ ngươi muốn cho Tần lão gia tử đám người vì ngươi lo lắng? Lời này vừa nói ra, Tần Diệp lâm vào do dự, không chỉ là vì tự thân an nguy. Ngư chẳng kiếm đến từ Bạch gia thần bí tộc trưởng, đó lấy thì đồng nghĩa với nên vì Bạch gia hiệu lực. Tha làm đầu gà, không vì người nô. Đây là Tần Diệp từ nhỏ liền hiểu đạo lý, chỉ là nghĩ đến lấy Tần gia tình cảnh, lấy mình lúc này thực lực, kiếm này nhất định phải đón lấy. Quan trọng hơn chính là từ tâm cảm giác tới cảm ứng, cho tới bây giờ cũng không từ Bạch Linh Lạc, Bạch Trung trên người cảm giác được một tia dị thường. Nói rõ Bạch gia chịu cho lấy ra ngư chẳng kiếm, chỉ là lôi kéo bản thân. Sau này gấp 10 lần hoàn lại. Tần Diệp quả quyết nhận lấy, nhưng nhận lấy một thanh kiếm, trong lòng của hắn liền quyết định, tương lai ít nhất phải trả lại 10 trôi. Tần Diệp đem ngư chẳng kiếm thu nhập trong huyền đan. Về phần huyền đan khí tức, hắn đã tăng lên tới vạn tượng sơ kỳ. Bây giờ mình thực lực, mọi người đều biết, không có cần thiết đè nén ở huyền đan. Chúng ta đi phủ Quan Lan. Bạch Trung một cái uống sạch trong chén trà, giọng điệu càng thêm thân cận. Phủ Quan Lan, cửa phong khoáng, có thể dung 6-7 người nhập vào, 4 tên khôi ngô hán tử trấn thủ, uy thế như vậy cả kinh người qua đường đều chỉ có thể yên lặng cúi đầu đi ngang qua. Tần Diệp cảm giác đi tới hoàng cung. Dưới trời chiều, màu vàng kim ngói lưu ly nặng hiên đỉnh điện, dưới ánh mặt trời lóng lánh chói mắt hào quang. Hành lang lần loại kỳ hoa dị thảo, 10 phần tươi đẹp đẹp mắt, rất là thanh lệ uy hoàng. Tâm cảm giác không ngờ cảm ứng được chỗ ngồi này phủ Quan Lan chỗ sâu, có một cỗ trước giờ chưa từng có khí tức thần bí. Theo Bạch Trung xuyên qua nặng nề hành lang, Tần Diệp tâm cảm giác phóng ra hạ, nhớ lộ tuyến đồng thời cảm ứng được chỗ sâu khí tức cường đại. Loại khí tức này chính là Linh Nhận Sơn Thánh Ý Vương Khiêm trên người cũng không có đủ. chủ nhân nhà ta, người ngoài gọi là phủ quan lan chủ nhưng tên thật Bạch Triển. Nghĩ đến là lo lắng Tần Diệp gây ra chuyện Tiếu Lâm, Bạch Trung tỉ mỉ hèn kém giới thiệu. Bất quá, cũng chỉ nói cho Tần Diệp liên quan tới Bạch gia đứng đầu tên. Về phần tu vi như thế nào, rốt cuộc như thế nào lịch, vì sao nhiều một tầng phủ quan lan chủ thân phận, cũng không hướng Tần Diệp nói hiểu. Tiểu thư, lúc này tiến vào một chỗ nở hoa kỳ hoa dị thảo vườn hoa, Bạch Trung xa xa thi lễ. Nguyên lai là một bộ áo trắng bạch linh lạc, đang cấp chậu đông tới nước, giống như tinh linh, để cho người cảm thấy là một bức họa. Vì vậy, Bạch Trung dừng lại. Tần Diệp đi gặp Bạch Linh Lạc, giúp một tay xách nước, cũng không có cảm giác xa lạ. Bạch Linh Lạc giống như trước đây che mặt, có lẽ nhân cùng Tần Diệp quen thuộc nguyên nhân, dọn dẹp hoa cỏ động tác nhưng có chút buông ra. Còn nhớ tới ở hoàng gia một màn, Bạch Linh Lạc thật đúng là tính chất phức tạp cách. Ngư chàng kiếm tu đi. Bạch Linh Lạc bất thình lình hỏi, nhìn Tần Diệp đồng thời, lấy tay lau đi trắng như tuyết trên trán mịn mồ hôi hột. Tần Diệp gật đầu một cái. Bạch Linh Lạc hì hì cười một tiếng, vậy ta cũng không lo lắng ngươi biết thua ở tam tộc cường giả, ngươi là kiếm tu, ngư chàng kiếm xứng với ngươi. Lạc Nhi, vị này chính là gần đây danh tiếng thức khởi, lấy huyền đan có thể giết vạn tượng kiếm tu Tần Diệp. Lúc này, một kẻ áo xanh trung niên một mình đi tới, thật giống như người rảnh rỗi, thưởng thức cảnh đẹp. Phủ quan lan chủ, Bạch Triển. Tần Diệp trong nháy mắt trong lòng một đứa. Không sai được. Tâm cảm giác lúc này chấn động mãnh liệt, đến từ Bạch Triển, như vậy trước cảm giác được cường giả, chính là vị này thần bí Bạch gia tộc trưởng. Văn bối chính là Tần Diệp. Hắn lập tức đi ra, ôm quyền thi lễ. Rất tốt. Bạch Triển chẳng qua là nhìn một cái, chính là nâng lên nụ cười, tối nay cùng nhau dùng cơm. Tần Diệp không có cự tuyệt, dù sao trời tối, cũng sát thực đói. Bữa ăn tối liền hắn cùng với Bạch Linh Lạc, Bạch Triển ba người. Đồ ăn cũng cực kỳ thanh đạm, thường gặp cải xanh, thịt cá, bất quá canh rất không bình thường, sau khi uống xong hoàn toàn mơ hồ thúc đẩy khí huyết lưu chuyển. Không hổ là thị tộc. Đồ ăn trong ẩn chứa chân quý dược thảo, cho nên nước canh trong ẩn chứa đặc thù dược lực. Nếu như bản thân từ nhỏ đều có những thứ này chân quý đồ ăn, 15 tuổi thì không phải là tu được kim thân cảnh, mà là huyền đan cảnh. Bạch Triển phong còn nói, rất thanh đạm, Tần Diệp, thích hợp ngươi đi. Đa tạ phủ chủ khoản đãi. Tần Diệp đáp lại. Được rồi, ta đi nghỉ ngơi, năm các ngươi người tuổi trẻ tụ hội đi, còn có Lạc Nhi, nhớ uống thuốc. Bạch Triển đứng dậy giao phó, sau đó cùng Tần Diệp cười một tiếng, liền tự mình rời đi. Tới tới đi đi, cũng rất tùy tâm, khiến cho Tần Diệp không có nửa phần cảm giác khó chịu. Chỉ bất quá, ở Bạch Triển nhắc tới uống thuốc lúc, Tần Diệp từ trên người hắn, cùng với Bạch Linh Lạc trên thân, cũng cảm giác được một câu nghẹt thở cảm giác. Gia Gia nói qua, gặp phải người, nếu để cho bản thân cảm giác được thoải mái, như vậy người này nhất định là cao nhân. Tần Diệp nhớ tới lời của Gia Gia, xem ra vị này Bạch Triển, đích sắc thần bí lại bất phàm. Chợt, hắn lo lắng nhìn về phía Bạch Linh Lạc, ta nghe nói tiểu thư đi Linh Ẩn Sơn, đã từng là đi tìm Phương Khiêm ý bệnh, còn chưa khỏi hẳn sao? Sớm được rồi, chuyện nhỏ, ta mang ngươi đi dạo một chút vườn hoa. Chưa từng nghĩ, Bạch Linh Lạc tùy tùy tiện tiện, cùng lúc trước tưởng như hai người, cùng Tần Diệp không tránh hiểm nghi thoải mái thưởng thức hoa cỏ. Đầy sao đầy trời, ngân nguyệt như tắm. Bên ngoài phủ, Bạch Trung đưa tiễn, quan hỏi, Tần Diệp, thật tốt dung hợp ngư chẳng kiếm. Tần Diệp đầu tiên là gật đầu, sau đó không nhịn được hỏi, tiểu thư thương, còn không có chữa khỏi. Chương 68, tặng kiếm cùng báo ân chương 68, tặng kiếm cùng báo ân Bạch Trung nghe nói, dừng một chút, ánh mắt u buồn. Tiểu thư thương vốn là trời sinh, khi còn bé lúc sinh ra đời, bị một ít ngoại lực ảnh hưởng, ba hồn bảy vía bị tổn thương. Bảy phách có một không hoàn toàn, đối tu luyện có rất lớn ảnh hưởng, cũng may sau đó không ngừng tìm thuốc, mới đưa tiểu thư ám tật chữa khỏi. Nhưng ngoại ý muốn luôn là không thể nào đoán trước, tiểu thư tu vi đi tới vạn tượng hậu kỳ, bây giờ tại xung kích thần nguyên cảnh, cảnh giới này là mở ra thần thức cực kỳ trọng yếu một bước. Vậy mà tiểu thư một lần thứ tu luyện thất bại, cuối cùng mới tìm được nguyên nhân, là tiểu thư bảy phách tiên thiên không hoàn toàn, mong muốn đem ý thức tăng lên thần thức, sợ là cả đời này cũng không thể. Hắn rủ gì nói, cau mày, buồn bực không vui. Tần Diệp tựa như nửa đoạn cọc gỗ đứng thẳng. Người có ba hồn bảy vía, nếu như không hoàn toàn, hoặc là bị ngoại lực ảnh hưởng, sẽ tại suy nghĩ, tâm tình, nhận biết vân vân phương diện có rất lớn ảnh hưởng. Thật may là Bạch gia có nội tình, từ nhỏ cấp Bạch Linh Lạc chữa trị, nếu không, cho tới bây giờ phi thường hấp bữa. Về phần thần nguyên cảnh, cảnh giới này cùng vạn tượng cảnh, huyền đan cảnh khác nhiều. Ở thế giới người phàm, huyền đan cảnh là một cái khó có thể vượt qua cửa ải khó. Như vậy thần nguyên cảnh, chính là một cái thông hướng cường giả một cánh cổng. Thần nguyên cảnh tu luyện là đem ý thức lột xác trở thành thần thức. Ý thức từ ý niệm giác quan mà tới, mỗi người cũng tồn tại ý niệm, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể sửa thành thần thức. Thần thức người vượt quá nhục thể, đồng bình đến, đồng bình lướt đi, vô cùng kỳ diệu. Trừ điểm này, thần thức chính là võ giả thứ nhì đôi mắt, đối tu luyện trợ giúp không cách nào tưởng tượng. Tỷ như tụ tập tiên địa nguyên khí lúc có thể tăng lên giác quan, khống chế nguyên khí, phụ trợ thân xác tu luyện. Đối với luyện đan, luyện khí, bày trận, thần thức chỗ dùng lớn hơn. Nghe nói đi tới thần nguyên cảnh, cường giả có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào người khác trong cơ thể, thậm chí có thể dòm ngó người khác nội cảnh. Ta nếu bước vào thần nguyên cảnh, là được đem kiếm cách không tuân ra chỗ xa hơn, thậm chí có ở đây không trong đầu ngưng ra một đạo thần niệm kiếm khí. Tần Diệp tâm thì thầm, dù chưa có tiếp xúc qua thần nguyên cảnh cường giả, nhưng ít nhiều vẫn là từng có nghe thấy. Vừa nhìn về phía Bạch Trung, ban đầu đi Linh Ẩn Sơn, nên là cầu Phương Khiêm vì tiểu thư chữa trị. Bạch Trung chắp hai tay sau lưng, đi ở trên đường cái. Kẻ đến người đi, hắn một thân tầm thường trang điểm, để cho người căn bản là không có cách cùng một phương thị tộc tộc trưởng liên hệ tới. Bạch Trung thì thào một tiếng, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua, ôm thử một lần tâm thái mà đi. Bất quá lại mắt thấy Phương Khiêm khinh ngươi quá đáng, tiểu thư dưới cơn nóng giận quyết nhiên mà đi. Quả nhiên cùng ta có liên quan. Tần Diệp đối với chuyện này trong lòng một mực có áy náy. Bạch Trung cau mày, tiểu thư sắp đột phá thần nguyên, nửa năm qua này, bốn phương tìm thuốc, nhưng đến trước mắt còn không cách nào tìm vặn, nhất là một mực tên là Ngũ Huyền Thanh Linh Tiên đặc thù bảo dược. Ngũ Huyền Thanh Linh Tiên. Tần Diệp trong mắt tinh sáng. Bệnh của tiểu thư là tiên thiên hồn phách không hoàn toàn, cho nên chữa trị dược liệu cũng nên linh hồn loại náo vật làm chủ, cũng may gia chủ có anh minh biết trước, những năm này một mực tại thu góp loại này náo vật, nhưng duy chỉ có Ngũ Huyền Thanh Linh Tiên một mực không có tới tay. Ngũ Huyền Thanh Linh Tiên rất ít, là phi thường thiếu, gần như toàn bộ Bắc Châu, sợ cũng tìm không ra ba cây. Tiểu thư kia thương chẳng phải là? Gia chủ nói nhìn cơ duyên, có thể là tiểu thư cơ duyên không đủ. Xem ra chuyện này cũng không phải là nhân lực như bị. Không hẳn vậy, nghe nói Bắc Huyền Sơn mạch mấy năm trước, ở một chỗ vẫn ngoài hồ trời, xuất hiện qua Ngũ Huyền Thanh Linh Tiên tung tích. Vẫn ngoài hồ trời. Nửa năm này Bạch gia phái ra cao thủ đi tìm, không thu hoạch được gì, hồi trước còn phái đi ba tiểu đội, kết quả hai chi một đi không trở lại. Bắc Huyền Sơn mạch là Bắc Châu thứ nhất hiểm địa, quả nhiên danh bất hư truyền. Một phen trò chuyện, Bạch Trung nói ra, tâm tình tốt nhiều, mà Tần Diệp tựa hồ có nào đó ý tưởng. Hai người tiếp tục theo dòng người, nhàn nhã đi dạo chợ đêm. Về phần mới vừa rồi một phen trò chuyện, Bạch Trung cũng chỉ là phát cảm giảm, cũng không ghi tạc trong lòng. Tần Diệp đây là lần đầu tiên đi dạo Thiên Diệu Đế quốc chợ đêm. Trên đường phần lớn là phú quý con em, có người cưỡi ngựa, thậm chí cưỡi hiếm quý manh thú. Nhưng so với tới, càng nhiều hơn chính là dọc đường đòi hỏi ăn mày, cùng lạc phách võ giả. Như vậy sáng rõ sai biệt, Tần Diệp cũng là cảm động thân thụ. Nếu không phải Bạch gia lần này ra tay giúp đỡ, an trí gia gia đại bá nhị bá, sợ là Tần gia cũng trải qua lưu lạc ngày. Cho nên, ý nghĩ trong lòng dần dần quyết định, có náo nhiệt nhìn. Mắt thấy là phải nhanh đến lao Tần gia chỗ đường phố, mà lúc này, Bạch Trung mang theo Tần Diệp đi về phía một tòa tử lâu. Một đám người thảo luận, chỉ cửa giơ lên một mặt dài cờ. Tần Diệp còn chưa đến gần, nghe được đám người nghị luận nội dung, lại là mình cùng ba gia tộc lớn sinh tử lôi đấu nội dung. Theo Bạch Trung đi tới giải cờ nhìn một cái, phía trên nội dung lại là đối lôi đài kết quả đặt cược. Bên trái là Lư Hoàng Trình ba gia tộc lớn, tỷ lệ vượt xa quá bên phải Tần Diệp, không chỉ có đặt cược người cực ít, tỷ lệ đặt cược cũng cao. Tần Diệp nếu là thắng được, áp 1/10. Mà ba gia tộc lớn là người quen thuộc, là phương này thị tộc, cho nên tỷ lệ đặt cược không cao, nhưng cũng may bảo hiểm. Nhiều người địa phương chính là như vậy, có chút gió thổi cỏ lay lập tức sẽ truyền ra. Bạch Trung thấy vậy chuyện sẽ ảnh hưởng Tần Diệp tâm tình, thiện ý trấn an. Tần gia bây giờ thiếu tiền, này cũng không mất kiếm tiền một loại biện pháp tốt. Tần Diệp âm thầm nghĩ ngợi, chuyện này đối hắn, cảm giác giống như trên trời hạ xuống bánh nhân. Bạch Trung đưa đến nơi này, liền xoay người rời đi. Sau đó, Tần Diệp đi thương hội đi lòng vòng, đối với Hoàn Đan, Thang Nguyên Đan, Độc Dược, Nguyên Thạch, vô cùng hiếu kỳ, vậy mà giá cả cao ngoại hạng. Lao Tần gia, Diệp đệ, tìm ta có chuyện gì? Tần Chân đang suốt đêm tu luyện Xích Liên kiếm quyết cũng báo cho phía dưới người không thể quấy rầy. Nhưng hết lần này tới lần khác liền có người xông tới, hay là Tần Diệp. Tần Diệp từ trong huyền đan đem ngư chàng kiếm giao cho Tần Chân. Thượng phẩm đan kiếm. Thấy bảo kiếm một cái chớp mắt, Tần Chân thoáng như nằm mơ, không ngừng nuốt cả mắt. Tần Diệp hớn hở nói, kiếm này rốt cá, lại ca, ngươi dùng Xích Liên kiếm quyết thúc dục một cái, thử một chút. Tần Chân không nghĩ nhiều, nhận lấy ngư chàng kiếm, ở trong người thúc dục Xích Liên kiếm quyết chân khí bắt đầu chuyển hóa thành kiếm khí. Sát na. Theo ông dung một cái, một đạo liên hoa kiếm khí rót vào ngư chàng kiếm, theo Tần Chân lăng không vung lên. Ngư chàng kiếm tựa như một đạo sấm sét tuôn ra ba trượng, dừng lại ở giữa không trung, phía sau lưu lại một đạo ác liệt bóng kiếm. Nhanh, tốc độ này như lôi điện, muốn giết người, chính là vạn tượng cũng không có phản ứng. Nếu là Diệp đệ thúc giục nó, trăm bước giết người đều là chuyện nhỏ. Tần Chân vật khí, triệu hồi ngư chàng kiếm, chuẩn bị trả lại cho Tần Diệp. Nhưng Tần Diệp vừa mở miệng, Tần Chân tràn đầy khiếp sợ, bộ lông đứng thẳng đứng lên, mở miệng không biết làm sao đầu góc giống như một trương giấy trắng. Bởi vì kiếm này, Tần Diệp lại là đưa cho bản thân. Đây chính là thượng phẩm đan kiếm, Tần Chân nào dám tiếp. Kiếm này ngươi nhất định phải nhận lấy, ta nếu không ở, ngươi nhưng thúc giục nó đánh chết vạn tượng, hơn nữa kiếm này tồn tại, không thể nói cho ra ra, đại bá, nhị bá, khả nhi. Tần Diệp tốt một phen quyền, Tần Chân bắt đầu dao động, bởi vì hắn nghe ra Tần Diệp trong lời nói có lời. Do dự hồi lâu, Tần Chân rốt cuộc đón lấy. Đại ca, khổ cực ngươi cấp Bạch gia mang cái lời, thì nói ta bế quan 3 tháng, khổ tu kiếm quyết. Tần Diệp dặn dò một tiếng, tiếp tục phụng bồi Tần Chân dung hợp ngư chẳng kiếm. Ngày kế Tần lão gia tử vừa rời giường, Tần Chân liền đưa ra Tần Diệp lưu lại tin, nội dung là đi ra ngoài bế quan tu luyện. Chương 69, Bắc Huyền Sơn Mạch, bế quan luyện kiếm. Chương 69, Bắc Huyền Sơn Mạch, bế quan luyện kiếm. Sáng sớm, phủ Quan Lan. Thái Dương vẫn còn ở đám mây nồng nàn, xuyên thấu qua một tia ửng hồng hào quang bốn phía. Toàn thân áo trắng bạch linh lạc, theo thói quen rèn luyện buổi sáng, bên trong vườn cánh hoa tùy theo cuốn lên, tựa như biển hoa. Một bên, Thần Chân nhìn ngây người. Kia trong biển hoa bạch linh lạc, tựa như trong ngộng tiên tử, chỉ có thể là tồn tại họa bên trong mỹ nhân. Thần Chân ngừng thở, lặng lặng chờ đợi, cảm giác thế giới mọi cử động cũng lần này trổ xuống ở bạch linh lạc trên thân. Đừng khách khí. Tu luyện xong cái cuối cùng chu thiên, bạch linh lạc mới dừng lại, sau đó tới thấy Tần Chân, cũng để cho nữ tỷ dâng trà, thật tốt tiếp đãi. Sáng sớm tới, là Tần Diệp có chuyện. Bạch linh lạc cảm thấy kỳ quái, muốn tới bạch gia bình thường là Tần Diệp. Tần Chân không hề ngồi xuống, có chút câu nệ. Bất quá vẫn là cung thân từ nữ tỷ trong tay, nhận lấy uống trà một ly. Kỳ hỉ. Nữ tỷ nhóm cũng không khỏi bật cười. Nghe nói, Tần Chân sắc mặt nhất thời lúng túng, hiển nhiên nữ tỷ cười, đối hắn mà nói đã thương tự tôn. Diệp đệ đi ra ngoài bế quan tu luyện, tạm thời không thấy bất luận kẻ nào. Tần Chân ôm quyền thi lễ, To lớn thân hình khẽ cong, trong lúc vô tình lộ ra một cổ vô hình cảm giác các bách. Trung quanh nữ tỷ rối rít sắc mặt đổi một cái. Ngươi đột phá huyền đan. Tần Diệp cũng không hướng nhà ta tìm kiếm phương pháp kết đan. Bạch Linh Lạc hơi kinh hãi, không khỏi con ngươi dâng lên thưởng thức sáng bóng. Chẳng qua là Tần gia lấy ở đâu kết đan công pháp. Tần Chân lúc này mới đứng dậy, sống lưng rất như một thanh cây lao. Về phần cái vấn đề này, bị hắn lừa gạt qua. Còn chân chính bí mật là Xích Liên kiếm quyết hắn tự nhiên sẽ không báo cho Bạch gia. Nội phủ, người áo xanh Bạch Triển đang thưởng thức trà, ăn bánh ngọt, tay trái nắm một môn kiếm phổ. Bạch Linh Lạc đội vàng vàng tới, còn chưa ngồi xuống, cầm lên một khối bánh ngọt miệng lớn liền nuốt đứng lên. Nhìn ngươi bộ dáng này, người ngoài nhìn ngươi là đại gia khuê tú, kỳ thực chính là một cái giả tiểu tử. Bạch Triển tức giận vô cùng, nhưng cũng chỉ là giống mấy câu. Tần Diệp một mình đi ra ngoài lịch luyện đi. Hai người uống trà sớm, trò chuyện một hồi, khi biết được Tần Chân tới, Bạch Triển một cái chớp mắt cảm thấy bất ngờ. Bạch Linh Lạc hai tay nâng lên cằm, ta vẫn chờ Tần Diệp tới, tìm chúng ta trợ giúp đâu, hoặc là nhìn một chút kiếm phổ, hoặc là lấy điểm năng lượng, thậm chí sẽ mượn dùng chúng ta Bạch gia tài nguyên tu luyện một đoạn thời gian. Bạch Triển khóa lại chân mày, đích xác khiến người ngoài ý, Tần Diệp nhưng chỉ là đón lấy ngư chẳng kiếm, liền đối với Bạch gia không có bất kỳ yêu cầu. Bạch Linh Lạc quán trách, nữ nhi cảm thấy hắn chính là thối đá, vừa thối vừa cứng, nhớ khi xưa ở Linh Nhận Sơn, hắn thực đắc tội Phương Kiêm, thử, bằng Phương Kiêm bản lãnh, giết chết hắn là chuyện nhỏ, diệt Tần gia đều là chuyện nhỏ, ban đầu ta đã cảm thấy hắn có chút đầu sát, bất quá cũng may phải trái rõ ràng là được chia rất thành. Hắn là muốn hướng ngươi chứng minh, dựa vào chính mình có thể ở sau 3 tháng, lôi đài thắng được, cũng là làm cho phụ thân nhìn, cái này Tần Diệp, mặc dù phụ thân thật không hiểu rõ, cảm thấy hắn nhận lấy ngư chẳng kiếm, là cái võ giả tầm thường, không nghĩ tới lần này cũng làm cho ta coi trọng một chút, nhưng duy nhất chưa đủ chính là tâm cơ quá sâu, có mưu đồ khác, cuối cùng là muốn lấy được ngươi nhìn với con mắt khác tìm núi dựa lớn. Bạch Triển trong mắt mang theo thưởng thức sáng bóng, sau đó chậm rãi trầm xuống. Bạch Linh Lạc bừng tỉnh ngộ, phải không? Chúng ta ở lão Tần gia thời điểm khó khăn nhất, giúp Tần gia, Tần Diệp vĩnh sinh sẽ không quên, nhưng ngươi nhớ kỹ một điểm, hắn thượng hạn nhiều nhất là ở bên cạnh ngươi trở thành một gã hộ vệ. Bạch Triển nhạt nói phong vân, một bộ sâu không lường được, phàm phất có thể nắm được quá khứ cùng tương lai. Bắc Huyền Sơn mạch, một đạo bóng người ngự kiếm xuyên qua núi non trùng điệp, tốc độ cực nhanh. Chỉ 2 canh giờ, lúc này trời vừa hừng đông, Tần Diệp liền cách xa Thiên Diệu Đế quốc biên cảnh, đến ngoài Bắc Huyền Sơn mạch đây. Sẽ đi qua một nén hương, Tần Diệp rốt cuộc đi tới Bắc Huyền Sơn mạch bảng bạc chân núi. Lần này tới, vừa là tu luyện, hai là tìm Ngũ Huyền Thanh Linh Tiên. Tần Diệp thu hồi kiếm, sau khi rơi xuống đất, tựa như liệp báo ở rừng rậm xuyên qua, mà trong đầu đang tinh tế suy nghĩ. Càng là lên núi, máu tanh, lệ khí lại càng nồng. Phóng ra tâm cảm giác, khí cảm, Tần Diệp tìm kiếm hôn nguyên khí. Một ít đống cỏ có xương trắng, cũng có vô danh phần mộ. Trừ bất chết, chính là manh thú, cùng với một ít tần nút võ giả, thậm chí còn có liều chết lên núi người hái thuốc. Độc cốc. Lúc này sẽ phải đến sơn lĩnh, ở một ít che trời đại một những cây, vậy mà ngồi rậm rạp chẳng chỉ xanh đậm con đít. Độc cốc, Bắc Huyền Sơn mạch mọi người đều biết độc vật một trong, số lượng nhiều, một hớp độc nhưng độc chết vạn tượng cường giả. Tần Diệp cẩn thận lướt qua, sau đó gặp phải độc vật nhiều hơn. Vô cùng may mắn chính là, ở gần tới vào lúc giữa trưa, cảm ứng được hôn nguyên khí. Đi tới chỗ sâu, xuyên qua biển rừng, phía trước là vài tòa núp ở trong mây núi lửa chết, mà hôn nguyên khí trôi lơ lửng ở từng ngọn miệng núi lửa, cùng với núi lửa nội bộ. Tần Diệp lấy ra bản đồ, tìm được phía trước tên là Quỷ U Hỏa Sơn. Các ngươi những thứ này độc cóc, ta cũng không sợ các ngươi. Tham dò hoàn cảnh, Tần Diệp chợt gọi ra Hắc Sát kiếm, lại thúc dục kiếm phù hộ thể, thoáng chốc đánh chết độc cóc. Độc vật hô nhau mà lên, nọc độc nhào chúng kiếm phù, căn bản là không có cách trong thời gian ngắn ăn mòn. Tần Diệp giống như mặc vào một món phòng ngự khôi giáp, không chút kiêng kỵ đánh chết độc cóc. Đem thi thể thu thập lại, tiến vào một tòa núi lửa chết vách đá, tìm tới ăn, lại đem cửa vào dùng tảng đá lớn phong kín. Tần Diệp bắt đầu ở Quỷ U Hỏa Sơn bế quan. Đầu tiên thứ nhất bước, từ linh lọ thả ra bạch ngọc đệm, rốt cuộc có thể để cho tên tiểu tử này lấy độc cóc nọc độc làm thức ăn. Hắc Sa kiếm cũng hấp thu một ít kịch độc, tăng lên độc tính. Lấy ra 5 đạo kiếm phủ, bố trí xong ngũ canh tụ linh trận thoáng chốc, từ trên vách đá vô ích, bốn phương dần dần bọt tới hôn nguyên khí. Thậm chí từ núi lửa bên trong cũng bọt tới từng cổ một hôn nguyên khí. Tốc độ thật chậm, Tần Diệp chọn vẹn hoa 5 ngày công phu, mới tụ tập mà tới đại lượng hôn nguyên khí, từ ngũ canh tụ linh trận tịnh hóa tạp chất, chuyển hóa thành hôn nguyên kiếm khí. Tần Diệp sau khi hấp thu, nhất thời cảm giác trái tim bên trong sơn hà kiếm hoàn giống như đói hồi lâu, tham lam hấp thu hôn nguyên kiếm khí. Linh bích càng phát ra dày mật, kiếm khí kinh người. 6 ngày, Cửu Thiên cho đến 1 tháng, vài tòa núi lửa chết hôn nguyên khí lại bị Tần Diệp lấy ngũ canh tụ linh trận cung cấp hấp thu hết sạch. Nâng đầu nhìn lại Quỷ U Hỏa Sơn, màu xám cho sương mù, vậy mà đều rõ ràng sạch sẽ rất nhiều, tựa như thanh tẩy qua một lần. Có thể tưởng tượng được, Tần Diệp hấp thu bao nhiêu hôn nguyên kiếm khí. Làm kiểm tra sơn hà kiếm hoàn, lúc này kiếm hoàn vậy mà từ một thốn đi thẳng tới 3 tấc lớn, từ nhỏ hạt táo biến thành một cái bành trướng bản táo tàu hạch. Nội bộ diện tích đạt tới 3 trượng. Nhìn lại toàn thân kiếm khí, không chỉ có đều thành công biến chuyển thành hôn nguyên kiếm khí, hơn nữa màu sắc cũng là màu xám đen, tựa như tinh không như vậy thâm thúy, vừa giống như một mảnh hỗn độn. Liên chính hắn cũng được bẩn thỉu ăn mày, nhưng mi tâm nửa tấc vết thương đặc biệt sáng rõ. Chỉ cần 1 tháng, ta liền có thể tu luyện ra hôn nguyên kiếm hoàn. Tần Diệp cảm thấy thực lực đại tăng, nên đi tới vạn tượng trung kỳ tuyệt cùng, thậm chí mơ hồ bước vào hậu kỳ ngưỡng cửa. Với anh, chợt từ vách đá chỗ sâu đến gần núi lửa nội bộ truyền ra tiếng đánh nhau. Không tốt, là bạch ngọc nện đang cùng manh thú phang nhau. Tần Diệp cả kinh, đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian này, cũng làm cho chính Bạch Ngọc Nện đi tìm ăn, tất nhiên là tên tiểu tử này gây ra động tĩnh. Chương 70, Hỏa Tinh Huyết Bức chương 70, Hỏa Tinh Huyết Bức Tần Diệp vội vàng hướng núi lửa bụng lao đi. Bạch Ngọc Nện là yêu thú, trời sinh khát máu, hiêu chiến. Đưa nó nhốt ở linh lọ quá lâu, nó tàn sát cùng khát máu, không cách nào tưởng tượng đến kinh khủng cỡ nào mức. Tần Diệp thực lực đại tăng, cơ hồ là lăng không trượt đi. Cái này nguyện tu luyện, trong cơ thể toàn bộ sơn hà kiếm khí cũng chuyển hóa trở thành hỗn nguyên kiếm khí, nếu như sẽ cùng Trang Thiên Nhận đánh một trận, hắn có lòng tin chỉ dùng 3 chiêu là được đem đánh giết. Trong không khí, máu tanh càng phát ra gây mũi. Ước chừng đi tới trăm trượng sâu, một con đỏ nhạt yêu thú thi thể hấp dẫn lấy Tần Diệp con mắt. Hỏa Tinh Huyết Bức. Tần Diệp hít vào một hớp hàn khí. Trước mắt yêu thú, sinh trưởng huyết sắc hai cánh, đen nhánh thân thể cũng hiện đầy huyết văn, nhất là hai con huyết đồng, còn lộ ra làm người chấn động cả hồn phách hung quang. Hỏa Tinh Huyết Bức sinh hoạt dưới đất, hai cánh triển khai trọn vẹn một trượng, lực lớn vô cùng, liền một con bò đều có thể bắt lại lăng không bay lên. Huyền đan cao thủ gặp phải đều chỉ có thể tránh né. Hỏa Tinh Huyết Bức tốc độ là đáng sợ nhất, hơn nữa có thể ở trong đêm tối bắt được sinh mạng thể khí tức cùng vị trí, xương là ám dạ kẻ săn mồi. Cho nên, võ giả ban đêm cũng không dám tại giã ngoại nghỉ lại. Vạn tượng cường giả nếu bị Hỏa Tinh Huyết Bức cắn một cái, nhẹ thì tàn phế, nặng thì độc phát sinh mất. Nếu là Hỏa Tinh Huyết Bức, vậy thì không chỉ có một con. Tần Diệp tiếp tục lao đi, cách đó không xa lại là một con Hỏa Tinh Huyết Bức thi thể. Cứ thật, Bạch Ngọc Nện sức chiến đấu hiển nhiên vượt qua Tần Diệp tưởng tượng. Lúc này, Tần Diệp phát hiện xung quanh ngầm dưới đất hoàn cảnh, giống như hồng thủy đi qua, bùn đen lắng đọng xuống trạng thái, vạn bèo hoặc là sương mù, cấp thị giác mang đến cực lớn đánh bảo. Sơ ý một chút, chỉ biết lạc đường trong đó. Cũng may Tần Diệp có lòng cảm giác, khi hắn xâm nhập núi lửa 1.000m sâu lúc, rốt cuộc thấy 5 con Hỏa Tinh Huyết Bức lại đang vây công Bạch Ngọc Nện. Hỏa Tinh Huyết Bức giống như thợ săn, vây công Bạch Ngọc Nện, răng nanh cắn một cái, nhưng lại không đả thương được Bạch Ngọc Nện chút nào. Coi như đem Bạch Ngọc Nện chấn lật, nó cũng có thể trong nháy mắt lật người đứng lên, không có bị một chút thương. Đến phiên Bạch Ngọc Nện lúc công kích, đơn giản thô bạo, nâng lên chân trước, lộ ra răng nanh, phát ra quỷ dị thanh âm. Nó một đôi híp mắt trước nhắm ngay, đột nhiên nâng lên đợi trước, cao cao bật nhảy. Tám đầu chân giống như quốc, giơ lên thật cao tấn mãnh quốc hạ. Mặt đất cũng cấp đục mở một trượng vết rách, có một con Hỏa Tinh Huyết Bức bị đâm xuyên phần lưng, đau đến rơi xuống đất dùng máu cánh bọc thân thể, kêu thảm thiết không ngừng. Cứ thật, sức chiến đấu nguyên lai cường hãn như thế, kia vì sao ban đầu An Diệu Y Y dùng nó đánh lên ta, chẳng qua là dùng kịch độc đâu. Tần Diệp vừa mừng vừa sợ. Tê, đột nhiên, tâm linh run lên. Tần Diệp tỉnh hồn lại, sống lưng phát rét. Tâm cảm giác thả ra ngoài, ở đó sâu trong bóng tối, ước chừng 100m, không khí dị thường nóng rực, giống như một cái lò lửa lớn. Mà bên trong đột nhiên là một đạo tà ác yêu khí xuất hiện, khí tức tản ra 5 trượng còn không chỉ, ở Tần Diệp tâm linh cảm ứng trong, chậm rãi tạo thành một con 3 trượng lớn Hỏa Tinh Huyết Bức. Xem ra là những thứ này Hỏa Tinh Huyết Bức đầu lĩnh, khí tức kinh khủng như vậy, hẳn là cũng có vạn tượng tuột cùng thực lực. Tần Diệp quanh thân sợ hãi cũng dựng đứng lên, như lâm đại địch. Hỏa Tinh Huyết Bức đầu lĩnh hiện thân, nhất định là vì đối phó Bạch Ngọc Nện mà tới. Bạch Ngọc Nện mặc dù có thể miễn cưỡng ứng phó 5 con, nhưng nếu cộng thêm đầu lĩnh vây công, tất nhiên bị thua. Hỏa Tinh Huyết Bức đầu lĩnh địa phương sở tại, nguyên khí 10 phần dư thừa, nói không chừng có cái gì thiên địa bảo bối. Tần Diệp không chần chờ nữa, lướt đi lên, tựa như hắc ứng lướt qua mấy con quái vật. Bạch Ngọc Nện phát hiện Tần Diệp, chi chi gọi gọi, liền hướng hắn đi phương hướng lướt đi. Ước chừng 3 hơi, Tần Diệp đi tới cuối, chỗ sâu là nham thạch nóng chảy, mà ở trung ương là một hòn đảo nhỏ, sẽ ở đó có một con cực lớn Hỏa Tinh Huyết Bức. TT. Trong lúc nhất thời, con kia Hỏa Tinh Huyết Bức đầu lĩnh cũng phát hiện Tần Diệp. Người cùng thú cái này giây lát, cơ hồ là thẳng nhìn chằm chằm đối phương. Sau lưng nó là một cái sơn động, bên trong tựa hồ có một loại đặc thù hỏa thuộc tính nguyên khí. Trong Tần Diệp tâm lại có kinh người phát hiện. Xoẹt. Hỏa Tinh Huyết Bức vây bùng lên, hỏa dược triển khai, đột nhiên hướng về phía Tần Diệp một cánh, đem nham thạch nóng chảy bức ép khủng bố hơi nóng, còn có đá vụn, một đạo cuốn tới. Tần Diệp thúc giục kiếm phủ hộ thể. Ầm ầm, đá vụn giống như truy bậy, nặng nề đện ở kiếm phủ, Tần Diệp không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Nếu là vạn tượng sơ kỳ thực lực, chẳng phải là muốn bị đầu này Hỏa Tinh Huyết Bức miểu sát. Trước mắt đột nhiên tối sầm, không kịp do dự, Tần Diệp một cái hụt chân né tránh, lại là Hỏa Tinh Huyết Bức móng nhọn, như móc sắt sắc bén địa nắm. Tốc độ biến thái. Tần Diệp tránh đi mấy trượng ngoài, gần như cùng Hỏa Tinh Huyết Bức gặp thoáng qua, hơn nữa nhân Hỏa Tinh Huyết Bức trên người tanh hôi, không nhịn được muốn nôn mửa. Siêu siêu. Ai ngờ, xung quanh huyệt động đột nhiên bay ra 3 con Hỏa Tinh Huyết Bức, mở ra răng nanh, huyết nhãn tròn tròn, đưa ra móng nhọn liền hướng Tần Diệp vây công. Tần Diệp đầu tiên không ngừng né tránh, thân pháp linh hoạt, hoặc là lao đi, hoặc là trượt đi. Sau khi Hỏa Tinh Huyết Bức đầu lĩnh cũng ra tay giết tới, tốc độ của hắn một cái chớp mắt mất đi ưu thế. Tiếp tục như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa đúng thực lực ta tăng nhiều, Sơn Hà kiếm hoàn sắp đột phá tới Hỗn Nguyên kiếm hoàn, sẽ để cho các người đám này xuất sinh nhìn ta một chút lợi hại. Tần Diệp gọi ra phi kiếm, người một cái chớp mắt tùy tiện ngự không lên, gần như cùng Hỏa Tinh Huyết Bức vậy lơ là giữa không trung. Năm ngón tay mở ra, xoẹt một tiếng, đan viêm kiếm xuất hiện. Làm Hỗn Nguyên kiếm khí bám vào phía trên, một con Hỏa Tinh Huyết Bức phục kích mà tới. Tần Diệp hai chỉ cùng nhau, tâm cảm giác khóa được Hỏa Tinh Huyết Bức quý đã bay, hai chỉ vào không trung. Hưu, đan viêm kiếm vậy mà rời khỏi tay, tựa như phi kiếm, một mình lăng không vạch ra một đạo giống như kinh hồng vậy kiếm khí đuổi ảnh. Phúc, con kia đánh út phục giết mà tới Hỏa Tinh Huyết Bức, giữa không trung đang giữ tận địa dùng đầu lưỡi liếm móng vuốt, nhất thời bị đan viêm kiếm xuyên thủng, không chỉ có xuyên qua thân thể, liền một con máu cánh cũng cấp chặt đứt. Nó rơi vào nham thạch nóng chảy, trực tiếp bị đốt thành tro đài. đây mới gọi là chân chính ngự kiếm, mười bước giết người. Chính Tần Diệp đều bị một màn này làm choáng váng. Vạn tượng cảnh là không thể nào tu ra loại này chân khí, loại này kiếm khí, dùng để khống chế trung phẩm đan kiếm. Thần nguyên cảnh mới có thể làm đến. Tần Diệp dựa vào Sơn Hà kiếm hoàn bất phàm, cùng với Cửu Thiên Lục cộng thêm tâm cảm giác bắt yêu thú vị trí, mới có thể một cái chớp mắt thành công đánh chết. Đan viêm kiếm bay trở về trong tay, dính đầy máu tươi, nhưng lại vô cùng hưng phấn, không ngừng phát ra ong ong kiếm minh. Phúc, ở nơi này thở dốc giữa, một đạo huyết ảnh nào tới, Tần Diệp mặc dù tránh khỏi tới, trước hạt bát, nhưng là một ít huyết sắc dịch thể, rơi vào vai trái. Vòng cung xé toạc đau, bắt đầu từ da thẩm thấu vết thương. Tần Diệp đứng ở phi kiếm, nhìn về phía cánh tay trái, là độc ban ở bắt đầu quyết tán. Lại hướng một bên quét tới, nguyên lai là hỏa tình huyết bước đầu lĩnh đánh lén mình. Nó rất giàu hoạt, kiên kỵ đan viêm kiếm, cho nên đánh lén lúc kinh sợ Tần Diệp, lại nổ ra máu độc, thật đúng là khó lòng phòng bị. Bởi vì tốc độ nó hoàn toàn không thua gì Tần Diệp, thậm chí dựa vào thiên phú, tốc độ là Tần Diệp căn bản không thể so sánh. Tần Diệp sụp đổ răng, lập tức bật khí, phong ấn cánh tay trái kinh mạch, cấm chỉ kịch độc quyết tán. TT, ngay một khắc này, hỏa tình huyết bước đầu lĩnh mang theo hai con thuộc hạ, hướng Tần Diệp một cái chớp mắt đánh giết tới. Tần Diệp lộ ra vẻ ngưng trọng, chỉ còn dư tay phải có thể dùng, đây đối với thực lực mang đến ảnh hưởng phi thường lớn, bất quá ánh mắt đột nhiên tranh tranh bùng nổ, bộ sinh liên. Chương 71, ngũ hành hỏa linh thạch chương 71, ngũ hành hỏa linh thạch trong Tần Diệp tâm run lên, khí huyết cuồng bạo. Bất quá bởi vì cánh tay trái không cách nào vận khí, đối toàn thân kiếm khí vận hành, giống như bế tắc cảm giác không thoải mái. Thậm chí nhân tay trái không cách nào sử dụng, giờ phút này khống chế đan viêm kiếm, cũng sẽ không tiếp tục là tùy tâm sử dụng. Hắn ngự kiếm tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được phương thức chậm lại. Hỏa tinh huyết bức mang theo hai con bộ hạ, điên cuồng đuổi theo, nhất là đầu lĩnh, tốc độ quá nhanh, chỗ đến, liền không gian cuốn lên tầng tầng gợn sóng. Bất quá, Tần Diệp cũng không có hốt hoảng, mà là cố ý thúc dục đan viêm kiếm, phóng ra ác liệt kiếm uy. Quả nhiên hữu dụng. Hỏa tinh huyết bức đầu lĩnh cũng không biết mất đi tay trái, đối Tần Diệp ảnh hưởng nghiêm trọng, trong lòng đối với đan viêm kiếm kiếm kỵ, làm nó hoảng hốt chợt lóe. Đan viêm kiếm giữa trời tuôn ra, bất kể kiếm khí cùng tốc độ, cũng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Hỏa tinh huyết bức đầu lĩnh vốn tưởng rằng một kiếm này sẽ cho nó mang đến tổn thương, bị dọa sợ đến giống như con mèo rụt đầu. Vậy mà đan viêm kiếm tuôn ra một trượng, liền không cách nào lại thẳng hướng nó nửa phần. T, cái này hoàn toàn chọc giận yêu thú, thậm chí hắn cũng ý thức được là bản thân kịch động, đối Tần Diệp đưa đến tổn thương. Máu cánh đột nhiên chấn động đập, hướng về phía sau hai con hỏa tình huyết bức, phát ra một ít thanh âm kỳ quái chỉ thị. Hai con hỏa tình huyết bức không còn sợ hãi Tần Diệp, theo đầu lĩnh nết mép nghe rằng vồ giết mà tới. Ngắn ngủi này thời gian, Tần Diệp rốt cuộc tụ khí thành công. Một tháng qua, hắn đang tu luyện Sơn Hà kiếm hoàn đồng thời, cũng ở đây tu luyện Thanh Liên kiếm trận. Hắn ở trong huyền đan, thật sớm liền ngưng tụ tốt hoa sen kiếm ấn. Nội vàng không kịp chuẩn bị giữa, ba con hỏa tình huyết bức khát máu địa đưa ra móng vuốt, mở ra răng nanh miệng rộng, cũng muốn thứ nhất thời gian đem Tần Diệp xé nát. Tần Diệp vẫn ngự kiếm chạy thoát thân. Mắt thấy đuổi tới một chỗ lúc, Tần Diệp đột nhiên dưới chân đạp một cái, tuôn rơi. Ba đóa sen xanh tựa như mặt đất nở sen vàng tựa như, từ Tần Diệp dưới chân nở rộ, cùng theo nó hai chỉ lăng không, xuất kỳ bất ý thẳng hướng phía sau. Phúc, nhân khoảng cách quá gần, trừ hỏa tình huyết bức đầu lĩnh có thể tránh né hoa sen, ngoài ra hai con khoảnh khắc bị đánh trúng. Kiếm hoa xuyên tấu thân thể, bắt đầu thiêu đốt, toát ra khói đen. Mà hai đóa thanh liên kiếm hoa lại vẫn chưa tiêu tán, vẫn trôi lơ lửng. Về phần hỏa tình huyết bức đầu lĩnh, mắt thấy một màn này, đối thanh liên kiếm hoa tràn đầy kiếm kỵ, bất quá lại dần dần điệu, lấy nhanh chóng mà bén nhạy thân pháp, thoáng qua thứ ba đóa thanh liên kiếm hoa, hướng Tần Diệp đầu lấy ra móng nhọn. Này, thời khắc sinh tử, Tần Diệp tựa như tượng đá, năm ngón tay manh siết chặt. Bị hỏa tình huyết bức thoáng qua thanh liên kiếm hoa, đột nhiên tách ra hai đóa. Hỏa tình huyết bức đầu lĩnh phát hiện lúc, lại vẫn có thể chật vật đoạt lấy một đóa, nhưng một cái khác đóa nó thế nào cũng không cách nào thoáng qua. Phúc, theo máu tươi văng lên, hỏa tình huyết bước đầu lĩnh bị thanh liên kiếm hoa xuyên thấu thân thể, nhân ẩn chứa hỏa thuộc tính kiếm khí, nội tạng của nó hoàn toàn ở giờ khắc này bị đốt thấu, nó rơi vào đảo nhỏ, chật vật leo đi. Chẳng qua là bỏ một trượng, liền ngã đầu, thê lương chết đi. Nguy hiểm thật, nếu không phải lần này thực lực đại tăng, đem thanh liên kiếm trận tu ra một chia làm hai, thật đúng là không cách nào đánh chết quái vật này. Tần Diệp hít vào một hơi hàn khí, tùy theo chậm rãi ngự kiếm rơi xuống đất, một thân hùng mạnh kiếm khí tàn đi. Giờ phút này cánh tay trái độc ban khuyết tán thật chậm, kinh mạch bị phong bế, kịch độc là không cách nào thông qua kinh mạch tràn vào ngũ tạng lục phủ. Tần Diệp đem hỏa tình huyết bước đầu phá vỡ, bên trong tìm ra một viên nội đan, đây chính là hỏa tình huyết bước đầu linh tinh hoa chỗ. Bên trong sơn động nhất định sẽ có báu vật. Hắn không nhịn được tò mò từng bước một đi tới. Đảo nhỏ nhiệt độ cao hơn, mùi vị có độc, nham thạch tràn đầy ăn mòn lỗ nhỏ. Tần Diệp lập tức phóng ra kiếm phù hộ thể, mới hơi rất nhiều. Tiến vào huyệt động, giống như đặt mình vào đốt nhà hầm, nghẹt thở làm cho Tần Diệp không thể thở nổi, khắp nơi là nám đen hài cốt. Hạ phẩm đan binh lại có 3 kiện, xem ra những người này không ít đều là võ giả. Hài cốt trong đống, Tần Diệp ngoài ý muốn lấy được 3 kiện hạ phẩm đan binh, lập tức thu nhập huyền đan. Đi tới cuối, trừ cất đái, ở đó đấm máu trung ương đất trống, nổi lơ lửng một khối to bằng đầu nắm tay ngọn lửa đá quý. Tần Diệp đi vào, chậm rãi đưa tay, cảm giác đá quý chính là một khối nung đỏ mỏ hàn, nóng bỏng nóng bỏng. Đây không phải là nguyên thạch, không có linh văn. Tần Diệp ngoài ý muốn vừa vui mừng, chỉ có thể cứu trợ thần bí sư tôn. Qua không lâu, người thần bí mới mở miệng, người bé con vận khí rất tốt, cái này đích xác không phải bình thường nguyên thạch, mà là ngũ hành linh thạch, thuộc về hỏa linh thạch, vừa đúng tu luyện hỏa hệ công pháp, hoặc là hỏa hệ linh thể, thậm chí đối luyện khí, luyện đan, bày trận đều là thứ tốt. Hỏa linh thạch. Tần Diệp như nhặt được chí bảo. Linh minh, vượt qua đan binh. Linh thạch tự nhiên cũng vượt qua nguyên thạch, bởi vì cực kỳ thưa thớt. Người thần bí cười nói, ngươi hoa tử dựa vào, không phải ngũ canh tụ linh trận sao? Nếu như lấy hỏa linh thạch là trận nhãn, ngươi có thể mọc thời gian thúc giục ngũ canh tụ linh trận đem địch nhân nuốt, đóng cửa đánh chó, cũng chớ xem thường như vậy hỏa linh thạch. Đối với vạn tượng cảnh mà nói, linh lực của nó đủ khổng lồ, là thần nguyên cảnh chế tạo linh binh tài liệu tốt. Cái gì cũng không gạt được sư tôn. Tần Diệp vuốt ve hỏa linh thạch, mặc dù nóng bỏng, tuy nhiên yêu thích không buông tay. Chờ ngươi mạnh đến mấy chút, mở ra thần thức, liền có thể học tập luyện đan, luyện khí, bày trận phương pháp. Các ngươi cái này bích lạc giới, toàn bộ pháp bảo đều là thần nguyên cảnh luyện chế, cho nên thần nguyên cảnh là cường giả cùng người yếu một cái cực lớn bước ngoặt. Người thần bí lần nữa nhấn mạnh một tiếng, liền không có động tĩnh. Tần Diệp lập tức đem hỏa linh thạch cẩn thận thu nhập luyện đan, chỉ cảm thấy bụng cất giấu một viên hỏa cầu, thời thời khắc khắc truyền ra nóng rực khí tức. Hang núi lại không náo vật, Tần Diệp đi ra, dùng hắc sa kiếm bắt đầu hấp thu hỏa tình huyết bức thể nội độc tố. Hắc sa kiếm mặc dù là hạ phẩm, nhưng dùng so đan viêm kiếm càng tùy tâm sử dụng. Đan viêm kiếm quá tiêu hao kiếm khí, tuôn ra lăng không một kiếm, gần như muốn tiêu hao một thành kiếm khí. Hơn nữa, đan viêm kiếm thích hợp một chọi một. Hắc sa kiếm lại có thể ở nhiều người thời điểm sử dụng. Chi chi, Bạch Ngọc nện rốt cuộc đổi tới, vết thương chồng chất, bất quá lại rất thỏa mãn. Xem ra chịu không ít kịch độc, còn có hỏa tình huyết bức não tủy, trái tim, bởi vì nó vóc dáng bây giờ trọn vẹn một trượng lớn. Quỷ U Hỏa Sơn phương này vốn nguyên khí, bị ta hấp thu hết sạch, được xâm nhập Bắc Huyền Sơn mạch, đồng thời tìm Ngũ Nguyên Thanh Linh Tiên. Tần Diệp tính toán thời gian một chút, còn dư lại 2 tháng. Tu luyện ngược lại có thể chậm một chút, dù sao hắn thực lực bây giờ đạt tới vạn tượng hậu kỳ, chẳng qua là Ngũ Nguyên Thanh Linh Tiên lại không thể chậm. Tìm được Ngũ Nguyên Thanh Linh Tiên thì đồng nghĩa với đem Thiếu Bạch ra hết thảy, cung cấp còn lên. Đặt mình vào hiểm địa, Tần Diệp liền không có cần thiết lại kiêng kỵ cái gì, đứng ở Bạch Ngọc nện trên lưng, rời đi Quỷ U Hỏa Sơn. Dọc đường làm việc, đại lượng động vật, manh thú nhận ra được Bạch Ngọc nện khí tức, cũng bị dọa sợ đến không dám hiện thân, cái này cấp Tần Diệp mang đến cực lớn phương tiện. Vẫn ngoài hố trời, trạng vào tối, Tần Diệp xuyên qua rừng rậm, không khỏi sau lưng căng thẳng. Phía trước đại địa cực kỳ đột ngột xuất hiện 7 con thiên nhãn, ở trên mặt đất mở ra, phản phất là đại địa dài ra ánh mắt, tựa như thiên nhãn nhìn chừng chừng bầu trời. Cảm giác là kia chư thiên trên, có một cỗ lực lượng thần bí hấp dẫn phương này đại địa. Đây không phải là ánh mắt, mà là 7 tòa vẫn ngoài hố trời, ở Bắc Huyền Sơn mạch là tiếng tăm lừng lấy 7 vẫn cấm địa. Là do vực ngoại thiên thạch rơi xuống sinh sinh đập ra tới, nghe nói sâu tới không có cuối. Hy vọng có thể ở 7 vẫn cấm địa tìm được Ngũ Nguyên Thanh Linh Tiên. Tần Diệp tâm nghĩ trầm xuống, để cho Bạch Ngọc nện biến ảo quả đấm lớn nhỏ, trở lại linh lọ. Hắn một mình lướt đi, tìm thuốc giải chưa khỏi cánh tay trái. Chương 72, tên người, độc nhãn lao mạc chương 72, tên người, độc nhãn lao mạc trong Bắc Huyền Sơn mạch có không ít cấm địa. Như Quỷ U Hỏa Sơn, chẳng qua là vòng ngoài cấm địa, nguy hiểm hệ số không hề cao. Nhưng 7 vẫn cấm địa cũng là chân chính hiểm địa. Tần Diệp ở cổ thụ chọc trời, cung đỉnh nhọn giữa lướt đi mà qua, trong lòng cảm giác phóng ra hạ, mơ hồ phát hiện một ít huyền đan khí tức, vạn tượng khí tức, hay là đem bên trong đan điển huyền đan áp chế ở huyền đan hậu kỳ. 7 vẫn cấm địa cường giả khẳng định không ít, thậm chí có vũ tông cường giả. Tần Diệp âm thầm đem huyền đan từ vạn tượng xuống tới huyền đan hậu kỳ. Chọn vẹn một canh giờ lướt đi, Tần Diệp mới đến gần thứ nhất cái vẫn ngoài hố trời, tại chỗ cả kinh như người gỗ. Hố trời quá khổng lồ, cửa vào tựa như một mặt tối om om chết hổ, đường kính sợ là có 10,000 mét. Một ít khói đen nương theo lấy linh khí đang từ hố miệng bật lên, tạo thành đen trắng hai loại kỳ lạ vụ hải. Nơi đây vốn nguyên khí mạnh hơn Quỷ U Hỏa Sơn liệt gấp mấy lần, quá tốt rồi. Tần Diệp giờ phút này có lòng tin, đem Sơn Hà kiếm hoàn tăng lên Hỗn Nguyên kiếm hoàn. Tâm cảm giác đột nhiên nghe thấy được một bên có thanh âm, hướng chỗ này hố thiên thạch bay tới. Tốc độ nhanh chút. Tần Diệp rơi xuống đất chờ giây lát, lập tức thấy mười mấy cái người áo đen chạy như điên tới. Bọn họ thấy Tần Diệp, cũng không cảm thấy kỳ quái, không nhìn thẳng hắn, dọc theo hố thiên thạch biên duyên căn dây leo leo xuống đi. Trải qua Tần Diệp cảm ứng, những người này người mạnh nhất là một cái vạn tượng sơ kỳ, những người còn lại là huyền đan, cũng có huyền hải. Khi hắn đi tới hố thiên thạch vách đá, hướng phía dưới nhìn, không khỏi sống lưng căng thẳng, phía dưới giống như thiên nhất dạng phá một cái cực lớn lỗ thủng, không biết giường nào sâu. Trung quanh có vô số phần mộ, có đầy đống đất nhỏ, thậm chí cũng không có lập địa. Gần thêm nữa một ít, hố thiên thạch vách núi mọc đầy các loại thần bí đằng thảo, có căn dây leo như cự một vậy khổng lồ. Những thứ này đằng thảo giống như rắn rồng cuộn ở chung một chỗ, không biết là từ phía trên dài đi xuống, hoặc là từ vận động dưới bề trên tới. Xa xa có thể loáng thoáng thấy được một số võ giả, vị đằng thảo đi xuống. Cái này nếu té xuống, chính là vạn tượng cảnh cũng phải tan xương nát thịt. Tần Diệp cục xương ở cổ họng đi lòng vòng, chuẩn bị một chút đi. Hưu, vội vàng không kịp chuẩn bị giữa, đang lúc mọi người phía trên, một đạo phi kiếm xuyên phá đen trắng biển mây, đột nhiên bay vào hố thiên thạch. Tốc độ nhanh, kiếm khí mạnh. Thiên Tâm Tông. Tần Diệp khiếp sợ nhìn tiếp. Cho dù ngự kiếm người tốc độ tựa như gió táp, nhưng trải qua lúc, vẫn bị Tần Diệp tâm cảm giác phong tỏa đến trên phi kiếm kiếm minh. Trên phi kiếm kiếm minh vì chim trùng thể triện, trên có khắc Thiên Tâm Tông kiếm văn đẹp đẽ như cẩn, làm cho người ta cảm thấy xinh đẹp nho nhã nhiều vẻ, liền thành một khối mỹ cảm. Vượt qua Tần Diệp ra mắt phần lớn phi kiếm, liền đan viêm kiếm cũng kém mấy phần. Không hổ là danh chấn Bắc Châu võ đạo đại tông. Tần Diệp bắt đầu ra sức nắm căn dây leo, theo mấy người một đạo đi xuống bò, trên đường tận lực không nhìn tới, tránh cho nhiều tâm cảnh. Ước chừng đến trời tối, mới đến một chỗ rộng mở nền tảng, Tần Diệp ngẩng đầu nhìn lại, kia 10,000 mét hố miệng lúc này giống như một cái nho nhỏ miệng giếng. Thật có trong giếng chi con nết nhỏ bé cảm giác. Xoay người nhìn về phía phía sau huyệt sườn núi, phải không thấy cuối bắt ngát biển rừng, thật là có động tiên khác. Hơn nữa, một đóa kỳ lạ đóa hoa màu xanh lam, sinh trưởng cao 10 trượng, mà kia đóa hoa bên trong hơi khép lại, bên trong không ngờ ngồi xếp bằng một cái võ giả. Hắn ở bên trong chậm rãi hấp thu đóa hoa bên trong linh khí, khiến cho vận khí tốc độ sáng rõ nhanh hơn không ít. Thật thần kỳ. Tần Diệp giống như người nhà quê lần đầu tiên vào thành. Tiếp theo đi vào bên trong, thấy được nhiều hơn đóa hoa màu xanh lam, đều có võ giả ở bên trong nghỉ ngơi hoặc là tu luyện. Nghe người khác nghị luận, mới biết được cái này gọi là linh huyễn hoa chỉ có 7 vẫn cấm địa mới có. Bọn nó sinh trưởng hố thiên thạch dưới, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, sức sống ngoan cường, linh lực của nó gồm có chữa thương, hùng mạnh thân xác diệu dụng. Tần Diệp đi tới chỗ sâu, phía trước phủ đầy hàng sâu, sâu không thấy đáy. Có tựa như một thanh lợi kiếm, có tựa như vải bùa vậy, cũng thông hướng sâu không thấy đáy hố thiên thạch đáy. Về phần chung quanh võ giả, ước chừng mấy trăm người, vạn tượng chừng mười mấy người, đây là Tần Diệp lần đầu tiên thấy nhiều cường giả như vậy. Bên trong loại người gì cũng có người nhìn thấy Tần Diệp sẽ tới chào hàng bà bối, hoặc là bán ra một ít náo vật tin tức. Tần Diệp vừa đúng tìm Ngũ Nguyên Thanh Linh Tiên, liền hỏi. Ai ngờ người nọ lập tức là mặt kinh ngạc, liền người chung quanh nghe, cũng lấy xem quái vật vậy ánh mắt xem hắn. Ta nhìn ngươi chính là cái Huyền Đan, cũng muốn tìm Ngũ Nguyên Thanh Linh Tiên. Vậy ngươi là đến tìm cái chết, những năm gần đây tìm Ngũ Nguyên Thanh Linh Tiên người, nhiều đi, cũng đều là các phe Vũ Tông cường giả. Người nọ mặc dù cười nhạo Tần Diệp không biết trời cao đất rộng, nhưng vẫn là ý tốt nhắc nhở, Ngũ Nguyên Thanh Linh Tiên thế nhưng là khoai nóng phòng tay, ngươi nếu thật lấy được, sợ cũng đi không ra Bắc Huyền Sơn Mạch, bởi vì ngươi biết bị cường giả đuổi giết. Tần Diệp ôm quyền cảm tạ. Ha ha, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân. Phu cận một cái võ giả nhếch mép cười ra tiếng, căn bản không đem Tần Diệp không coi vào đâu. Bạch Trung từng nhắc tới, Bạch gia phái ra 3 chi nhân mã đến tìm kiếm, cũng chỉ có 1 chi sống trở về. Tần Diệp trong nháy mắt ý thức được, tìm Ngũ Nguyên Thanh Linh Tiên ý tưởng, đích thật là có chút ngây thơ. Bằng vào ta bây giờ thực lực, sợ gì thần nguyên? Hắn âm thầm nói, liền một người tìm cái vực sâu, hướng chỗ sâu tìm mà đi. Để cho Tần Diệp vui mừng chính là, bởi vì các loại khoáng thạch vật chất có thể sáng lên nóng lên, khiến cho hố thiên thạch 10,000m sâu khu vực kia sáng ngược lại đặc biệt đầy đủ. Linh Huyễn Hoa, không nghĩ tới, trải qua một chỗ dốc đứng vách đá dựng đứng lúc, Tần Diệp lần này không có ẩn giấu thực lực, cho nên ngự kiếm trực tiếp hạ xuống, không ngờ ở trong vách núi phát hiện một đóa ẩn nút cực kỳ hoàn mỹ linh biến ảo. Tần Diệp bay vào huy động, nhìn một cái đóa này linh huyễn hoa, dễ cây chót tráng, linh khí bức người, liền vội vàng bay vào đóa hoa trong. Một cỗ khí lạnh lẽo hơi thở từ đóa hoa nội bộ truyền ra, Tần Diệp vận khí hấp thu, một cỗ mênh mông sinh mạng nguyên khí, hoàn toàn từ đóa hoa không ngừng tràn vào. Chỉ cảm thấy cả người khí trời dễ chịu, liền mi tâm vết thương cũng cảm giác được sáng rõ mát mẻ cảm giác, 36,000 mảnh lạc cũng đều dễ chịu vô cùng. Ngay kế, Tần Diệp phát hiện dung hợp linh huyễn hoa linh lực, không ngờ đem trong cơ thể tạp chất tống ra một ít, đủ thần kỳ. Lấy ở đâu không có mắt tiểu tử, không ngờ đem lão mạc hoa cấp chiếm. Một đạo giọng điệu bất thiện tiếng hô đột nhiên vang lên. Tần Diệp cau mày, bay khỏi đóa hoa, sau khi rơi xuống đất, không khỏi sống lưng căng thẳng. Giữa không trung là 3 cái võ giả. Bọn họ trang điểm gần như giống nhau, người khoác xanh mực huyền bào, vai phải thêu Thiên Tâm Tông 3 chữ, liền bên hông lệnh bài, dưới chân phi kiếm, đều giống nhau. 3 người này vậy mà đều là độc nhãn. Trung gian là cái Lục Tuấn ông lão, mất đi mắt phải, mặt cảm giác tang thương, giữ lại một túm râu ria. 2 cái trái phải thanh niên, thì một cái mất đi con mắt trái, một cái mất đi mắt phải, nhưng khí tức cũng đều là Huyền Đan hậu kỳ. Về phần kia mất đi mắt phải ông lão, khí tức thời là sâu không lường được. Trên người lão giả không có vạn tượng khí tức, xem ra là cái thần nguyên. Tần Diệp âm thầm giật mình, không nghĩ tới sẽ tao ngộ một cái đến từ Thiên Tâm Tông thần nguyên cường giả. Độc Nhãn ông lão nhìn chằm chằm trên Tần Diệp hạ lạnh lùng đảo qua, "Thử, tiểu tử ngươi lá gan không nhỏ. Ta lão Mạc nhìn chúng địa, bị ngươi nhanh chân đến trước." Vạn Bối đích xác không biết. Tần Diệp giải thích. Chợt, một cỗ uy năng từ lão Mạc trên người phóng ra, lại sau lưng của hắn, hiện hiện ra khí thế, mơ hồ hóa thành một trượng cự cung. "Lão Mạc là chúng ta Thiên Tâm Tông thứ thiên phong cường giả, ngươi bây giờ đắc tội sư mình, chết chưa hết tội." Một cái khác Độc Nhãn thanh niên như xem người chết trong mắt đều là Lanh Ý chương 73, Chu Tư Tư giận chương 73, Chu Tư Tư giận chiếm sư minh vật, ngươi vẫn để ý thẳng khí trắng. Nhất bên cạnh cái đó Độc Nhãn thanh niên cũng là mặt túc sát, hung Tần Diệp. Tần Diệp bất đắc dĩ giải thích, đoán này linh huyễn hoa, tựa hồ là vật vô chủ. Độc Nhãn lao mạc nhất thời đến rồi tính khí, chẳng lẽ lao mạc ta còn muốn khắc xuống tên không được. Tần Diệp lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu. Mà giờ khắc này, lão mạc cùng ngoài ra 2 cái Độc Nhãn thanh niên bắt đầu thấp giọng nói gì đó. Vậy mà bọn họ không biết, Tần Diệp thức tỉnh tâm cảm giác, có thể nghe hèn kém tiếng. Những thứ này phàm giới võ giả, quả nhiên đối với chúng ta Vũ Tông là từ đáy lòng sinh ra kính sợ, nói đôi câu, liền bị dọa sợ đến mất hết hồn vía. Bên trái Độc Nhãn thanh niên trầm thấp cười nhạo. Bọn họ những người phàm tục võ giả, liền xem như Huyền Đan, tiến vào Vũ Tông cũng là cần khảo hạch, trừ phi là vạn tượng cảnh, có thể miễn đi khảo hạch, tiểu tử này cũng liền 18-19 tuổi, không có bị dọa sợ đến quỳ xuống ngược lại ngoài ý muốn. Bên phải Độc Nhãn thanh niên lấy tay sờ một cái cằm. Là hắn, coi như hắn vận khí tốt, mới ra đến tìm người, liền gặp phải hắn. Độc Nhãn lao mạc lặng lẽ nói xong, hướng 2 người gật đầu liên tục. 3 người nói xong, Tần Diệp cũng nghe xong, nhất thời bừng tỉnh ngộ. Linh Huyễn Hoa căn bản không phải lão mạc toàn bộ, 3 người này là ngoại ý muốn đi ngang qua nơi đây, vừa đúng gặp phải bản thân ở trong Linh Huyễn Hoa tu luyện, liền dùng Thiên Tâm Tông thân phận, dọa một chút bản thân. Tựa hồ, 3 người làm như vậy còn có cái khác tính toán. 2 cái Huyền Đan hậu kỳ lại hay đánh chết, nhưng lão mạc là thần nguyên cảnh, hơn nữa còn không biết thực lực cụ thể, không thể mạo hiểm, liền theo bọn họ ý tứ đi làm. Trong Tần Diệp tâm có chủ ý lão mạc tỏ ý Tần Diệp đến gần, vậy hãy cùng ta đi, vì ta làm việc, như vậy có thể tha cho ngươi một mạng, thậm chí làm tốt lắm, trả lại cho ngươi mấy viên huyết hoàn đan. Tần Diệp như gà con mổ thóc gật đầu liên tục. Nghe lời là tốt rồi, yên tâm, hai người bọn họ chẳng qua là dọa ngươi một chút, lão Mạc ta cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người. Lão Mạc tâm tình thật tốt, cũng được ý địa cấp Tần Diệp giới thiệu Thiên Tâm Tông, nhất là Thứ Thiên Phong. Thứ Thiên Phong là trong Thiên Tâm Tông một phong thế lực, mà Thứ Thiên Phong đệ tử đều là tu luyện tiên thuật làm chủ, tương tự Đinh Mạc Thất Tinh Tiễn, nhưng uy lực thần thông cũng vượt xa Thất Tinh Tiễn. Biết được ba người mù nguyên nhân, Tần Diệp dở khóc dở cười. Ở Thứ Thiên Phong, mong muốn tu luyện tiên thuật cũng không dễ dàng, dù sao cũng là một môn thần thông. Liên lưu truyền ra một loại cách nói, độc nhãn tu luyện tiên thuật dễ dàng hơn. Rất nhiều đệ tử tiến vào Thứ Thiên Phong, khó có thể hôn khởi tới, liền quyết định đem bản thân ánh mắt lộng mù một con. Lão Mạc ánh mắt chính là như bệnh mù. Tần Diệp là hết sức một cái chịu phục, cái này lão Mạc là kẻ hung hãn. Vì vậy, lộng mù một con mắt, dần dần thành Thứ Thiên Phong truyền thống. Nhìn một chút lão Mạc tu thành một thân thực lực cường đại, người đến sau liền càng thêm không đi hoài nghi, trước tiên đem bản thân phế lại nói. Hung ác, thật là quá độc ác. Lão Mạc sư minh. Thời gian một nén nhang, ba người mang theo Tần Diệp đi tới một chỗ bí ẩn ngầm dưới đất huy động, bên trong có 7 người, rối rít đứng dậy hướng lão chớ hành lễ. Tần Diệp nhìn một cái, 7 người này cũng không phải là Thiên Tâm Tông đệ tử, hiển nhiên đều là lão Mạc gạt gấp tới. Gọi lão Mạc sư minh, hiển nhiên cái này lão Mạc còn hướng bọn họ cam kết có thể gia nhập Thiên Tâm Tông. Kỳ thực Tần Diệp có thể tùy tiện nhìn ra, những người này đều biết lão Mạc là có dụng ý khác, nhưng vì sao còn phải đi theo? Nguyên nhân chỉ có một, muốn gia nhập Vũ Tông. Sau đó, lão Mạc truyền cho các ngươi một bộ tiên thuật, tên là Bát Tượng Tiễn, chính là ta Thứ Thiên Phong bất phàm tiễn trận, cho các ngươi mấy ngày thời gian, luyện thật giỏi, dựa vào Bát Tượng Tiễn các ngươi tiến vào Thiên Tâm Tông đều là một kiện việc nhỏ. Lão Mạc xem 8 người thành thật thật đứng, khiển trách một phen, sau đó liền bắt đầu lấy ra một quyển từ mở giấy vá lại một quyển tiễn thuật bí tịch. Tần Diệp nhìn một cái này cùng Lãnh Vân Chu nghiên cứu Thanh Liên kiếm trận ấn giấy, gần như giống nhau. Nói rõ quyển này Bát Tượng Tiễn là chính hắn cũng không cái gì tìm hiểu được một môn tiễn trận. Ngược lại phải tốn thời gian tìm Ngũ Nguyên Thanh Linh Tiên, học một ít cũng không sao. Tần Diệp tâm thì thầm, dù sao đi theo lão Mạc, còn có hỏi thăm được dưới Ngũ Nguyên Thanh Linh Tiên rơi có thể. Một tòa mây mù chỗ sâu, đứng bước một tòa cô phòng, tựa như cực lớn mang muốn đâm rách chân trời. Một con tiên hạc ở một cái cửa động bay tới bay lui. Mỗi lần muốn đi vào cửa động, nhưng lại ở trên không bạch giữa không trung, hoàn toàn xuất hiện một đạo băng vụ, đem tiên hạc chặn lại bên ngoài. Hàn Nô, ở ta ngoài động phủ bay tới bay lui, là có tin sao? Một đạo lạnh băng mà cao quý thanh âm, lấy mệnh khiến giọng điệu hư không hỏi. Tiên hạc một cái lạnh run, đội vàng dừng lại, gật đầu nói, trở về Chu sư tỷ, đích xác có tin, bởi vì đến từ phàm giới, cho nên hộ sơn điện đệ tử rơi mất chừng mấy ngày, lúc này mới phát hiện là ngài tin. Phàm Trần. Cô gái kia sáng rõ giọng điệu tăng nhanh một ít. Ông một tiếng, những thứ kia bảo vệ cửa động băng vụ, giờ khắc này rối rít tan hết. Tiên hạc lúc này mới phải lấy xuyên qua biển mây, đăng nhập một chỗ thiên nhiên xây dựng ở trên vách đá lầu đá. Lầu đá vòng ngoài còn có một tầng băng vụ bao phủ, đang ở tiên hạc quỳ xuống lúc, kia lầu đá bầu trời linh khí, vậy mà đột nhiên co rụt lại, hóa thành một cái hư vô long ảnh, đột nhiên biến mất ở một đạo đi tới bóng người trong cơ thể. Không hổ là linh thể người. Hạc Nô lẩy bà lẩy bẩy, vội vàng từ trong miệng nhổ ra một phong thư. Kia đi tới phiêu miểu bóng người, chậm rãi lộ ra hình dáng, lại là Chu Tư Tư. Nàng lúc này người khoác tuyết nhung áo dài, hiện lên không linh tiên khí, giống như tiên tử trên trời, cao quý không tả nổi. Vương Ngọc Thủ hư không bắt lại tin, nàng ngọc chân mày căng thẳng, là phụ thân gửi thư, biết rõ ta đang bế quan, cha còn như vậy sốt ruột gửi thư. Oán trách một tiếng, Chu Tư Tư lấy đặc thủ linh văn, mở ra phong thư. Nàng xem nhìn, vẻ mặt càng phát ra khó coi, trong mắt cũng lộ ra hàn mang, thậm chí cái trán cũng bốc lên gân xanh. Xích Lạc. Chu Tư Tư đột nhiên lướt đi lầu đá, nháy mắt xuất hiện ở Hạc Nô trước mặt. Phất tay, chân khí hóa thành một đạo roi dài, hướng về phía Hạc Nô chính là một roi rút đi lên. Ba ba ba. Hạc Nô quá đáng thương, bị đánh lông chim giải rác, còn không dám gọi, thậm chí cũng không dám động một cái. Nó dùng hai cánh che chở thân thể, vội vàng xin tha, Chu sư tỷ, tha mạng, lần sau Hạc Nô không dám thất lễ, không dám nhiễu loạn sư tỷ tu luyện, tha mạng. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Chu Tư Tư bị kích thích đến bình thường, chân khí gia trì, roi dài càng thêm bá đạo, liên tiếp quất vào Hạc Nô trên thân. Mấy chục roi phát tiết sau, Hạc Nô đã là vết thương chồng chất, mặt đất nham thạch đều là vết máu loang lổ. Tần Diệp, ngươi không chỉ có không có chết, vậy mà đi đến Thiên Diệu Đế Quốc, lấy Huyền Đan hậu kỳ đánh chết vạn tượng cường giả. Vì sao? Ngươi một người phàm tục, lại có thực lực thế này? Ta dung hợp Thâm Viên Vương máu tươi, thức tỉnh linh thể, còn tu được biến dị Huyền Đan, cũng bất quá vạn tượng thực lực. Chu Tư Tư cặp mắt máu đỏ, nắm roi tay phải, run rẩy không ngừng. Ta ăn đoan đoan. Hạc Nô nằm song xoài đẫm máu trên đất, đầy bụng đều là bị quất. Lan. Chu Tư Tư hét lớn một tiếng, Hạc Nô bị dọa sợ đến trực tiếp nhảy xuống vách đá. Ta bây giờ có linh thể, thiên phú tu luyện là người bình thường gấp 10 lần, Tần Diệp, cha ta sẽ liên hiệp thị tộc lấy ngươi đầu người. Dần dần tỉnh táo lại, phất tay run lên, roi dài hóa thành chân khí, Chu Tư Tư ngạo nghễ, cha có hộ đạo kiếm nơi tay, Thiên Diệu Đế quốc nhất đẳng thị tộc cũng chờ khách khí. Đệ tử thân truyền Chu Tư Tư, trưởng lão có chiếu, mau đi trước. Thư không vang lên một đạo thanh âm, Chu Tư Tư ngự kiếm mà đi. Chương 74, mấy phương động tĩnh chương 74, mấy phương động tĩnh Thiên Diệu Đế quốc, hoàng gia. Một gian bên viện, một kẻ trung niên áo đen đang tu luyện, hai tay thì ra một thanh mơ hồ trong suốt bảo kiếm. Theo hơi thở của hắn, bảo kiếm gần như hóa thành trong suốt. Trương Tam, đi ra. Một cái thanh âm ngạo nghễ nói. Sát thủ Trương Tam dừng lại tu luyện, làm rời đi sân, đang thấy Hoàng Trung Đạo lạnh lùng đứng ở hành lang. Gia chủ, Trên Trương Tam trước thi lễ, trong lòng hết thảy không muốn. Từ lần trước sự kiện, ở hoàng trình hai nhà uy hiếp hạ, hắn không thể không ở lại hoàng gia, hiệu lực 10 năm. Ba viên huyết hoàn đan. Hoàng Trung Đạo đầu tiên là mỉm cười, tiếp theo hào phóng lấy ra ba hạt đan dược đưa ra, lúc nào đột phá vạn tượng hậu kỳ. Tháng 1 tả hữu. Trương Tam nhận lấy đan dược. Hoàng Trung Đạo chân mày bị ngừng, vẻ mặt mang theo hất hàm sai khiến, tận lực mau mau, còn có 2 tháng, ngươi liền đại biểu ta hoàng gia, lên lôi đài đánh với Tần Diệp một trận, ngươi cũng biết, Tần Diệp thực lực không hề yếu. Trương Tam gật đầu một cái, không người đưa mắt nhìn Hoàng Trung Đạo rời đi, trở lại sân, trong mắt vô thần. Lần trước tránh khỏi đánh với Tần Diệp một trận, lần này lại không tránh khỏi, nếu không, ta đi không ra hoàng gia. Muốn cùng Tần Diệp đánh một trận sinh tử khó liệu, ban đầu giết Đinh Mặc, Trang Thiên nhận hạ người, hắn là dễ dàng. Thực lực ta tại tăng lên, Tần Diệp sau 3 tháng, thực lực chẳng lẽ tại chỗ dừng bước? Bất quá còn có Trình gia, Lư gia hai đại cường giả. Cái này Thiên Diệu Đế quốc cũng không phải là đất lành của ta, sớm làm Lưu Chi đại cát, làm ăn thất bại, thiếu Hoàng Trình hai nhà nợ, bản thân nhất định phải còn. Không lâu, một chiếc xe ngựa dừng ở một tràng đặc biệt sang trọng khí phái tiểu lâu ngoài. Hoàng Trung Đạo xuống xe đợi trận, một chiếc xe ngựa khác chậm rãi dừng lại, Trình Nguyên từ bên trên đi xuống. Hai người ôm quyền nhìn nhau cười một tiếng, kết bạn đi vào tiểu lâu. Tầng 9, lớn nhất phòng riêng. Hoàng Trung Đạo Trình Nguyên ngồi ở tả hữu thư vị, kia trung ương chủ vị là một kẻ hoàng bào trung niên, hắn chính là Đại Chu Vương triều đứng đầu, Chu Ngạo. Ba người thưởng thức trà, ăn ăn vặt, chuyện trò vui vẻ. Chu Minh, nếu như ở không quen, liền dọn đi ta kia. Hoàng Trung Đạo nhiệt tình nói, cũng tự mình cấp Chu Ngạo rót trà. Trường lão chúng ta ở Thiên Diệu Đế quốc chưa từng như vậy, hướng một cái nho nhỏ vương triều đứng đầu khách khí như vậy qua. Vị này Chu Hoàng dù đến từ vắng vẻ nơi, nhưng nghe nói đời sau ra rồng, ở Thiên Tâm Tông thần cư cao vị. Không trách, có thể ở Thiên Tâm Tông trở thành nhân vật, địa vị có thể so với nhất đẳng thị tộc. Bình phong ngoài, nữ tỳ âm thầm thảo luận. Hai vị, dùng trà một trận, Chu Ngạo để ly xuống, giọng điệu lộ ra túc sát, khó khăn lắm mới ở Thiên Diệu Đế quốc tìm được Tần gia vị trí, nhưng vì sao một cái nho nhỏ gia tộc sẽ có được Thiên Diệu Đế quốc nhất đẳng thị tộc Bạch gia che chở? Lời này vừa nói ra, Hoàng Trung Đạo Trình Nguyên gần như đồng thời vẻ mặt trầm xuống. Chuyện này bọn họ trước cũng không biết chuyện. Trước đó vài ngày, Chu Ngạo từ phương Nam Đại Chu chạy tới, cùng hai nhà nói thành hợp tác, cũng cùng Lư gia từng có tiếp xúc, liền trắng trợn tìm dưới Tần gia rơi. Ba gia tộc lớn liên hiệp, cộng thêm Chu gia, tìm được Tần gia chẳng qua là vấn đề thời gian. Quả nhiên, Tần gia là tìm đến, nhưng ngay khi tìm tới cửa, cấp cho Tần gia một cái nặng nghề dạy dỗ lúc, không nghĩ tới nhất đẳng thị tộc Bạch gia không ngờ đứng ra. Nhất đẳng thị tộc, điều này làm cho Hoàng Trình Lư thứ năm đại gia tộc đều không thể không buông tha cho ra tay với Tần gia. Trình Nguyên hít sâu một hơi, Thiên Diệu Đế quốc nhất đẳng thị tộc ước chừng 10 cái, Bạch gia có thể xếp top 5, về phần lai lịch, không ai biết được. Hoàng Trung Đạo vẻ mặt nghiêm túc, Bạch gia trỗi dậy mới mấy chục năm, cực kỳ đột nhiên, cho tới bây giờ rất nhiều người cũng đối Bạch gia tồn tại không hề biết chuyện, mà chúng ta những thứ này thị tộc đối Bạch gia cũng là hiểu lơ mơ. Thần bí như vậy, liên bạn bảo thương hội cũng tra không ra. Chu Ngạo trong nháy mắt cao mày, một bụng tức giận trận hoàng. Cũng điều tra, lại không tra được. Trình Nguyên than nhẹ. Hoàng Trung Đạo trầm ngâm chốc lát, đã từng có thế lực cùng Bạch gia phát sinh ma sát, nhưng mỗi lần kết quả đều là hướng Bạch gia tới cửa tạ tội, cho nên cái này Bạch gia thần bí khó lường. Trình Nguyên ánh mắt nhất định, Chu Minh, đã có Bạch gia che chở, chúng ta cần gì phải đi đắc tội Bạch gia, diệt Tần gia? Địch nhân chúng ta chẳng qua là Tần Diệp, chỉ cần ở lôi đài giết hắn là được. Có lý. Chu Ngạo hơi chút trầm tư, gật gật đầu. Tần gia tính là gì? Tần Diệp mới là đại họa trong đầu, lại mặc cho hùng mạnh, tương lai trở thành thần nguyên cường giả, đến lúc đó Chu gia lâm uy. Hoàng Trung Đạo bàn tay đè lại bàn, lạnh lùng cười. Trương Tam bảo đảm đem đột phá vạn tượng hậu kỳ, cộng thêm Trình huynh cao thủ, cùng Lư gia cường giả, phải giết Tần Diệp. Lư gia sẽ phải phái ra vạn tượng hậu kỳ cường giả. Chu Ngạo không thể phỏng đoán. Trình Nguyên cười dạng dỡ gật đầu, đây là tất nhiên. Lư Đồng, Lư Quân hàm chết, cái này quan hệ Lư gia mặt mũi, lần này Lư gia sẽ phải phái ra một vị trưởng lão cấp bậc cường giả. Còn có 2 tháng, thật có chút dài dằng dặc. Chu Ngạo hừ lạnh một câu, mắt to nghiêm nghị nhìn chằm chằm, ánh mắt như muốn bắn ra tia lửa bình thường, thời gian dài ở trong lòng hắn chất chứa tức giận nhanh như núi lửa vậy bùng nổ. Lao ra, Lư Trạm trưởng lão xe ngựa đến. Một cái tôi tớ vội vàng tới gặp Hoàng Trung Đạo. Hừ. Chu Ngạo nghe vậy, trong mắt lóe lên mệt thị. Bây giờ Chu gia ra rồng, mà bản thân có hộ đạo kiếm, đường đường nhất đẳng thị tộc, cũng phải khách khí tới chủ động tới mình. Lao Tần ra. Môn đình đóng chặt. Nhưng bên trong viện có người đổi phiên, chú ý chung quanh mọi cử động. Góc chỗ đứng một người, cũng ở đây chú ý bát phương động tĩnh. Chính là năm Bạch gia nhẹ cao thủ, Bạch Nhất Lâm. Hắn là phụ Bạch Trung gia lệnh, tới bảo vệ Tần gia, một khi có gió thổi cỏ lay, đối với bất kỳ xâm phạm Tần gia người giết không tha. Có Bạch gia chấn giữ, mấy ngày qua, Tần gia người dần dần từ trong khủng hoảng khôi phục bình thường. Phía sau, một gian bên nhà, Tần Chân không ngừng ngưng luyện kiếm văn, cùng đan kiếm dung hợp, đưa tay ra run lên, trong nháy mắt chém ra 3 đóa xích liên kiếm hoa. Tháng một khổ tu, rốt cuộc có thể một kiếm tuôn ra 3 đóa, Diệp Đệ từng nói, muốn làm được biến ảo mới tính nhập môn, nhưng quá khó. Tần Chân chậm rãi lẩm bẩm ngữ, khoảng thời gian này Tần gia nguy cơ, cộng thêm biết được Tần Diệp đem cùng 3 gia tộc lớn cường giả bên trên lôi quyết sinh tử, trong lòng hắn chất chứa quá nhiều áp lực. Đệ đệ của mình, chỉ mới 18 tuổi, hoàn toàn dùng 2 vai của mình gánh nổi toàn bộ Tần gia. Cái thúng, bao nhiêu nặng. Ta bất kể cái gì yến vân kỵ, võ đạo thị tộc, ta chỉ biết không muốn sống cũng phải giữ được Diệp đệ một mạng. Tần Chân nhớ tới từ nhỏ cùng Tần Diệp sinh hoạt chung một chỗ từng ly từng tí, ánh mắt quyết nhiên, tiếp tục khổ tu kiên quyết. Bắt tự tiễn, từ các ngươi 8 người các tu luyện một bộ hô hấp pháp. Bất kỳ công pháp nào hô hấp thời gian cũng khác nhau, võ giả hô hấp một lần đại khái ở 5 giây, nhưng bắt tượng tiễn hô hấp ở 1 phút. Các ngươi hô hấp pháp thời gian bất đồng, vận công suất tiễn thời gian liền bất đồng, nắm giữ thời cơ mới có thể phối hợp phát huy ra bắt tượng tiễn uy lực. 7 vẫn cấm địa. 10.000m sâu bí ẩn vực sâu, độc nhãn lao mạc đang đất trống đem đến từ Thiên Tâm Tông thứ Thiên Phong tiễn pháp, từng chữ từng câu nói ra. 8 người tập trung tinh thần, không muốn bỏ qua bất luận một chữ nào. Sau đó, 8 người liền mỗi người bắt đầu tu luyện hô hấp của mình pháp. Tần Diệp đi tới không người góc, ngồi xếp bằng tu luyện, kỳ thực, hắn không phải tu luyện bắt tự tiễn, mà là trong cõi minh minh khi hấp thu hư vô hồn nguyên khí. Về phần bắt tự tiễn, hắn một canh giờ liền lĩnh ngộ. Đêm khuya, Tần Diệp đang tu luyện hồn nguyên khí, chợt tâm cảm giác nghe thấy được 100m ngoài thanh âm. Chúng ta Thiên Tâm Tông bong ưu cất là cực phẩm a, sư minh cũng thật hào phóng. Chương 75, thoát thai xương chương 75, thoát thai xương. Tần Diệp nghe ra là độc nhãn lão mạc đang cùng hai cái Thiên Tâm Tông đệ tử uống rượu. Lão mạc là thần nguyên cường giả, ra đời thần thức, nhưng hư vô phóng ra, ta phải cẩn thận một chút. Tần Diệp lặng lẽ thôi phát tâm cảm giác. Qua chút, lão mạc sư minh, 8 người này là mang về thứ thiên phòng hay là trực tiếp bỏ rơi? Một cái đệ tử say bí thì hỏi. Lão mạc sáng rõ uống nhiều, giơ lên giọng, thứ thiên phong gần đây không kém đệ tử, 8 người hơi nhiều, có thể mang mấy cái trở về làm dự bị đệ tử. Trong bọn họ có hai cái là huyền đan hậu kỳ, một cái tuổi quá lớn, một cái mà chính là Tần Diệp, mới 18 tuổi, có thể tu được huyền đan hậu kỳ đích xác có chút thiên phú. Lại một cái đệ tử mở miệng nói, thu đệ tử là tông môn chuyện, quan lão tử điều sự, mang về thiên tài cuối cùng còn chưa phải là bị các trưởng lao khác chọn đi, có ta cái dám chỗ tốt, ta lão mạc có rượu là được, lần này hoàn thành nhiệm vụ, lão mạc không lỗ các ngươi. Lão mạc thao thao bất tuyệt, vỗ ngực, tiếp theo lại là thanh thúy cụng ly tiếng vang lên. Nguyên lai tìm chúng ta 8 người tu luyện bắt tự tiễn, là cùng bọn họ nhiệm vụ có liên quan. Trong Tần Diệp tâm tò mò nhiều hơn mấy phần. Sư minh, kia thoát thai xương đang ở gần đây sắp thành, thời cơ nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu mang không trở về thoát thai xương phía trên cũng không tha cho bọn ta. Sư minh, thoát thai xương đến tột cùng là gì bà bối? Tông môn cái này mấy chục năm vì sao vẫn nhìn chằm chằm vào? Hai cái đệ tử hưng phấn hỏi. Uống một chén rượu, lão mạc đánh cái ở no. Thoát thai xương a, kỳ thực ta cũng không biết quá nhiều, là do địa giáp thú lột ra mà tới. Địa giáp thú mỗi 100 năm thoát một lần ra, nghe nói lột ra lúc đầu lâu vị trí sẽ xuất hiện một khối thoát thai xương. Đây chính là luyện chế cao cấp đan dược báu vật, có thể tăng lên xương cốt, kinh mạch cường độ, có chút cơ diệu dụng. Loại này báu vật thường thường là đại tộc con em hoặc là đệ tử trưởng lão dùng, các bọn họ tôi luyện chút cơ, để sau đó thức tỉnh linh thể. Tần Diệp vừa nghe, nhất thời đến rồi hăng hái. Thoát thai xương, thì ra là như vậy bà bối. Vậy chúng ta không dùng được, ai, coi như lấy được thoát thai xương, không có dược sư luyện chế, không có linh thể phương pháp tu luyện, căn bản là không có cách tu luyện ra linh thể. Không sai, nghe nói thế gian linh thể thường thường đều là huyết mạch truyền thừa, chúng ta đều là người bình thường. Hai cái đệ tử một cái mất đi hứng thú. Thoát thai xương mặc dù là bà bối, nhưng quá gần gà. Không sai, cho nên lão mạc ta mới không nóng nảy. Nghe nói khối này thoát thai xương là Thiên Tâm Tông mỗi một nhân vật lớn chỉ rõ muốn, vì cái nào đó đệ tử trúc cơ tu luyện linh thể dùng. Bất quá các ngươi cũng đừng ngủ rũ, lấy được thoát thai xương, thăng nguyên đan không thiếu được, hơn nữa còn là 3 văn cấp bậc. 3 văn thăng nguyên đan. Lão mạc vừa nói xong, vừa mới than thở hai cái đệ tử, lại trở nên tinh thần phấn chấn. Sư tôn. Tần Diệp trong mắt giờ phút này cũng phụ đầy tham lam, phóng ra tâm cảm giác tiến vào trôi lơ lửng ở trái tim chỗ sâu cửu khiếu vân thạch. Hồi lâu. Ồn ào gì thế? Người thần bí dị thường sinh khí. Tần Diệp sống lưng căng thẳng, nói ra thoát thai xương. Người thần bí lười biếng nói, thoát thai xương đích thật là thứ tốt, không chỉ là địa giáp thú lột ra sẽ có, giao long, dị rắn, long tộc thân xác lột xác cũng sẽ sinh ra thoát thai xương, có thể cấp liền giành được. Như vậy ngươi có thể tu luyện linh thể, không phải là linh thể phương pháp mà, ta chỗ này có đầy. Tần Diệp vội vàng gật đầu, sau đó người thần bí lần nữa biến mất. Vong ưu cất đáng quý à, như vậy một bầu giá trị 1 viên 1 văn thăng nguyên đan, hai người các ngươi đừng trà đạp rượu ngon, sáng nay có rượu sáng nay say. Tâm cảm giác lại nghe thấy lão mạc không ngừng đang lẩm bẩm lồ bầu. Cứ như vậy đi qua mấy ngày, Tần Diệp yên lặng hùng mạnh. Một ngày này lão mạc chuẩn bị không ăn ít, để cho đại gia tụ chung một chỗ, hắn còn hào phóng cấp mỗi người 1 viên huyết hoàn đan. Đại gia bắt đầu dùng đan dược, ăn thịt nướng. Trong thời gian này, đại gia cũng lẫn nhau tán gẫu, chuyện gì đều có. Có người chợt nhìn về phía Tần Diệp, ngươi tới 7 vẫn cấm địa làm chi? Lấy ngươi tu vi có thể vì thị tộc hiệu lực, vì ngũ nguyên thanh linh tiên. Tần Diệp bật thốt lên, tiếp theo ngoạm miếng thịt lớn. Ha ha. Lão mạc nhất thời cười ra tiếng. Có mơ mộng là tốt, Tần Diệp lão đệ, bội phục ngươi. Đúng nha, nếu ngươi thực sự đến cái kia trong truyền thuyết báo vật, vậy nhưng thật muốn một khi đắc đạo, trở thành nhân vật lớn, Vũ Tông cũng phải phụng ngươi vì trưởng lão. Đại gia cũng không cảm thấy Tần Diệp phải tìm ngũ nguyên thanh linh tiên, có cái gì đáng được hoài nghi địa phương, ngược lại đều cho rằng chuyện này quá bình thường. Lấy được báo vật, gặp phải quý nhân. Vân vân những ý nghĩ này, mỗi người bọn họ đều có. Tần Diệp muốn tìm ngũ nguyên thanh linh tiên, lại tầm thường bất quá. Thoáng một cái, nửa tháng. Tần Diệp có người lúc tu luyện bắt tự tiễn, không người lúc tu luyện hôn nguyên kiếm khí. Trái tim trong 3 tấc lớn Sơn Hà kiếm hoàn, tựa như bay lơ lửng ở một mảnh màu đen tinh không, mà Sơn Hà kiếm hoàn giống như một vòng bút mực vẽ lên đi màu đen trắng sáng. Thực lực đi tới vạn tượng hậu kỳ tuyệt cùng, tiếp tục như vậy, tu luyện một đoạn thời gian nữa, nhất định có thể tu ra hôn nguyên kiếm hoàn. Tần Diệp kiểm tra trong cơ thể tình huống, tiếp tục khổ tu. Đều đi ra. Tìm phát thai xương một ngày rốt cuộc đi tới, lão Mạc thoáng qua, kêu lên tất cả mọi người. Dĩ nhiên, trong 8 người cũng chỉ có Thần Diệp biết được thoát thai xương tồn tại. Đại gia không dám hỏi nhiều, theo lão Mạc hướng chỗ sâu bay đi. Đi tới gần như vạn trượng sâu lúc, theo lão Mạc rời đi một tảng đá lớn, đại gia tiến vào một cái lối đi bí mật. Lối đi bí mật ước chừng dài mấy dặm, đi tới cuối lúc, mỗi người cũng thán phục có động thiên khác, không nghĩ tới phía trước là một tòa bao phủ ở như mây lửa bình thường cổ xưa biển rừng. Lần này tới, chúng ta muốn đối phó mấy đầu địa giáp thú, thực lực ở huyền hải, huyền đăng giữa, bất quá có cái ưu cấp hùng mạnh địa giáp thú, lão Mạc đi đối phó, các ngươi cuốn lấy bình thường hung cấp địa giáp thú là được. Lão Mạc mang theo đại gia cẩn thận tiến vào mây lửa biển rừng, đồng thời vận dụng thần nguyên cảnh mới có nguyên âm âm thầm truyền lời. Đại gia không khỏi kiêng kỵ lão Mạc thực lực kinh khủng. Tần Diệp cũng là lần đầu tiên thấy được thần nguyên cảnh nguyên âm năng lực. Hiển nhiên nơi này hiểm địa, đã từng có Thiên Tâm Tông cường giả đã tới, cho nên lão Mạc kiểm tra bản đồ, mười phần hiểu địa hình. Khi đi tới chỗ sâu một cái sơn cốc lúc, nơi đó có một cái cực lớn hang núi, chung quanh là suối nước nóng, toát ra dáng đỏ bình thường linh khí, bên trong là tất cả tựa như cá sấu cùng TT hỗn hợp mà thành yêu thú. Phải là địa giáp thú. Thân thể như TT, mà trên lưng da như cá sấu, con người treo ngược, dài răng nanh, cái đuôi chừng dài hơn một trượng, sinh trưởng từng cây một đặc thù gai xương. Nhìn lại bên trong hang núi kia, toát ra một cỗ máu tanh yêu khí, cùng chung quanh dáng đỏ nhìn như vậy, nhưng kỳ thực càng thêm đỏ thắm, giống như luyện ngục, làm người ta phát rét. Các ngươi 8 người đi qua, thi triển bắt tự tiễn, không nóng nảy, đưa chúng nó hấp dẫn ra tới, sau đó chờ ta chỉ thị. Lão Mạc đối đại gia giao phó. 8 người mặc dù cũng tâm hoảng hoảng, nhưng vẫn là nhắm mắt đi, để bọn họ đem kia u cấp hùng mạnh địa giáp thú hấp dẫn ra tới, sau đó mà thoát thai xương chính là chúng ta vật trong túi. Lão Mạc tính toán kỹ hết thảy, đối bên người hai cái đệ tử là nắm chặt 10 phần. Hồn hẹn. Không lâu lắm, 8 người ẩn nút bất đồng chỗ tối, lấy chân khí ngưng ra cử cùng, bắn ra một đạo đạo chân khí mũi tên. Giống giống. Địa giáp thú gặp phải công kích, phát ra hung lệ thú giống, hướng đám người phản pháo đánh tới. Lão Mạc 3 người thì hướng một bên lặng lẽ lẻn đi. Thấy được đây hết thảy, Tần Diệp một bộ mài đao xoèn xoẹt hướng heo dê, "Lão Mạc, ta cũng không khách khí." Chương 76, có bảo bối không cần thì phí chương 76, có bảo bối không cần thì phí. Tần Diệp bắn ra một mũi tên, giết trong một con địa giáp thú, nhưng chỉ là đưa nó đánh cho bị thương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đang lúc lão Mạc 3 người từ một bên lẻn vào lúc, Tần Diệp tốc độ nhanh hơn nữa giờ khắc này, bộc phát ra thực lực chân chính. "Các ngươi đừng hoảng hốt, chờ mạnh nhất đầu kia địa giáp thú rời đi huy động, chúng ta liền có thể tùy tiện lấy đi thoát thai xương." Cọ dại chỗ sâu, lão Mạc cùng hai tên đệ tử lặng lẽ đi về phía trước. Đột nhiên, vực sâu phát sinh mãnh liệt chấn động. Tiếp theo từ huyệt động kia đột nhiên nhào ra một cỗ khát máu yêu khí, tiếp theo là một con dài hơn 5 trượng địa giáp thú hung mãnh bỏ ra ngoài. Nó quá dài, quá cực lớn, một đôi đỏ nhạt như quả đấm lớn huyết nhãn chuyển động, phần đuôi gai xương đem nham thạch như dưa hấu bình thường cắt nát. Yêu thú có hung cấp, ưu cấp, vương giai phân chia, phần lớn đều là hung cấp, nhưng đầu này địa giáp thú cũng là ưu cấp, thực lực có thể so với thần nguyên. Tần Diệp đến gần huyệt động, đột nhiên bị địa giáp thú yêu khí, kinh sắc mặt biến đổi. Bất quá cũng chỉ một lát sau, hắn liền phát hiện địa giáp thú cũng không phát hiện lão Mạc 3 người, vì vậy, cầm lên đá cố ý ném đi. Tiếp theo lại là một khối, phát ra ken ken tiếng vang. Địa giáp thú vốn là xung yếu bên ngoài những cái kia võ giả lướt đi, nhưng đột nhiên cảm giác thân thể bị đá đập trúng, lại nghe thấy phụ cận có động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Ngoài 20 trượng, lão Mạc sắc mặt cứng đờ, nụ cười dần dần tàn đi. Bên người hai cái đệ tử cũng sợ hết hồn, giống như trong ngộng bị thức tỉnh tựa như, ánh mắt dần dần mãnh liệt lay động. Địa giáp thú khát máu đỏ nhạt mắt to, không ngờ phong tỏa bọn họ phương này, hơn nữa đang từng bước một địa bỏ tới. Sư Minh, hai người bị cái này đột nhiên đi tới chuyện kinh hãi, giống như bị điện giật bình thường, tinh thần thuộc về nửa si nửa ngốc trong trạng thái. U cấp quái vật thực lực mạnh, căn bản không phải huyền đan có thể đối phó, vạn tượng đều khó mà chống đỡ. Đầu này địa giáp thú lột ra không lâu, thực lực chịu ảnh hưởng, không cần sợ. Lão Mạc cương ép cố nặn ra vẻ tươi cười, thực tế trong lòng cũng là hoảng được không được. Không phải nói địa giáp thú sức cảm ứng rất tệ sao? Có thể nào nhận ra được khí tức của ta? Hắn ở đấy lòng không ngừng suy nghĩ đối sách. Nhưng đột nhiên lúc, địa giáp thú tăng nhanh tốc độ, tựa như thằn lằn siêu siêu nhúc nhích, đột nhiên sẽ đến lão Mạc phía trước mấy trượng. Xuất sinh. Lão Mạc mắng một tiếng, cũng nhịn không được nữa, đột nhiên bùng nổ chân khí, hai người các ngươi trước cùng ta đối phó nó, chờ đả thương nó, lại lấy đi thoát thai xương cũng không muộn. Hai tên đệ tử vừa nghe, chỉ có thể nhắm mắt, trong mắt viết đầy không muốn, nhưng không thể không lại thả ra binh khí. Ba người cứ như vậy cùng địa giáp thú đấu. Tần Diệp tặc tặc cười một tiếng, có bảo bối không cần thì phí. Sau một khắc, thừa dịp lão Mạc 3 người cùng địa giáp thú đấu, hắn cẩn thận lẻn vào huyệt động. Không nghĩ tới huyệt động cực lớn, nội bộ còn có rất nhiều lỗ nhỏ hàng, cảm giác giống như tổ vỏ vẽ tựa như, để cho người dần dần giận. Phức tạp như vậy, phải tìm được thoát thai xương còn phải hao chút công phu. Bất quá làm Tần Diệp phóng ra tâm cảm giác, cộng thêm võ giả khí cảm, ước chừng thứ nhì hơi thở, liền phong tỏa một cái huyệt động. Đi vào nhìn một cái, đầu tiên là kinh người tanh hôi, cùng máu tanh để cho Tần Diệp đảo dạ dày. Chỉ thấy ở máu đỏ sát khí răng đầy huyệt động cuối, dưới vách tường, xương trắng trong, lại là một bộ dài hơn 3 trượng vô ích túi da. Đang ở túi da đầu, mơ hồ là lớn chừng ngón cái một khối dương chi ngọc bà bối, ở nơi nào chợt lóe thả ra sáng bóng. Thoát thai xương. Không sai được. Lộ ra một cỗ kỳ lạ sinh mệnh khí tức, Tần Diệp một cái chớp mắt lướt lên, liền tới đến đống xương trắng, từ túi da lấy ra thoát thai xương. Rơi vào trong tay, lại còn thật nặng, ước chừng 10 cân có thừa. Nhìn lại, thoát thai xương phía trên hiện đầy vòng tuổi tựa như dấu vết, có chút tương tự trên thăng nguyên đan linh văn. Cái này hoặc giả đại biểu thoát thai xương tạo thành thời gian, mấy chục điều, liền mang ý nghĩa mấy chục năm. Tần Diệp chỉ nhìn mà than, nếu lấy được chí bảo thật muốn hôn một cái. Nên đi. Bảo bối tới tay, lập tức chạy ra. Vậy mà mới vừa tới đến trung ương, chợt cảm giác một đạo khí tức đến gần. Là Lão Mạc. Tần Diệp cảm thấy ngoài ý muốn, vừa mới qua đi mấy hơi thở, Lão Mạc vậy mà có thể tới đến chỗ này, xem ra là áp chế lại địa giáp thú. Tần Diệp không hề hoảng, trực tiếp nhanh chóng nhập một bên huy động, lợi dụng liên kết lối đi, ở Lão Mạc lúc đi vào, hắn bắt đầu hướng cửa động di động. Ai ngờ, một cỗ hư vô lại rõ ràng uy áp, tựa như một mảnh hàn băng lưới lớn, hướng mọi chỗ huy động cuốn qua mà qua. Thần thức sao? Tần Diệp đang muốn chạy ra khỏi huy động, vậy mà thân thể cứng đờ, chấn kinh đến giống như nửa đoạn gỗ vậy lăng lăng đâm ở nơi đó. Tâm cảm giác cảm ứng là hư vô, không có bất kỳ khí tức. Vậy mà thần thức thì lại khác. Nó cũng không phải là hư vô, mà là một cỗ lực lượng, cho nên là có dấu vết mà lần theo. Tần Diệp thực lực không hề yếu, mới có thể cảm ứng được đến từ Lão Mạc thần thức. Tần Diệp, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bóng người bước qua, Lão Mạc xách theo một trường cung sắt đi tới Tần Diệp phía trước cửa động. Hắn mặt kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới Tần Diệp. Còn không đợi Tần Diệp nghĩ đến đối sách, hắn liền đấm bóp quả đấm, ngươi là nhìn Lão Mạc một mình tới, cho nên chạy tới tương trợ đúng không? Coi như ngươi tiểu tử có chút lương tâm. Như vậy bổ não cũng có thể. Tần Diệp giống như gỗ vậy sợ ngây người. Còn nghĩ giải thích như thế nào, nhưng lúc này lo lắng trong lòng, tất cả đều biến mất. Đúng nha, địa giáp thú quá nguy hiểm, ta nhìn sư minh chạy tới, sợ bên trong còn có quái vật gì, liền chạy đến. Tần Diệp theo Lão Mạc vậy tựa như gà con mổ thóc nói. Lão Mạc rất kinh ngạc, cũng rất ngạc nhiên, lúc này khen một tiếng, bên trong quá nguy hiểm, ngươi ở chỗ này cửa động coi chừng, không cho bất luận kẻ nào đến gần. Nói xong, hắn vội vàng xông vào huyệt động chỗ sâu, ở từng cái một cửa động tìm kiếm thoát thai xương. Làm Tần Diệp nhìn ra phía ngoài, đầu kia hùng mạnh nhất u cấp địa giáp thú lại bị một đạo xiềng xích cấp đóng ở trên mặt đất, dù có thể phát động công kích, nhưng lại không cách nào dãy rủa. Bên kia, mấy cái kia võ giả liền thảm, địa giáp thú số lượng nhiều, thực lực bọn họ không tốt, trận doanh rất nhanh liền bị xung phá, chạy đã chạy, kiên trì người tiếp tục kiên trì. Đáng ghét, thoát thai xương đâu? Không lâu, bên trong huyệt động quanh quần Lão Mạc tiếng gầm gừ. Chờ Lão Mạc đi ra lúc, mặt đưa đám. Bất quá vẫn là mang theo Tần Diệp rút lui nơi này, trước khi đi, đem đóng ở địa giáp thú trên người tấm bùa kia, lăng không xóa đi. Địa giáp thú khôi phục tự do, mang theo một đám tiểu đệ điên cuồng đuổi theo. Đám người bắt đầu đường cũ trở về, tự mình chạy thoát thân đi. Hồi lâu, sư minh, chiếu nói như ngươi vậy, căn bản nói không thông à, nơi này địa giáp thú xảo huyệt, chỉ có tông môn người biết, thoát thai xương làm sao sẽ bị người nhanh chân đến trước đâu. Có phải hay không đầu kia địa giáp thú lần này cũng không tạo thành thoát thai xương? Ta là không tin, có người sẽ trước chúng ta một bước tìm được nơi này, trừ phi là trong tông môn người. Ai, Lão Mạc ta nói là không rõ lắm. Đêm tối hạ bực sâu, Lão Mạc ba người tụ chung một chỗ, lặng lẽ nói chuyện lúc trước. Vào ngoài 100 mét, Tần Diệp cùng ngoài ra ba tên võ giả đang nghỉ ngơi, tám người chỉ còn lại bốn người bọn họ, người khác không phải chết rồi, chính là lạc đường. Tóm lại, là không về được. Mấy ngày nay cân ta cùng nhau ở chung quanh tìm, nhìn có thể hay không tìm được dấu vết, ta Lão Mạc cũng không muốn trên lưng biển thủ tội danh. Lão Mạc tiếng thở dài truyền tới. Thoát thai xương trước dấu kỹ, trở về Thiên Diệu Đế quốc mới có thể lấy ra. Tần Diệp yên tâm, một thân một mình đi một bên, âm thầm hấp thu hôn nguyên khí tu luyện. Chương 77, Bác Huyền Bảng cao thủ lệ tinh mục chương 77. Bác Huyền Bảng cao thủ lệ tinh mục theo mỗi thời mỗi khắc hấp thu hôn nguyên khí, trong Tần Diệp Tâm Sơn Hà kiếm hoàn, linh bích tựa như một mặt tường hùng hậu, tựa như trải qua lửa cháy bừng bừng đốt cháy bền chắc không thể gãy. Mà Lão Mạc đầu liền đáng thương, mỗi ngày mang theo hai cái đệ tử bốn phía đi tìm thoát thai xương tung tích. Trong Tần Diệp Tâm ít nhiều có chút cảm giác không tử tế, dù sao Lão Mạc đầu còn chịu cho cầm huyết hoàn đan cấp bọn họ ăn. Bây giờ thoát thai xương cũng có, huyết hoàn đan cũng không có, thiệt to a đi tới ngày thứ 5. Tần Diệp cảm giác Sơn Hà kiếm hoàn gần như đạt tới đến hoàn mỹ mức, có thể bắt đầu dựa theo hôn nguyên kiếm hoàn bí pháp, tăng lên kiếm hoàn. Tâm cảm giác phóng ra hạ, chợt từ chỗ sâu chuyển tới thanh âm. Sư minh, chúng ta đệ tử lệnh bài thế nào đều có động tĩnh. Một cái đệ tử nghi ngờ nói. Lão Mạc nói, chỉ có một giải thích, không chỉ là đồng môn đang kêu gọi người ta, hay là một cái thân phận rất bất phàm đồng môn, không phải không có cái này quyền hạn. Không sai, chỉ có cao cấp đệ tử mới có thể thúc giục lệnh bài bên trong cao cấp phong ấn. Một cái đệ tử bán giận nói. Đi ra. Lão Mạc lập tức đi tới, đem Tần Diệp cùng ngoài ra ba tên võ giả cũng gọi đi ra. Đi tới đất trống, Lão Mạc mặt nghiêm túc, chờ chút sẽ có tông môn những đệ tử khác tới. Nếu như hỏi các ngươi liền nói, nếu như không có hỏi, cũng đừng cho ta mở miệng, không phải các ngươi liền chết cũng không biết chết như thế nào. Là, bốn người vâng vâng dạ dạ gật đầu. Nói xong, Lão Mạc cùng hai cái đệ tử, đi đến mấy trượng ngoài thúc giục đệ tử lệnh bài. Lão Mạc thế nhưng là thứ thiên phong thần nguyên đệ tử, địa vị trí cao, còn có để cho hắn chờ đợi người. Vậy người này bực nào tồn tại? Xuyệt, đừng nói cản. Tần Diệp bên người ba người châu đầu ghét hai. Mèo, vực sâu đột nhiên là một đạo tiếng xé gió, đương theo lấy ác liệt thế xuất hiện. Mấy người không khỏi trố mắt nhìn nhau, người nào lợi hại như vậy, cảm giác đem không gian cung cấp xé toạc. Tần Diệp thu hồi tâm cảm giác, không lưu một chút kẽ hở. Đột nhiên, một đoàn linh mang tựa như pháo đông đang lúc mọi người phía trước vực sâu thoáng hiện. Pháo đông trong phun ra một đoàn ngọn lửa màu vàng, dường như muốn bắn về phía bầu trời, mà phía sau đoàn kia ngọn lửa trên không trung nổ tung, tạo thành tàn khói. Đang ở tàn khói tan đi trong nháy mắt đó, một kẻ khoác huyền bào người áo trắng xuất hiện. Mấy người thấy cảnh này, tim đập dừng lại, người như bị đóng ở nơi đó, đối kia trống rỗng xuất hiện người áo trắng cũng lộ ra vô hạn kiêng kỵ. Người áo trắng cũng không có chân đạp phi kiếm, trên người huyền bảo tuân rơi tung bay, hắn đứng chắp tay, lăng không từng bước một hướng đám người đi tới, tựa như tiên nhân hạ phàm. Lão Mạc đội vàng đi ra, ôm quyền không người hành lễ, sư minh được không là Bắc Huyền bảng lệ tinh ngục, lệ sư minh. Người biết ta. Người áo trắng thâm thúy trong mắt, hơi trầm xuống, tựa như mắt nhìn xuống thần tử. Lệ sư minh chính là trên Thiên Tâm Tông vị đệ tử, càng là danh chấn Bắc Châu võ đạo, bị nhét vào Bắc Huyền bảng nhân vật tuyệt thế, đệ tử đã từng nhưng xa xa xem qua sư minh ở lôi đài, đem những thứ kia đối thủ từng cái đánh bại, từ đó trở đi, ở ta lão Mạc trong lòng, liền lấy sư minh làm mục tiêu. Lão Mạc một bộ nói nghiêm túc, đây không phải là định hót sao? Phía dưới mấy người cũng sửng sốt một chút, mà kia lệ tinh mục lại không có chút nào dị thường, bởi vì lão Mạc đã nói hết thảy, đều là không thể nghi ngờ sự thật. Thưởng ngươi. Lệ tinh mục chợt lăng không năm ngón tay vồ lấy, lăng không bắn ra, một chùm sáng chợt rơi vào lão Mạc trước mặt. Hai văn thăng nguyên đan. Bên cạnh hai cái đệ tử cũng chảy ra nước miếng. Trừ Tân Diệp, ngoài ra ba cái võ giả cũng ngao ước, cũng hối hận, sớm biết định hót là có thể đổi lấy một viên hai văn thăng nguyên đan, vậy thì không tới phiên lão Mạc đi bố. Hai văn. Tân Diệp là lần đầu tiên cảm giác bị cao cấp thăng nguyên đan thả ra đặc thù linh khí. Nhìn lại kia lệ tinh mục, khoác huyền bào, toàn thân áo trắng, lăng không mắt nhìn xuống, dám vì tiên nhân. Lão Mạc cười híp mắt nói, đa tạ sư minh, không biết sư minh triệu tập có chuyện gì quan trọng. Lệ tinh mục cánh tay phải lần nữa rung một cái, hướng về phía hư không chậm rãi một chút. Đám người một cái chớp mắt mở to con ngươi, cũng đối lệ tinh mục xuất hiện tràn đầy tò mò, tự nhiên càng thêm tò mò hắn tới đây mục đích. Chân khí trong dần dần xuất hiện một cái hồ lô, nhưng cái hồ lô này rất bất đồng, toàn thân là màu đen, mà hồ lô thể bên trên vậy mà dài hai cái đầu, hay là màu vàng. Đây không phải là bản tông linh khí huyền hỏa hồ lô sao? Lão Mạc khiếp sợ bước mắt. Linh khí. Hai cái đệ tử cùng với Tần Diệp bọn bốn người đều bị khiếp sợ đến. Đại gia sắc mặt xoát một cái cứng đờ, tựa như đóng băng, một cái so một cái khiếp sợ. Ngươi đến từ Thứ Thiên Phong, không nghĩ tới còn có chút kiến thức, bất quá đây không phải là bản tông chân chính huyền hỏa hồ lô, là phục chế phẩm, nhưng phẩm chất cũng thuộc về hạ phẩm linh khí. Lệ Tinh Mục lạnh lùng nói, trước đây không lâu ta cùng ma đạo cao thủ Vấn Tiên Tình giáo thủ, dùng huyền hỏa hồ lô làm hắn bị thương nặng, nhưng ma đầu cũng đem ta huyền hỏa hồ lô cấp đánh vào cái này bảy vẫn cấm địa cái nào đó vực sâu, các ngươi mau cấp ta đi tìm, nếu bị kia Vấn Tiên Tình tìm được thì phiền toái. Là lão Mạc đầu đội vàng gật đầu. Lệ Tinh Mục ngưng ra một đạo linh văn, giao cho lão Mạc đầu, lại cho mọi người tại đây một người một viên huyết hoàn đan, cũng cam kết hai phát hiện ma đầu hoặc là huyền hỏa hồ lô tung tích, hắn có trọng thưởng. Đáng chết Vấn Tiên Tình, nếu đoạt ta huyền hỏa hồ lô, ta định tìm ngươi liều mạng. Lệ Tinh Mục bay đi, trong mắt tràn đầy ngút trời hận, không nhịn được run lên, khóe miệng tràn ra vết máu. Huyết hoàn đan. Tần Diệp cười híp mắt nhận lấy, cũng nghe thấy được. Theo ta đi tìm, lệ sư minh nhất định là có thăng nguyên đan làm tưởng thưởng. Lão Mạc đầu nắm hàm râu, vui cười hớn hở xem đại gia. Sư minh, Bắc Huyền bảng đến tột cùng là cái gì? Một cái võ giả tò mò địa hỏi ra. Bắc Huyền bảng chính là Bắc Châu hai đại bảng danh sách một trong, mà Bắc Huyền bảng đặc biệt vì thanh niên tuấn kiệt mà thiết lập, có thể lên bảng người đều dựa vào thực lực đánh ra tới. Mới vừa rồi vị kia lệ tinh mục nhưng ghê gớm, chính là xếp hạng Bắc Huyền bảng 37 tên cường giả, cũng đừng hỏi, các ngươi chút thực lực này cũng đừng nằm mơ. Thuyết minh đơn giản, uống nữa trách một tiếng, lão Mạc đầu liền mang theo đại gia bắt đầu đi tìm dưới huyền hỏa hồ lô rơi. Tần Diệp cảm thấy là thời điểm rời đi, đi tìm ngũ nguyên thanh linh tiên. Liên ở lão Mạc an bài xong xuôi tìm một cái sâu huyệt lúc, lặng lẽ một mình chạy ra. Bảy vẫn cấm địa cực lớn, Tần Diệp phần lớn vực sâu cũng không đi qua. Hang sâu thủng lỗ chỗ, Tần Diệp suýt nữa lạc đường, chợt nút, nhìn thấy giữa không trung là năm tên Thiên Tâm Tông đệ tử ngự kiếm, tìm kiếm cái gì? Vô cùng có khả năng cũng là nghe lệ tinh mục triệu tập, tìm huyền hỏa hồ lô cùng ma đầu tung tích. Bảy vẫn cấm địa như vậy phức tạp, đi nơi nào tìm ngũ nguyên thanh linh tiên? Hơn nữa ngũ nguyên thanh linh tiên có thể cũng không ở nơi này. Tần Diệp vẫn không thu hoạch được gì, là còn bạch gia ân tình, sau đó hơn một tháng, hắn nhất định phải tận lực đi tìm. Máu canh. Lúc này, Tần Diệp đi tới không biết bao sâu được sâu, chung quanh như mặt đất mọc đầy thực vật, Tần Diệp lại phát hiện phía trước trên đất có vết máu. Như vậy bí ẩn hiểm địa, nói không chừng bên trong cất dấu yêu tổ. Tần Diệp đối tình huống như vậy không có gì lạ, lặng lẽ đến gần. Chương 78, Vấn Thiên Tỉnh chương 78, Vấn Thiên Tỉnh trên tảng đá mọc đầy đàn thảo, tươi tốt tung tùm, giống như một tầng lá tượng. Nếu không phải mùi máu tanh, Tần Diệp căn bản là không có cách nhận ra được dị thường. Tìm mùi máu tanh âm thầm vào lá dây leo, trong lúc nhất thời đưa tay không thấy được năm ngón, dầm dạp chẳng chịt đều là lớn cỡ bàn tay lá cây, che con mắt che đường. Làm tiến vào nội bộ lúc, chung quanh đều là sơn huyệt, một cái tiếp theo một cái, mặt đất có thể thấy được xương trắng, thậm chí có còn chưa hoàn toàn giữa nát tàn chi. Loại địa phương này tràn đầy lệ khí, ngũ nguyên thanh linh tiên rất không có khả năng lớn ở nơi này. Ánh mắt trầm xuống, chậm rãi nhìn, Tần Diệp dần dần có rời đi tính toán. Nhưng nếu đến rồi, hay là phóng ra tâm cảm giác tìm một chút. Một cái tiếp theo một cái sơn huyệt, trong lòng cảm giác trong bảy biện ra một mảnh khói mù trạng thái hư vô, có côn trùng như hạt bụi đang di động. Dần dần hướng chỗ sâu những thứ kia sơn huyệt di động, mùi máu tanh nặng, hơn nữa một cỗ nồng nặc tiên địa nguyên khí, vô hình ở chỗ sâu tụ tập. Phản phất trong cõi minh minh có một cỗ thần bí lực hút. Hơn nữa, trong đó hai cái lô huyệt chỗ sâu hoàn toàn phát hiện quái vật bằng thời. Một cái khác sân huyệt, Tần Diệp đem tâm cảm giác chậm rãi rời lúc tới, nhất thời mùi máu tanh nồng nặc gấp 10 lần, tim đập mạnh một nữa. Bên trong lại có mười mấy đầu yêu thú thi thể. Tinh giác rất đê. Tần Diệp nhận ra yêu thú lai lịch, tất cả so như đều muốn cường tráng hai vòng, loại này yêu thú lực lớn vô cùng, số lượng không coi là nhiều. Võ giả thích bắt tinh giác rất đê, nhốt chăn nuôi, thuần hóa vì vật cưỡi. Kỳ quái, ai giết nhiều như vậy tinh giác rất tê? Trong đó có hai đầu tinh giác rất tê khí tức, thực lực không kém đầu kia địa giác thú. Tần Diệp sâu sắc để một hơi, hiển nhiên bị bên trong động hết thảy sợ ngây người, trợn mắt há mồm. Tinh giác rất tê không chỉ là võ giả trong lý tưởng vật cưỡi, sừng của nó cực kỳ cứng rắn, có thể so với thiên ngoại vân thạch, 10 phần đáng tiền. Nghe nói Vũ Tông đều ở đây thu thập, bởi vì là luyện khí một loại ít gặp tài liệu. Tinh giác rất tê bị giết, lại không có bị lấy đi tinh giác, cái này không kỳ quái sao? Hoặc giả tinh giác rất tê chỗ này xảo huyệt, còn có cái khác bảo bối, bị cường giả chém giết sau, chẳng qua là cướp đi bảo bối. Tần Diệp có thể nghĩ đến không ít nguyên nhân, nhưng cho dù như vậy, mười mấy cây tinh giác giá trị, không thể nghi ngờ là một khoản kinh người tài sản, cho dù là thần nguyên cường giả cũng sẽ lấy đi. Chuyện có kỳ quặc. Tần Diệp tiếp tục cảm ứng cái khác động nguyên, không có dị thường, không có bất kỳ võ giả, yêu thú khí tức. Lại qua một nén hương, Tần Diệp thu hồi tâm cảm giác, xác định an toàn, chậm rãi từ chỗ tối đi ra, dùng đan viêm kiếm nên có thể cắt xuống tinh giác, mười mấy cây có thể bán một số tiền lớn. Hắn quyết định đi cắt xuống tinh giác rất tê tinh giác. Chỉ chốc lát sau, đi tới hang núi lúc, trước mắt một con tiếp theo một con tinh giác rất tê, bị chết quá thảm, thân thể bị nào đó pháp bảo mạnh mẽ xuyên thủng mi tâm. Có thể thấy được người xuất thủ cường đại cỡ nào. Tần Diệp đi tới một con tinh giác rất tê trước thi thể, giống như đối mặt một khối nham thạch to lớn. Nặng như thế vật, không trách võ giả cũng mong muốn, nếu như cầm đi công thành, tinh giác rất tê có thể đem thành tường trong nháy mắt va sụp. Tần Diệp tiếp tục trải qua tất cả tinh giác rất tê thi thể, cẩn thận tìm kiếm, nhìn có hay không nguy hiểm, cùng với bảo bối gì lưu lại. Bên trong động toàn thân tia sáng ảm đạm, đen nhánh, cộng thêm nồng nặc lệ khí, máu tanh, yêu khí, không khỏi để cho Tần Diệp cảm giác được có chút tâm thần không yên. Không có nguy hiểm, cũng không có báo vật lưu lại. Đại khái nhìn một chút, không có cảm thấy không ổn, Tần Diệp tham lam mà nhìn chằm chằm vào từng cây một lóe ra yêu dị sáng bóng tinh giác. Nào đâu biết, ở sau lưng của hắn một con tinh giác rất tê thi thể, bụng lỗ vậy mà chậm rãi đưa ra trắng bệnh không máu ngón tay, dần dần chính là một con trắng bệnh, như người chết cánh tay phải từ tinh giác rất tê bụng đưa ra ngoài. Tần Diệp phong tỏa một cây tinh giác, khóe miệng nâng lên khẩn cấp đủ cười. Cái này sát na, một cái huyết ảnh người từ kia tinh giác rất tê bụng lóe ra, mà Tần Diệp căn bản không có phát hiện phía sau có bất cứ dị thường nào. Oanh! Một mặt bàn tay hung hăng đánh trúng Tần Diệp tiền vệ trụ, nhất thời rắc rắc tiếng vỡ vụn truyền ra, bụng là chân khí điên cuồng tản mất. Huyền đan, nắc. Tần Diệp bị cái này điện quang tựa như tập kích đánh trúng, ngã nhào xuống đất, miệng lớn hộc máu, toàn thân cảm giác như bình sứ bị trọng kích, sẽ phải vỡ vụn. Ai? Một trận xoắn tim đau đánh tới, Tần Diệp không nhịn được vừa kéo. Thống khổ trọng thương dưới, Tần Diệp vốn định thúc dục Sơn Hà kiếm hoàn, cùng người đánh lén chém giết, có thể tưởng tượng đến đối phương quỷ dị, tạm thời ngăn chặn lại cái ý niệm này. Vì vậy, làm ra phế nhân tư thế, từ từ ngẩng đầu lên. Đây là một cái huyết ý người. Không, hắn chẳng qua là bị máu tươi nhiễm đỏ mà thôi, bất quá đầu kia tóc dài, đích thật là màu đỏ máu, cả người cũng rất trẻ tuổi, chừng 25. Trương này ngũ quan không có bất kỳ nét mặt, giống như tượng đá, cực kỳ hoàn mỹ, một đôi trắng bệnh vô thần mắt lạnh, đang đánh giá bản thân, tựa như tu la tại thẩm phán sống chết của mình. Máu phát người hai cánh tay, là kinh người xé toạc vết thương, giống bị nào đó cự lực đụng đi ra, có thể thấy được bị thương không nhẹ. Tần Diệp con ngươi co rụt lại, phong tỏa máu phát nhân thân sau đầu kia tinh giác rất đê, phá vỡ bụng, bên trong còn có một cỗ mây đen tựa như tà ác lực lượng lưu lại. Trong mấy mắt, hắn hiểu được, không trách trước dụng tâm cảm giác không có phát hiện bất cứ dị thường nào, nguyên lai là máu phát người lại tàng ở tinh giác rất đê trong thi thể. Hơi thở kia không chỉ có tà ác, hơn nữa khát máu, như vực sâu vô tận để cho người phát rét, đây là ma khí, chẳng lẽ người này? Tần Diệp con ngươi co rụt lại, sợ hết hồn, giống như trong mộng bị thức tỉnh tựa như. Bởi vì hắn đoán được máu phát người thân phận, 80-90 người này chính là cùng Lệ Tinh Mục chém giết người, Vấn Thiên Tình. Dù không biết lai lịch người này, nhưng có thể cùng xếp hạng Bắc Huyền bảng thiên tài chém giết, thực lực tất nhiên cũng là nghịch thiên vô địch. Ra cửa không coi ngày. Trong Tần Diệp tâm ai mặc một tiếng, cả người giống như rơi vào hầm băng, thật lạnh thật lạnh. Bịch. Nhân Huyền Đan bị đánh nát, giờ khắc này giấu vào trong Huyền Đan đan binh, linh lọ, tài vật chờ toàn bộ thuộc về Tần Diệp vận, cũng theo chân khí tán ở xung quanh. Máu phát người nhìn cũng chưa từng nhìn những bảo vật này, con người run run mà di động, bộ tọa bị trọng thương, mong muốn mau sớm khôi phục, nhất định phải cần một ít hiến tế, chỉ dựa vào những thứ này tinh giác rất tê còn không được. Hiến tế? Tần Diệp tựa như nghẹt thở, một trận sợ hãi, bộ lông mê mội vậy lạnh như băng đứng thẳng đứng lên, mờ mị không biết làm sao. Sau một khắc, Vấn Thiên Tình đột nhiên ra tay, không phải giết Tần Diệp, bởi vì ma khí không hề bá đạo, mà là phóng ra một đạo phù lục treo ở Tần Diệp trên đầu. Phù lục lập tức phóng ra một đạo đạo xiềng xích thần uy, nhất thời đem Tần Diệp tay chân khóa lại, sau đó như găm trên mặt đất. Tần Diệp cảm giác bị một ngọn núi đè ép, không thể động đậy. Nho nhỏ một cái huyền đan hậu kỳ, còn bị ta phế, đừng có lại làm dãy rủa. Vấn Thiên Tình vẻ mặt hờ hững, đột nhiên hóa thành máu khói trôi tới. Người không ngờ. Đi. Tần Diệp phóng ra tâm cảm giác, phát hiện phù lục có thể khóa lại bản thân, nhưng không cách nào chấn áp tâm cảm giác, nhất thời mừng lớn, trải qua cảm ứng, Vấn Thiên Tình nhanh chóng biến mất ở 1.000 mét ngoài. Người này tất nhiên sẽ trở lại. Tần Diệp nếm thử thôi phát sơn hà kiếm hoàn, đánh nát xiềng xích, vậy mà bản thân xem thường phù lục, vậy mà vẫn không núp đích. Sư tôn. Khẽ đảo nếm thử không có kết quả, chỉ có thể nhờ giúp đỡ trong cửu khiếu vẫn thạch người thần bí, đáng tiếc kêu gọi chốc lát, cũng không có chút nào đáp lại. Ta được tỉnh táo. Tần Diệp ý thức được, lần này chỉ có dựa vào bản thân. Chương 79, Thái âm ma tướng kính, người sống huyết tế chương 79, Thái âm ma tướng kính, người sống huyết tế trong xào huyệt, tĩnh mịch chậm chậm. Nương theo lấy Tần Diệp chính là tinh giác rất tê thi thể. Cho tới giờ khắc này, hắn mới phát hiện tinh giác rất tê thi thể giống như nào đó trận hình. Tê. Đông Dương, Tần Diệp mở ra, ngắn ngủi mà co giật địa hô một hơi. Vấn Thiên Tình nhắc tới dùng tinh giác rất tê dưỡng thương, xem ra là phải dùng tinh giác rất tê bố trí nào đó trận pháp, có thể chính là hắn nói như thế. Hơn nữa, còn nói bắt ta như thế, không thể như vậy chờ chết, Vấn Thiên Tình trở lại trước, phải nghĩ đến cách tương đối. Tần Diệp bị phụ lục xiềng xích vây khốn, trong lúc nhất thời không cách nào giãy giụa, mà đại não nhưng ở nhanh chóng chuyển động. Đan Viêm kiếm. Hắn xem trên đất giải rác đan binh, có ý tưởng, nếu như có thể cầm lại đan viêm kiếm, lấy trung phẩm đan binh uy lực, đánh lén Vấn Thiên Tình, giết hắn là có thể. Lúc này trong sơn hà kiếm hoàn hỗn nguyên kiếm khí rời đi thân thể, chạm đến phụ lục xiềng xích, hoàn toàn phát hiện không bị ảnh hưởng. Tần Diệp mừng lớn, tựa như trộm được một cọng cỏ cứu mạng, không trách Vấn Thiên Tình đánh nát ta huyền đan, phế ta chân khí, bởi vì phụ lục xiềng xích không cách nào vây khốn chân khí. Chợt khống chế hỗn nguyên kiếm khí, cùng ngoài một trượng đan viêm kiếm dung hợp, kiếm trong nháy mắt phủ không lên, cũng hướng Tần Diệp bay tới. Nếu ta không phải kiếm tu, liền không cách nào làm được lăng không lấy chân khí ngự kiếm. Tần Diệp mừng rỡ như điên. Oanh, vậy mà, làm đan viêm kiếm chạm đến phụ lục xiềng xích, lại bị xiềng xích trực tiếp đánh văng ra. Tần Diệp trong nháy mắt sắc mặt đổi một cái, lần nữa nếm thử. Kết quả vẫn là đan viêm kiếm không cách nào xuyên qua phụ lục xiềng xích, nếm thử mấy lần cũng không được. Hiểu, Vấn Thiên Tình sở dĩ không có lục soát đi binh khí của ta, là bởi vì binh khí căn bản là không có cách dùng chuyển phụ lục. Vào giờ phút này, đánh giá đan viêm kiếm, Tần Diệp ngũ vị tạp trần. Dần dần, toàn thân hắn khẩn trương đến giống như một tảng đá, hắn tâm rơi xuống giống rót đầy lại chỉ. Bất quá, Tần Diệp tâm tình không còn xuống thấp, phụ lục chỉ có thể ngăn cản binh khí, nhưng không cách nào ngăn cản chân khí, Vấn Thiên Tình đánh nát ta huyền đan, để cho ta chân khí tan mất, cảm thấy ta thành phế nhân, hắn cũng không biết ta tu luyện chính là sơn hà kiếm hoàn. Ta không thể gấp, nhìn Vấn Thiên Tình thương thế, cậu thêm lệ tinh mục khắp thế giới đuổi giết hắn, đoán chừng so với ta còn gấp. Nơi này vượt sâu quá bí ẩn, không thể trông cậy vào lão mạc những thứ kia Thiên Tâm Tông cường giả tìm tới, nhất định phải dựa vào chính mình chạy ra khỏi nơi đây. Đạo phù lục này cường đại dị thường, bằng vào ta tuột cùng bạn tự lực, đều không cách nào đánh nát, tất nhiên đi đến thần nguyên độ cao, tiếp theo dựa vào đánh nát phù lục chạy trốn cũng không thực tế. Bị vây ở phù lục bên trong, nhưng lại không thể trốn đi, nếu không thể trốn, lựa chọn duy nhất chính là giết Vấn Thiên Tình, hắn nếu vừa chết, đạo phù lục này không thể nào thời gian dài đem ta vây khốn. Một phen suy tư, Tần Diệp từ từ ánh mắt có quang, lập tức kích thích sơn hà kiếm hoàn, chậm rãi, phần lớn hỗn nguyên kiếm khí đều bị năm đạo kiếm mang hấp thu. Bù bù, năm đạo kiếm phù bay ra, chính là tới từ ngũ canh tụ linh trận cơ sở kiếm phù. Chỉ bất quá, trải qua đối ngũ canh tụ linh trận hiểu, suy nghĩ, Tần Diệp từ tụ linh trận cơ sở bên trên, thay đổi năm đạo kiếm phù phương pháp vận dụng. Ngũ canh tụ linh trận liền nhìn ngươi, hy vọng cuộc đời ta thứ nhất suy nghĩ ra được công kích kiếm trận, có thể cứu ta một mạng. Tần Diệp chậm rãi ngừng thở, ánh mắt khinh người, nhìn về phía phù lục xiển xích. Năm đạo kiếm phù trước tán làm kiếm khí, chậm rãi đụng chạm xiển xích, vậy mà không có động tĩnh chút nào, tiếp theo thuận lợi địa bay ra ngoài. Phù lục quả nhiên chỉ có thể bảo vệ tốt vật thật, mà kiếm khí thuộc về hư vô khí thể, cho nên không cách nào chặn lại. Tần Diệp vội vàng không chế kiếm khí, ở phù lục xiển xích bên ngoài hư không ngưng kết thành năm đạo kiếm phù, cẩn thận nấp trong chỗ tối. Hết thể như nước đến mương thành, liền chính Tần Diệp vạn bạn cũng không ngờ tới như vậy thuận lợi. Ước chừng một nén hương, theo dần dần để cho người sợ hãi khát máu khí tức xuất hiện, là Vấn Thiên Tình bay trở về. Trong tay hắn còn cầm một cô gái, quá đáng thương, cũng như Tần Diệp vậy, bị đánh nát huyền đan, thành phế nhân. Vấn Thiên Tình vì hiến tế không tiếc mạo hiểm rời đi nơi đây, hiến tế chẳng lẽ cần một nam một nữ mới có thể hoàn thành? Tần Diệp tâm thì thầm. Vậy anh, nữ tử bị ném xuống đất, giống vậy bị Vấn Thiên Tình lấy ra phụ lục cấp khóa lại. Về phần nữ tử, bị thương so Tần Diệp nặng hơn, thoi thóp thở, xem ra sống không lâu. Tóc nàng dính đầy bùn đất, hòa lẫn cỏ dại, huyết nhãn sợ hãi lật một cái. Bốn phía nhìn một chút, cuối cùng rơi vào Tần Diệp trên thân, tràn đầy nhờ giúp đỡ, tuyệt vọng, thống khổ. Đáng tiếc, Tần Diệp cho dù muốn giúp đỡ, cũng không cách nào làm được. Vấn Thiên Tình bàn tay thúc giục, lại bay ra một đạo tấm bùa, đem chung quanh huyệt động lối đi rối rít khóa lại. Trong lúc nhất thời, một tầng huyết quang đại trận kích thích ra tới, bao phủ toàn bộ yêu tổ. Đây mới gọi là trận pháp. Tần Diệp âm thầm kêu lên, cổ họng run rẩy, cảm giác nơi đây chính là địa ngục. Vấn Thiên Tình ngồi xếp bằng ở đất trống, từ trong bụng lấy ra một đạo kiếm máu. Một mặt huyết kính nổi lên, phía sau là đồng tàu, ngay mặt là màu đỏ máu, ngoại hình xưa cũ, không có đẹp đẽ điêu khắc cùng chữ triện. Bất quá ở kính phía sau, Tần Diệp thấy được năm chữ, Thái Âm Ma Tướng Kính. Hơn nữa tinh tế nhìn một cái, ở Thái Âm Ma Tướng Kính năm chữ trong, còn có năm đạo mơ hồ mà mơ hồ ảnh hình người điêu khắc. Bị khóa lại nữ tử, hoàn toàn khàn khàn điệu nói, Bích Huyết Tông Thái Âm Ma Tướng Kính. Ngươi là Bích Huyết Tông thiên tài, Vấn Thiên Tình. Chính là bổn tọa. Vấn Thiên Tình chết lặng nhìn lướt qua nữ tử. Ngươi thống khoái giết ta, van cầu ngươi. Nữ tử vậy mà sợ, loại này sợ là đến từ trong xương sợ hãi. Hành. Vấn Thiên Tình cũng là thống khoái, ngược lại khát máu cười một tiếng, kia mũ quan xinh xắn, khiến cho hắn giờ khắc này tựa như công tử văn nhã, căn bản không giống ma cửa đệ tử. Bích Huyết Tông. Tần Diệp từng có nghe thấy, là Bắc Châu Ma Đạo thứ nhất tông, đệ tử hành tung thần bí, cực ít ở nhân gian xuất hiện, tương tự Vạn Diệu Môn. Thái Âm Ma Tướng Kính, lúc ta vô tận ma ao, mở phần thiên nguyên hai. Vấn Thiên Tình quát lạnh một tiếng, lấy ra hơn 100 khối nguyên thạch, rơi vào chúng quanh. Trong lúc nhất thời, linh quang cùng kia máu dung hợp, đâm vào Tần Diệp không cách nào mở mắt. Thái Âm Ma Tướng Kính động. Theo Vấn Thiên Tình thúc dục đại trận, từ tinh giác rất ghê trên thi thể, bay tới một đạo đạo huyết sương mù. Bị khóa lại nữ tử, trên mặt nàng da cũng co rút lại, môi của nàng đóng quá chặt chẽ, nén lại đang muốn phát ra ngoài tuyệt vọng kêu lên. Thái âm ma tướng kính hấp thu yêu thú chi huyết, trong khoảnh khắc, mặt kiếm không ngờ bảy biện ra một cái nho nhỏ huyết sắc miệng giếng, từ từ biến thành một mặt quỷ dị ao máu. Vân Thiên Tình lại nhìn về phía hai người một cái, máu lạnh vô tình, hư không hướng về phía hai người một chảo. Tần Diệp càng không có cách nào khống chế thân thể, mắt thấy máu tươi của mình bay ra một kia, cô gái kia cũng là. Thái âm ma tướng kính ao máu, cảm giác tựa như quái vật miệng rộng, cắn nuốt hai người máu tươi. Cái này giây lát, Tần Diệp hoàn toàn sợ ngây người, giống như mất tiếng bình thường, giống như chết lặng bình thường, đã nói không ra lời, cũng không có sức mạnh. Bản thân như bị kia thái âm ma tướng kính một chút xíu cắn nuốt sinh mạng, cắn nuốt linh hồn, căn bản là không có cách phản kháng. Đây mới là thần thông. Tình cảnh này làm hắn thất kinh, hoảng sợ trừng to mắt, ngây người như phông tựa như ngồi không nhúc đích. Xì xì. Thái âm ma tướng kính ao máu, vậy mà xuất hiện một đạo máu tươi bóng người, giống như thai nhi mút yêu thú chi huyết. Bởi vì phải cùng trong thái âm ma tướng kính máu tươi người dung hợp, cho nên Vấn Thiên Tình vào giờ phút này hoàn toàn là thuộc về không có chút nào phòng bị trạng thái. Tần Diệp hô hấp căng thẳng, bắt đầu vận công ngũ canh tụ linh trận. Chương 80, Vấn Thiên Tình chết. Chương 80, Vấn Thiên Tình chết. Ngũ canh tụ linh trận năm đạo kiếm phủ, cơ hồ là ta Sơn Hà kiếm hoàn tất cả lực lượng ngưng luyện mà thành, nếu giết không được Vấn Thiên Tình. Tần Diệp âm thầm thúc giục ngũ canh tụ linh trận, trong lòng tuy có niềm tin chắc chắn, nhưng cũng có một ít không thể nào đoán trước biến cố. Suy suy, mà trung quanh nhân thái âm ma tướng kính ra tốc hấp thu tinh giác rất tê máu tươi, đưa đến những thứ kia yêu thú thi thể hoàn toàn đốt cháy đứng lên. Nguyên lai là Vấn Thiên Tình thôi phát thái âm ma tướng kính, từ bên trong sông ra một cỗ máu màu đen ma diễm, hóa thành từng tờ một khô lâu mặt quỷ, đánh về phía những thi thể này. Khô lâu quỷ hỏa chạm đến yêu thú thi thể, giống như củi khô gặp phải ngọn lửa, lập tức đốt cháy đứng lên. Tinh giác rất tê yêu khí, huyết khí, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở đốt cháy hạ, dần dần gầy gò, phản phất ở giữa nát. Cái này, Tần Diệp chưa từng nghĩ tới khô lâu ma diễm kinh khủng như vậy. Về phần giờ khắc này, cảm giác mình cũng bị gác ở một hớp vô hình mà trong nồi, bắt đầu gặp khô lâu ma diễm thiêu đốt. Là tin đồn đến từ Bích Huyết Tông Bách Sát Quỷ Yên sinh mạng thể phẩm là tiêm nhiễm một chút, sẽ gặp bị đốt diệt tới chết, người ta kết quả không phải biến thành cho bụi, chính là nướng cháy thây khô. Nữ tử thoi thóp thở tự lẩm bẩm, một đôi tuyệt vọng con người, tựa hồ sắp từ hốc mắt đi ra ngoài, sinh mạng đến cuối. Bách Sát Quỷ Yên. Mắt thấy nữ tử liền một tia giấy rủa lực lượng cũng không sử dụng ra được, Tần Diệp tâm đầu tràn ngập ra vô tận bất đắc dĩ. Ta cũng sẽ không chấp nhận. Hắn cả người run, sợ hãi giống như manh thu đánh tới, hai tròng mắt đốt cháy ra khiếp người tinh hỏa. Đi. Vấn Tiên Tình độc địa ánh mắt, từ ngoài mười trượng lạnh lùng phủi hai người một cái, tựa như tử thần chuẩn bị thu gặt hai người tính mạng. Ngón tay hướng về phía thái âm ma tướng kính hư không nhón lấy, một luồng bách sát quỷ yên nhẹ nhõm bay ra, giống như thanh liên kiếm quyết, trên không trùng chia ra làm hai. Một đạo hướng nữ tử bay đi, một đạo hướng Tần Diệp bay tới. Phần thiên nguyên thai hấp thu máu tươi, hấp thu càng nhiều, ta là có thể cắn nuốt ngươi nhiều hơn nguyên thai khí. Như vậy thương thế của ta sẽ tại trong vòng một tháng khôi phục, khi đó lại luyện hóa huyền hỏa hồ lô, nhất định có thể làm thịt lệ tinh mục. Lệ tinh mục nhìn ta không đem ngươi nhốt ở trong thái âm ma tướng kính, đưa ngươi luyện hóa thành một đạo phần thiên nguyên thai, sau đó ta chậm rãi ăn hết ngươi, tăng thực lực lên. Vấn Thiên Tình không cam lòng trận to huyết đồng, từ thái âm ma tướng kính tiêu huyết tinh tiểu nhân hấp thu một ít huyết khí. Hắn sắc mặt tái nhợt, rốt cuộc có khởi sắc. Ta còn muốn nhiều hơn. Tham Lam Điệu cười lạnh một tiếng, Vấn Thiên Tình đột nhiên nhìn về phía ngực. Một tia đỏ sẫm huyết tuyến chậm rãi từ vết thương nơi ngực nhẹ nhàng đung đưa phiêu xuống tới, liên tục không ngừng địa bay vào thái âm ma tướng kính. Trong mặt gương ao máu, máu tươi như cùng một điều tinh tế đường thật dài ở trong nước đẹp đẽ địa chập chờn, sau đó đẩy ra, lượn lờ trong sương mù, máu đỏ nước dần dần biến thành trong suốt đỏ. Huyết tinh người hấp thu huyết khí tốc độ nhanh hơn, thân thể nho nhỏ, ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Trung quanh mười mấy bộ tinh giác rất ghê thi thể, bị bách sát quỷ yên đốt đến càng phát ra lợi hại, huyết khí thao thao bất tuyệt xông ra. Phần thiên nguyên thai, đến đây đi. Vấn Thiên Tình như phát cuồng dùng hai tay kết ấn, không còn lưu ý vòng ngoài hai người sinh tử, cũng không có đi chú ý bát phương có bất kỳ động tĩnh gì, tập trung tinh thần kết ấn, cùng huyết tinh người dung hợp. Vấn Thiên Tình đắm chìm trong tu luyện, đây chính là hoàn mỹ nhất thời cơ. Phù lục xiềng xích bên trong, Tần Diệp bất đắc dĩ mắt thấy bách sát quỷ yên ở chung quanh đốt đến càng ngày càng mãnh liệt, mà không nhúc đích, nhưng lại lúc này lộ ra thần bí cười quỷ quyệt. Một bên nữ tử đã tắt thở. Tần Diệp khí huyết suy bại lợi hại, sát mặt giống như một trương mặt người chết, không thấy được một chút xíu huyết khí, chỉ có trắng bệnh bắp thịt hạ từng cây một máu gân. Ngũ canh tụ linh trận, cấp ta lăng không đánh tới. Tâm linh rung một cái, tiếp theo toàn thân kiếm khí đột nhiên bay vụt, theo Tần Diệp hai tay chặp lại, ý niệm tựa như sóng lớn cuộn trào nước sông thả ra ngoài. Hưu, hồn hẹn, đại trận màu đỏ ngòm bên trong, tất cả tinh giác rất tê dưới thi thể phương, lại là một thanh bảo kiếm lăng không bút qua. Đây cũng không phải là bảo kiếm, mà là kiếm phủ. Trong nháy mắt là ác liệt thanh âm truyền ra, mà ở Vấn Thiên Tình trung quanh, lại là năm đạo kiếm phủ tựa như thiên ngoại tiên kiếm giáng lâm, lăng không thẳng hướng hắn. Kiếm tới. Tần Diệp đột nhiên địa đứng lên, không cách nào đi ra phủ lục xiển xích, nhưng lại có thể năm ngón tay triển khai, hướng về phía năm đạo kiếm phủ bắt đi. Vấn Thiên Tình chân mày đột nhiên một đứng thẳng, phản phất nhận ra được cái gì. Phúc. Một đạo kiếm phủ tựa như mắt, từ mấy trượng ngoài một cái chớp mắt giết tới. Tựa như trên trời hạ xuống lưỡi sắc từ Vấn Thiên Tình sau lưng đâm vào sống lưng. Hoa. Vấn Thiên Tình bị vội vàng không kịp chuẩn bị kiếm phù giết trong, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, bắt đầu đổ máu. Chi chi, hắn đột nhiên cắn răng. Trên người vậy mà dâng lên một món huyết bảo tựa như ma diễm, đem hắn bao phủ, mà đang ở cái này cùng lúc, hai đạo kiếm phù hung hăng giết trong huyết bảo ma diễm. Ầm ầm, huyết bảo phòng ngự lại hai đạo kiếm phù, nhưng cho dù như vậy, kiếm phù lực thành công ảnh hưởng đến huyết bảo ma diễm phóng ra tốc độ. đang ở thời khắc sinh tử, theo Tần Diệp hai chỉ vào không trung, cuối cùng hai đạo kiếm phù giết tới. Trong phút chốc, chỉ thấy hai đạo kiếm phù lấy điện quang hỏa thạch tựa như phương thức, liên tiếp đâm trúng Vấn Thiên Tình cổ, cũng không cho huyết bảo ma diễm phòng ngự cơ hội. Phốc, Vấn Thiên Tình trong nháy mắt bị chém dụng thủ cấp, đầu cùng cổ tách ra tới, nào một tiếng rơi xuống đất. Năm đạo kiếm phù ngưng tụ Ta Sơn Hà kiếm hoàn phần lớn lực lượng, có thể tiết kiệm một đạo là một đạo, kết quả năm đạo đều đem ra hết. Tần Diệp hung hăng cắn răng, sụp đổ được chi chi vang dội. Như đá đầu vậy căng thẳng thân thể, vào giờ khắc này rốt cuộc buông lỏng, Tần Diệp suýt nữa bởi vì khẩn trương mà té xỉu. Kia dương máu đầu người, dùng kiếp sợ huyết đồng dãy rủa. Không nghĩ tới, một mình ngươi Huyền Đan sâu kiến, có thể có giết bản lãnh của ta. Mạng của ta là như vậy sao? Vì sao? Nếu như đây là mệnh, vậy ta nên trở thành các huynh trưởng ức hiếp đối tượng sao? Ta nên trở thành bọn họ, đoạt xá công lực, tái giá đạo hạnh con rối sao? Vẫn chưa không, ta vừa chết, nên phá hư kế hoạch của ngươi đi. Ha ha, ha ha. Nếu có kiếp sau, ta thả rằng không gọi Vấn Thiên Tình, ta gọi Trần Tình, cái đó đi theo nếu ương bên người theo đuôi. Vấn Thiên Tình cười thẳng một phen, căng về sau, cười chính là oán hận, cười chính là ung dung, cười chính là giải thoát. Chậm rãi, huyết đồng của hắn dần dần đọc lại, nảy lên máu gân cũng chậm rãi cứng đờ. Ngươi cũng không cam chịu tâm. Một cái ma đạo tu sĩ, cả đời không biết làm ác bao nhiêu, chết chưa hết tội. Tần Diệp trong nháy mắt ngồi xuống, cảm giác sinh mạng cũng giống như đi tới mức đèn cạn dầu. Cũng may, Vấn Thiên Tình vừa chết, toàn bộ huyết quang đại trận dần dần mất đi sáng bóng. Trung ương kia trôi lơ lửng ở yêu huyết trong thái âm ma tương kính, chậm rãi không còn cắt máu, liền bách sát quỷ yên phảng phất cũng như Tần Diệp vậy đèn cạn dầu, dần dần tắt. Bên trong động hết thảy, trước như địa ngục dữ tợn đáng sợ, bây giờ lại an ninh, an lành. Đáng tiếc ngươi nếu lại có thể chống đỡ một hồi, liền có thể sống sót. Tần Diệp tỉnh hồn lại, lúc này sẽ chờ phụ lục xiển xích tự mình tàn đi, chờ nhìn một bên nữ từ lúc, có nhiều bất đắc dĩ, ai bảo sinh mạng chính là như vậy không thường. Chương 81, Ma đạo cường giả cơn giận chương 81, Ma đạo cường giả cơn giận ước chừng một canh giờ. Khóa lại Tần Diệp phụ lục xiển xích, rốt cuộc vào giờ khắc này tàn đi phần lớn lực lượng. Oanh! Theo Tần Diệp hai chỉ cùng nhau, đan viêm kiếm từ bên ngoài lăng không lên, đem phụ lục xiển xích hoàn toàn đánh nát. Sau đó chính là thu hoạch thời khắc. Tần Diệp nhìn về phía từng cây một tinh giác, còn có huyết quang đại trận còn lại nguyên thạch, tim đập tựa như đánh trống tăng nhanh. Thái âm ma tướng kính đâu? Đi tới Vấn Thiên Tình bên cạnh thi thể ngồi xuống lúc, Tần Diệp không ngờ phát hiện Thái âm ma tướng kính không thấy. Đây tuyệt không có thể. Thái âm ma tướng kính là Vấn Thiên Tình pháp bảo, không phải đăng khí, mà là linh khí, rất có thể là tự chủ độn trở về trong cơ thể hắn. Tần Diệp một trường đem Vấn Thiên Tình huyền đan dung ra. Không nghĩ tới, huyền đan hiện đầy vết rách, điều này nói rõ Vấn Thiên Tình trước bị thương, là vô cùng nghiêm trọng, thực lực giảm xuống lợi hại. Nếu hắn là thời kỳ toàn thịnh, coi như cấp ta dùng kiếm phù đánh lén cơ hội, sợ là cũng không nhất định có thể giết được hắn. Cảm nhận được huyền đan linh bích độ dày, Tần Diệp thất kinh, cũng cảm giác được vạn phần may mắn, không khỏi nhìn về phía thi thể, Vấn Thiên Tình, ngươi cũng là đáng thương, bằng vào ta vạn tượng thực lực, căn bản là không có cách giết chết ngươi, chỉ tiếc mệnh số của ngươi là như vậy. Cắt ra huyền đan linh bích, Tần Diệp nhất thời cứng đờ, giống như lôi banh công tắc bình thường, bị khiếp sợ đến. Trong huyền đan, nguyên thạch vẫn còn có hơn 100 khối. Mặc dù đều là hạ phẩm, nhưng đây đối với Tần gia là một món khổng lồ. Sau đó là đan binh, tổng cộng 6 cái, từ dưới phẩm đến thượng phẩm đều có, nhất là một món thượng phẩm đan kiếm, so đan viêm kiếm cũng bất phàm. Huyền Hỏa Hồ Lô. Ngay tại những này đan binh phụ cận, để cho Tần Diệp quen thuộc phù lục xiển xích trong, vây cuốn một cái dài 2 cái màu vàng đầu hồ lô. Không phải là lệ tinh mục Huyền Hỏa Hồ Lô sao? Nghe nói trong Thiên Tâm Tông, Huyền Hỏa Hồ Lô chính là trấn tông chí bảo, danh trấn Bắc Châu, thậm chí là danh trấn Bích Lạc giới. Mà cái này miệng Huyền Hỏa Hồ Lô, tuy là phục chế phẩm, nhưng phẩm chất cũng có linh khí độ cao. Đây chính là một món linh khí a. Tần Diệp một chốc toàn thân khẩn trương đến giống như một tảng đá. Dõi mắt Thiên Diệu Đế Quốc, sợ là nhất đẳng thị tộc, cũng khó cầm được ra một món linh phẩm binh khí. Cái gì hoàng gia, chính gia, có thể có thượng phẩm đan binh cũng không dễ dàng. Xem ra Huyền Hỏa Hồ Lô còn chưa bị Vấn Thiên Tình luyện hóa, cho nên mới dùng phù lục trấn áp, giấu vào huyền đan, như vậy coi như lệ tinh mục thần thông bất phàm, cũng không cách nào cùng với cảm ứng, mà ta muốn luyện hóa nó, được cách xa Bắc Huyền Sơn mạch. Huyền Hỏa Hồ Lô tầm quan trọng, không cần nói cũng biết, mà nó độ nguy hiểm, không chỉ có thể cho Tần Diệp mang đến chí mạng tai nạn, thậm chí toàn bộ Tần gia cũng sẽ vì vậy mà gặp tai họa ngập đầu. Thiên Tâm Tông, Nguyên Thiên Phong trưởng lão Khưu Hoàng đệ tử, Trần Tình. Tần Diệp lại lấy tới một khối quen thuộc lệnh bài, hắn tử lão mặc cùng với lệ tinh mục trên người ra mắt. Nhưng vì sao Vấn Thiên Tình sẽ có? Trải qua Tần Diệp cảm ứng, càng thêm khiếp sợ. Con tưởng rằng là Vấn Thiên Tình giết Thiên Tâm Tông đệ tử mà đoạt tới, nhưng trải qua cảm ứng, phát hiện lệnh bài khí tức cùng Vấn Thiên Tình gần như giống nhau. Nói rõ trên lệnh bài Trần Tình rõ ràng chính là Vấn Thiên Tình, hơn nữa liền lệnh bài bên trong bộ dáng cũng cùng lúc này Vấn Thiên Tình khác nhiều. Bích Huyết Tông đệ tử như thế nào lại là Thiên Tâm Tông đệ tử? Tần Diệp không nghĩ ra, kinh ngạc được trợn to hai mắt. Thiên Nguyên Kiếm Điện, 3 tầng trước. Tần Diệp phát hiện không ít thác ấn gia thú, mở ra nhìn một cái, nguyên lai là đến từ Thiên Tâm Tông một môn kiếm quyết. Sau khi xem, Tần Diệp lộ ra vẻ khiếp sợ, Thiên Nguyên Kiếm Điện 3 tầng công pháp, không ngờ cùng Chu Ngạo Hoàng thất kho vũ khí bên trong, vô thượng kiếm pháp truy mệnh kiếm quyết cực kỳ tương tự. Trước mắt Thiên Nguyên Kiếm Điện khiến cho trên mặt hắn tóc gáy cũng đứng lên. 3 năm trước đây, lúc nhận được dưới Chu Ngạo chiếu, tiến vào hoàng đô, người này liền đem Chu gia vô thượng công pháp truy mệnh kiếm quyết truyền cho Tần Diệp. Trải qua Tần Diệp nửa năm khổ tu, liền đã hoàn toàn nắm giữ. Nguyên nhân chính là hiểu rõ truy mệnh kiếm quyết, cho nên làm lật xem Thiên Nguyên Kiếm Điện, hắn mới có thể thấy hiểu trong đó kiếm chiêu, kiếm pháp. Hiển nhiên truy mệnh kiếm quyết là ra từ Thiên Nguyên kiếm điện, Chu gia lấy được Thiên Tâm Tông che chở, truyền thụ kiếm pháp chẳng có gì lạ. Tần Diệp suy nghĩ ra. Tiếp theo, hô hấp dừng lại. Định thần nhìn lại, lại là một môn bí pháp, nhưng không phải tờ giấy, bí tịch, mà là một khối huyết sắc xương thú, phía trên có khắc tà ác bích huyết hắc công. Đây rõ ràng là Bích Huyết Tông công pháp, ma đạo công pháp, Tần Diệp cũng không dám tùy tiện dây vào. Linh lọ. Tiếp theo lại phát hiện một cái linh lọ, cùng chăn nuôi bạch ngọc đệ linh lọ còn bất đồng, nhỏ hơn một ít, càng tinh xảo hơn, tựa như một cái hộp trà, toàn thân thanh người, đạo cực kỳ nhã quan. Phóng ra ý thức tiến vào bên trong nhìn một cái, không gian trọn vẹn một trượng. Không được, huyết hoàn đan mấy chục viên, quan trọng hơn chính là thăng nguyên đan, tổng cộng 11 viên. Một văn 7 viên, hai văn 2 viên, ba văn 1 viên, bốn văn 1 viên. Vừa muốn ngưng tụ hồn nguyên kiếm hoàn, thiếu hụt đan dược, không nghĩ tới có được nhiều như vậy đan dược, nhất là ba văn bốn văn thăng nguyên đan. Tần Diệp như nhặt được chí bảo, cảm giác so lấy được huyền hỏa hồ lô còn phải hưng phấn. Bởi vì huyền hỏa hồ lô quá cao cấp, lấy trước mắt hắn tu vi, dung hợp quá khó, cho nên không chiếm được thực huệ chỗ tốt. Nhưng thăng nguyên đan tùy thời ăn vào, lúc nào cũng có thể sẽ tăng thực lực lên. Vấn Tiên Tình thật đúng là địa chủ, để cho ta phát tài to, yên tâm, ta sẽ đem ngươi thật tốt an táng. Tần Diệp xem thăng nguyên đan, mừng rỡ như điên, không khỏi nhìn lướt qua thi thể. Đây là một phong thư. Cuối cùng còn có phát hiện, ở huyền đan chỗ sâu nhất, không phải bảo vật gì, mà là một phong cực kỳ tầm thường tin. Viết thư người, ký tên hai cái, một cái Trần Tình, một cái Vấn Tiên Tình. Vừa đúng chứng minh Trần Tình chính là Vấn Tiên Tình, hắn vừa là Bích Huyết Tông đệ tử, lại là Thiên Tâm Tông đệ tử. Về phần người nhận thư, là một cái gọi Du Nhược Ương nữ tử. Nội dung đại khái là Trần Tình đối với nàng tư niệm, một ít ấy nấy, hối hận. Nhất là câu nói sau cùng, Vấn Tiên Tình muốn ở Du Nhược Ương sinh nhật ngay trong ngày, đem tin đưa ra, cũng báo cho chính nàng là Bích Huyết Tông Vấn Tiên Tình thân phận. Hiển nhiên, đây là một phong muốn đưa vẫn còn không tới kịp đưa ra thư tình. Vấn Thiên Tình cuối cùng nhắc tới nếu ương xem ra chính là cái này Thiên Tâm Tông nữ đệ tử Du Nhược Ương. Tần Diệp đem tin cất xong, tới chết lẩm bẩm nữ tử, có thể thấy được đối Vấn Thiên Tình mà nói, nàng là hắn dưới trời này cuối cùng tư niệm người. Ta với ngươi không thủ không đoán, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, yên tâm, phong thư này ta sẽ vì ngươi giao cho Du Nhược Ương trong tay. Tần Diệp cất xong trong huyền đan hết thảy bảo vật, tiếp theo đem Vấn Thiên Tình đầu cùng thân thể hợp lại cùng nhau. Nhìn một chương an tường nhẹ nhõm gò má, Tần Diệp dù mang theo một phần ấy nấy, nhưng vẫn là hướng về phía trái tim bắt đi. Mèo. Lệ quang chợt lóe, chính là Thái Âm Ma Tướng kính bay ra. Quả nhiên là độn trở về Vấn Thiên Tình trong cơ thể, đây chính là linh khí, có thần thông, cùng với linh tính, Thái Âm Ma Tướng kính tất nhiên cũng là linh khí, không nghĩ tới ta một cái lấy được hai kiện. Tần Diệp đưa tay bắt lại bảo kính, nhất thời tâm huyết mênh mông. Vậy mà, Thái Âm Ma Tướng kính không ngờ dùng một cái, phía trên xuất hiện vị dị huyết tinh người, hơn nữa truyền ra một đạo uy nghiêm thanh âm ác lạnh. Vấn Thiên Tình là ta Vấn Trường Không nhi tử, bất kể ngươi là Bắc Châu phương nào cường giả, giờ phút này lên, làm ngươi đụng phải Thái Âm Ma Tướng kính, nó liền ghi chép ngươi khí huyết, bản quân sớm muộn sẽ tìm tới ngươi. Nói xong, huyết tinh người hoàn toàn ở mặt kiếm hóa đi. Chương 82, quần nợ lệ tinh mục chương 82, quần nợ lệ tinh mục Vấn Trường Không. Tần Diệp một trận sợ hãi, bộ lông mê mội vậy lạnh như băng đứng thẳng đứng lên, Thái Âm Ma Tướng kính đến tột cùng là bực nào linh khí, sẽ để cho bên ngoài 1.0000 giảm cường giả nhắn nhủ ý niệm. Ở nơi này bảy vẫn cấm địa chỗ sâu, hoàn cảnh bí ẩn, Vấn Thiên Tình chết nên không người biết, nhưng lại bị thân ở không biết nơi nào cường giả phát hiện. Phiền phức lớn rồi. Nhìn Thái Âm Ma Tướng kính, Tần Diệp đơn giản không thể tin vào thải của mình. Vấn Trường Không nhất định là Bích Huyết Tông cường giả, nếu thật bị loại người này để mắt tới, thì giống như phụ cốt chi thư, vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi. Càng là suy nghĩ sâu xa, Tần Diệp càng là khẩn trương khó an. Thật giống như xét nổ giữa trời quang đương đầu một kích, lại hình như bị người từ đầu đến chân tới một chậu nước lạnh, toàn thân chết lặng. Vấn Trường Không ý tứ, Thái Âm Ma Tướng kính có khí tức của ta, hoặc giả muốn nó cách xa ta là được, hoặc giả khiến người khác dung hợp nó, như vậy vậy, coi như Vấn Trường Không thật đánh tới, sợ rằng một giờ nửa khắc cũng đừng hòng tìm được ta. Tần Diệp toát ra vẻ bất đắc dĩ, vạn bạn không nghĩ tới, trong tay linh khí vậy mà lại thành khoai nóng phòng tay. Thông minh, làm bỏ liền bỏ. Ai ngờ trong tâm linh người thần bí nói chuyện, thực tại đáng tiếc, trong Thái Âm Ma Tướng kính phải có một tòa tế tự huyết trận, có thể hấp thu máu vận, chuyển hóa khí huyết, linh lực mạnh, so thăng nguyên đan tốt gấp trăm lần, không bằng ngươi đem bên trong phần thiên nguyên thai lấy ra, gương định đừng. Sư tôn, ngươi tựa hồ đối với Thái Âm Ma Tướng kính rất hiểu. Tần Diệp mừng lớn, nhưng lại cau mày, cảm thấy người thần bí lời nói này rất có thâm ý, bản thân cũng không phóng ra ý niệm, tiến vào Thái Âm Ma Tướng kính. Người thần bí vì sao biết bên trong hết thảy? Ma đạo tu sĩ, bổn tôn gặp qua quá nhiều, mà phần thiên nguyên thai là ma đạo giới, một loại tu luyện ma thể trúc cơ huyết tu đại pháp, mười phần tàn nhẫn, nhưng đồ chơi này giống như thiên giới bên trên nhân thắng quả, ăn một miếng để ngươi rất nhiều chỗ tốt. Nói, đồng thời người thần bí sẽ để cho Tần Diệp dựa theo hắn biện pháp, phóng ra ý niệm tiến vào Thái Âm Ma Tướng kính. Thoáng chốc, Tần Diệp giống như đi tới luyện ngục, ma kính trong lại là ao máu, bên trong nổi lơ lửng vô tận huyết thủy, trung ương ngồi xếp bằng một cái thai nhi tựa như huyết nhân. Nhìn lại ao máu chung quanh, đứng vững từng cây một khắc đẩy mà văn cổ trụ. Xem ra là nào đó trận pháp, khí tức bàng bạc mà tà ác, tùy tiện một cây cổ trụ có khí tức cũng vượt qua xa bạn tượng cảnh. Tần Diệp không chần chờ nữa, kết ấn sau, đem Hỗn Nguyên kiếm khí hóa thành một đạo lưới ánh sáng, trong nháy mắt lăng không mà đi, đem kia huyết sắc thai nhi chụp vào trở lại. Mèo. Ý niệm rời đi ma kính đồng thời, huyết sắc thai nhi cũng bị phong ấn, Tần Diệp đội vàng giấu vào huyền đan. Đây chính là phần thiên nguyên thai, lực lượng còn có thể thích hợp ngươi dung hợp, bây giờ ngươi có thể không cần Thái Âm Ma Tướng kính, tránh cho chọc lửa thiêu thân. người thần bí cười nói. Bất quá, Tần Diệp đứng dậy, gọi ra đan viêm kiếm bắt đầu cắt tinh giác, đồng thời cảm giác thiếu chút nữa cái gì. Cho đến cắt xong toàn bộ tinh giác, chỉ thấy Tần Diệp trên mặt hiện lên lau một cái quỷ dị cười lạnh, trước đem nữ tử cùng Vấn Thiên Tình liền mai táng. Rồi sau đó mang theo Thái Âm Ma tướng kính lặng lẽ rời đi nơi đây. Sau đó không lâu đi tới cùng lão Mạc trước chia lìa vực sâu, tìm một trận, quả nhiên tìm được lão Mạc, thậm chí còn có lệ tinh mục khí tức. Tần Diệp chợt hướng về phía Thái Âm Ma tướng kính hung hăng rung một cái, ma kính xông ra kinh người ma diễm, lập tức bị hắn cấp ném về lão Mạc phương kia. Lệ tinh mục cùng Vấn Thiên Tình chém giết, như vậy giết Vấn Thiên Tình người, có khả năng nhất chính là lệ tinh mục, hắn nếu lại được đến Thái Âm Ma tướng kính, làm Vấn Trường không đánh tới, tự nhiên cho là hắn là hung thủ giết người. Tần Diệp nhếch miệng, nhàn nhạt cười một tiếng. Hoàng Mạch Phong để cho tự mình gánh nổi, cơn giận này còn không có ra, hiện nay bản thân không ngờ dùng giống vậy biện pháp, còn nợ cấp lệ tinh ngủ. Hiện học hiện dùng, người bé con có thể có đầu óc này, bổ tôn ở bên trong cũng ngủ được thực tế. Trái tim chỗ sâu liền người thần bí cũng không nhịn được khen. Với anh, chỗ sâu 1,000m, cực lớn chấn động đột nhiên bùng nổ, cuốn qua bát phương được sâu. Tần Diệp phóng ra tâm cảm giác, rất nhanh liền cảm ứng hơn 20 cái Thiên Tâm Tông đệ tử đang bao vây một đoàn hắc ám lại tràn đầy âm lãnh khí tức ma diễm. Vấn Thiên Tình. Tiếp theo lại là lệ tinh mục túc sát âm thanh, vang vọng bát phương. Thành. Tần Diệp đội vàng lui về phía sau, che giấu hơi thở. Lệ tinh mục là trong những người kia, thực lực mạnh nhất tồn tại, Thái Âm Ma tướng kính tự nhiên rơi vào trong tay của hắn. Khẳng định một điểm này, Tần Diệp mới yên tâm biến mất. Bất quá hắn lại không có rời đi bảy vẫn cấm địa, vẫn tìm được một chỗ vực sâu, tựa như giếng trời, trung quanh cũng không có cửa vào, chỉ có phía trên vậy chỉ có thể dung một mình vào đây vết rách. Tần Diệp ở cửa vào bảy đan viêm kiếm, mới yên tâm đi tới phía dưới. Hoa. Vung lòng ra, gặp Vấn Thiên Tình một kích mang đến trọng thương giờ phút này bùng nổ, Tần Diệp miệng lớn hộc máu. Kinh mạch, xương cốt cũng đến vỡ vụn ranh giới, thậm chí đan điền cũng xuất hiện vết rách, có chút kinh mạch cũng cay đắng bị đánh gãy. Đổi thành tầm thường vạn tượng cường giả, loại này thương gần như có thể tuyên cáo trở thành phế nhân, ngay cả là Linh Nhận Sơn bị kia danh chấn thiên hạ phương thánh ý đi, cũng vô lực hồi thiên. Nhưng Tần Diệp có cao cấp thăng nguyên đan, còn có phần thiên nguyên thai. Phần thiên nguyên thai dưỡng tốt thương thế của ngươi, là một bữa ăn sáng, ngươi bé con thật tốt lợi dụng, có thể giúp ngươi lần này đột phá thần nguyên cảnh. Về phần thần thức phương pháp tu luyện, kỳ thực rất đơn giản, cùng ngươi minh tưởng kiếm hoàn phương pháp tương tự, ngươi lời đầu tiên mình suy nghĩ, không hiểu hỏi lại bổ tôn. Ngươi thần bí truyền cho Tần Diệp liên quan tới phần thiên nguyên thai diệu dụng, cùng với luyện hóa phương pháp. Sư tôn, không phải nói phần thiên nguyên thai có thể tu luyện linh thể sao? Định truyền đệ tử phương pháp tu luyện, được không? Tần Diệp cấp bách cầu đạo. Người thần bí nhàn nhạt mở miệng. Bổn tôn nơi này, đích xác có linh thể phương pháp tu luyện, còn không chỉ một loại, nhưng linh thể cũng không thể tùy tiện tu luyện, bởi vì linh thể một khi tu thành, tướng tướng bạn cả đời. Ngươi đến nay là hết ngồi đại giếng, hết ngồi đại giếng, cảm thấy linh thể bất phàm, nhưng ở linh thể bên trên, còn có thánh thể, đạo thể, tiên thể, thần thể vân vân càng bất phàm tư chất. Thử hỏi, ngươi khi đó nếu là muốn tu luyện làm sao bây giờ? Linh thể tu thành, ngươi lại bóc ra nó, thử, loại này không thể nghi ngờ là tự hủy đạo cơ, hơn nữa người tu tiên, tối kỵ nóng lòng, nếu không làm ngươi ứng kiếp một ngày kia, ngươi biết bị chết rất thảm. Phàm chân chính là hồng trần, ngươi nếu không ứng kiếp, không phi thăng, ở phàm giới trở thành thứ nhất cường giả, cũng chỉ là một hồng trần tiên, muốn trở thành đại tiên đại thần, phải có một viên nhẫn mại tâm. Còn nữa, Cửu Thiên Lục kỳ thực cũng là một môn thể chất phương pháp tu luyện, xưng là kiếm thể, làm ngươi tu luyện đến cảnh giới nhất định, chỉ biết thức tỉnh, bây giờ phải làm chính là đánh tốt cơ sở. Nghĩ biện pháp nhiều dung hợp phần thiên nguyên thai loại này bảo vật, trăm năm, ngàn năm, 10,000 năm dược liệu có bao nhiêu ăn bao nhiêu, nguyên thạch có bao nhiêu liền luyện hóa bao nhiêu, nhưng nhớ lấy, không thể ham nhiều, bổn tôn chỉ chính là công pháp, linh thể, đừng tùy tiện tu luyện. Cửu Thiên Lục sâu thúy, khổng lồ trình độ xa không phải ngươi có thể tưởng tượng, thứ nhất cuốn bất quá nhập môn, nó tổng cộng có 9 quyển, từ xưa tới nay, không có người nào có thể tu luyện tới thứ 9 cuốn. Người thần bí dù gì nói, khó được như vậy có kiên nhẫn. Mà lời nói này, không thể nghi ngờ như cấp Tần Diệp mở ra một cánh mới tinh cổng. Cửu Thiên Lục tổng cộng 9 quyển. Từ xưa tới nay, không có người nào có thể tu tới thứ 9 cuốn. Không có người nào sao? Đệ tử ngu độn, nhưng đệ tử muốn thử một chút. Trong Tần Diệp tâm đều là đối Cửu Thiên Lục hướng tới cùng tò mò. Chương 83, Thần Thức Sinh, Hỗn Nguyên Thành chương 83, Thần Thức Sinh, Hỗn Nguyên Thành phần thiên nguyên hai. Tần Diệp đầu tiên là ăn một viên một văn thăng nguyên đan, chuyển biến tốt một ít, trạng thái có chút khôi phục, liền cẩn thận lấy kiếm văn bưng ra huyết tinh người. Nó vừa hiện thân, tựa như một viên thành thục huyết sắc nhân thắng quả, mênh mông lại máu tanh sinh mệnh khí tức, để cho Tần Diệp vừa vui lại sợ. Cũng được có thần bí người truyền thụ luyện hóa phương pháp, bắt đầu cẩn thận bóc ra trong đó máu tanh cùng ma diễm. Sau đó, tựa như hút thiên địa chi khí, từ phần thiên nguyên thai hấp thu tựa như sợi tơ lớn nhỏ sinh mạng nguyên nguyên, tiến vào trong cơ thể, nương theo lấy thăng nguyên đan dược lực, bụng xé toạc kinh mạch, trọng thương gân cốt, toàn bộ cảm giác đau cùng khó chịu đều ở đây biến mất. Trạng thái khôi phục nhiều hơn, Tần Diệp lại cẩn thận đỡ ra một đạo kiếm văn. Bên trong lại là đốt cháy khô lâu ma diễm, chính là Bách Sắt Quỷ Yên. Tần Diệp từ Thái Âm Ma tướng kính lấy đi phần thiên nguyên thai lúc, thuận tiện dùng kiếm văn phong ấn, đem Bách Sắt Quỷ Yên cũng cho thuận đi. Đồ chơi này, thứ tốt, uy lực lớn, Tần Diệp là tận mắt nhìn thấy. Tinh giác rất tê cái loại đó ra dày thịt thô quái vật, có thể so với thần nguyên thực lực, không ngờ ở Bách Sắt Quỷ Yên đốt cháy hạ, cũng phải hóa thành đại tẫn. Nếu là Bách Sắt Quỷ Yên dùng để công kích cường địch, chẳng lẽ có thể trọng thương thần nguyên cường giả? Ma đạo vật, được âm thầm luyện hóa, không thể công khai sử dụng. Tần Diệp hít sâu một hơi, cẩn thận nghiên cứu Bách Sắt Quỷ Yên. Trấn Ma Ti, Thiên Diệu Đế quốc thần bí nhất tổ chức, cùng Yến Vân Kỵ cùng một nhịp tở, thậm chí đế quốc bát phương tất cả sự vụ, gần như cũng từ trấn Ma Tỳ nắm giữ. Kỳ chủ, phải đi thấy tứ đại gia tộc người sao? Một kẻ Yến Vân Kỵ ở cấm cung chỗ sâu, hướng một kẻ mặt nạ bằng đồng xanh người hành lễ. Mặt nạ bằng đồng xanh người làm trấn Ma Tỳ kỳ chủ thực lực không thể bảo là không cường đại, địa vị không thể bảo là không cao. Hắn chậm rãi xem trong tay tỉnh nguyện sách, triển khai trọn vẹn dài hơn 3 trượng, phía trên viết đầy tên, cùng với hiện đầy vết thủ ấn. Nội dung thời là 100.100 họ, thì nguyện sử tử Tần Diệp. Về phần nguyên nhân, là Tần Diệp ở Đại Chu Vương triều làm việc chi chuyện ác, giết người, đoạt bảo, ô nhục nữ tử, không chuyện ác nào không làm. Lại thêm lần này tàn sát Lư Quân Hằng, cùng với dân tộc võ giả, phạm phải chồng chất làm ác, đơn giản là núi trúc không ghi hết tội. Thì nguyện sách người dẫn đầu, chính là Lư, Vàng, Trình, thứ năm lớn dân tộc. Lại là liên hiệp 100.100 họ, yêu cầu xử tử Tần Diệp, đem Tần ra hơn 100 miệng ăn, lưu đầy Bắc Huyền Sơn mạch đất man hoang. Thì nguyện sách, lấy tiền cho chỗ tốt, là người cũng nguyện ý ký tên. Nhìn Thỉnh Nguyện Sách, kỳ chủ trong mắt rất lạnh. Tiến Vân Kỵ cường giả tiến lên, Lư gia dù sao cũng là nhất đẳng dân tộc, một tháng qua, làm Thiên Diệu Đế quốc khắp nơi là đối Tần Diệp lên án âm thanh, chu diệt tâm thanh. Cờ Vương ánh mắt bắn ra lửa giận, dân tộc can sung mặt sướng, dựa vào tổ tiên đánh hạ Giang Sơn, dựa vào danh tiếng, dựa vào cùng Vũ Tông quan hệ, hoành hành vô kỵ, nhìn chung thiên hạ, bây giờ nắm giữ quyền to người, thường thường đều là tu ba đời, tu bốn đời, bọn họ không có trải qua người bình thường khổ sở. Lời này vừa nói ra, Tiến Vân Kỵ cực kỳ khiếp sợ, vội nói: "Đại nhân, ngươi thế nhưng là tu sĩ, phàm giới cùng tu sĩ chúng ta, đúng là không có bao nhiêu liên hệ, như đại nhân bế quan, một lần 10 năm, thậm chí 50 năm, sau khi ra ngoài, nhân gian này đã sớm thương hải tăng điển." Kỳ chủ nghe vậy, dần dần tỉnh táo: "Ta là tu sĩ, nhưng ta cũng là gia từ phàm trần, không giống những người khác, là xuất thân Vũ Tông, dân tộc, cổ tộc, hoang tộc." Yến Vân Kỵ không còn nói gì. Trước mắt vị này kỳ chủ, đích thật là xuất thân dân chúng tầm thường nhà, cũng là trong trấn Ma Ti, một vị truyền kỳ sống. Kỳ chủ đứng dậy, cuốn lên tỉnh nguyện sách. Vạn dân tình nguyện, cái gọi là dân sinh, đối phàm giới mà nói, những thứ này có chút cái dám dùng. Nhưng đối yêu tộc tà ma, loài người bất quá là thức ăn mà thôi, tu sĩ thế giới phát tắc, cá lớn nuốt cá bé. Lư gia kỳ thực không tính là chân chính cổ tộc, cho nên mới làm ra lợi dụng trăm họ thỉnh nguyện tới bức bản ti ra tay hấu trí cử chỉ. Kỳ chủ xoay người xem bắt châu bản đồ, không khỏi cười lạnh. Gọi chung ngạo cường giả không đơn giản, trên người có hộ đạo kiếm, đến từ Thiên Tâm Tông. Tiến Vân Kỵ nhớ tới cái gì? Kỳ chủ sửng sốt một chút, thế nhưng là Bắc Huyền Sơn mạch phía nam, đến gần Quỷ Trạch phụ cận Đại Chu Vương triều. Chính là đương kim hoàng đế Chu Ngạo lấy được Thiên Tâm Tông hộ đạo kiếm, thuộc hạ để cho người nghe ngóng, là bởi vì này nữ Chu Tư Tư trở thành Thiên Tâm Tông tông chủ đệ tử, thức tỉnh linh thể, ý vị này Bắc Châu đem ra tăng một cái chân chính đại tộc. Tiến Vân dừng tinh tế nói đến, đã từng buồn tỏa mấy lần trải qua Đại Chu Vương triều, mấy lần đi qua Quỷ Trạch, ngược lại đối cái này Chu gia không thế nào để ý, không nghĩ tới một cái không ai biết đến, tồn tại ngàn năm chót hết gia tộc, cũng có hàm ngư phiên thân một ngày, cho dù như vậy, cũng không cần cấp Chu gia khách khí, Chu Tư Tư chẳng qua là gia đời linh thể, rồi sau đó đường còn dài. Bản Vương liền từng mắt thấy linh thể người vẫn lạc. Kỳ chủ tiện tay vung lên, nơi nơi không thèm. Yến Vân Kỵ thu hồi thỉnh nguyện sách, một mình đi tới. Đường cái. Trấn Ma Ti kỳ chủ đây là lần thứ hai cự tuyệt bọn ta. Hoàng Trung Đạo rất là tức giận. Một bên là Trình Nguyên, Lư Trạm, Chu Ngạo, đều là ngũ vị tạp trần, mặt bất tiện. Trấn Ma Ti nhân vật lớn, lai lịch phần lớn rất thần bí, chỉ có cực ít người sẽ cùng Tiên Diệu Đế quốc dân tộc lui tới, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lư Trạm hiển hiện ra đại gia khí, đầu tiên tỉnh hồn lại, tự nhiên nói ra. Trình Nguyên trợn mặt sinh giận, chẳng qua là Trấn Ma Ti không ngờ cũng không cho Chu Minh mặt mũi, chẳng lẽ không biết Chu gia bây giờ địa vị? Chu Minh, chớ tức. Hoàng Trung Đạo ý tốt khuyên. Mà Chu Ngạo đích sát sắc mặt biến thành màu đen, đôi môi thậm chí có chút phát thanh. Vốn tưởng rằng Chu gia ra rồng, lấy được hộ đạo kiếm tin tức, truyền khắp thiên hạ, Trấn Ma Ti sẽ cho bản thân mặt mũi. Kết quả một lần thứ đóng cửa không ra. Nhi a, ngươi nhất định bị cha, vì Chu gia tranh cầu khí, thử, cha tương lai phải ngay Trấn Ma Ti mặt, rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Chu Ngạo sắc mặt khổ sở vô cùng. Bảy mây cấm địa. Tần Diệp ngồi xếp bằng tụ linh trận, tựa như tượng đá, lâm vào minh tưởng. Hắn đang lĩnh ngộ thần thức. Kỳ thực, thần thức rất dễ hiểu. Nó bao hàm tâm, là tâm không đơn thuần là trái tim, bao hàm tâm linh, cùng với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, là thời là linh hồn ý thức, cụ thể là một người năng lực suy nghĩ cùng cảm giác lực cao mẫn trạng thái, linh hồn càng mãnh liệt, mang ý nghĩa võ giả tư chất càng siêu phàm. Về phần Tần Diệp ý thức, từ nhỏ đã vượt qua cùng lứa. 18 năm tu luyện, tâm cảnh của hắn đã sớm thành thục, hơn nữa, thức tỉnh tâm cảm rất sâu, giống như lô xác, dài con mắt thứ ba bình thường, đã không phải người phàm. Minh tưởng liền đem tâm cùng biết dung hợp, dùng tâm khống chế biết, lại dùng biết ở đầu không biết nơi, mở ra không gian ý thức. Quá trình này thực tế chính là ý thức lột xác thần thức tu luyện. Cho nên đối với Tần Diệp mà nói, bước vào thần nguyên cảnh chẳng qua là một món không đáng nhắc đến chuyện nhỏ. Ông sau 9 ngày này, Tần Diệp đại nào chỗ sâu đột nhiên thêm ra lá cây lớn nhỏ không gian hỗn độn. Ở nơi này trong không gian lại vẫn nổi lơ lửng một đạo như sương khói ngưng tụ trong suốt tiểu nhân, đây cũng là Tần Diệp thần thức. Với anh đem tại trong đầu mở ra một lá không gian ý thức, sản sinh ra thần thức một cái chớp mắt, thuộc về minh tưởng cùng tu luyện đồng thời trạng thái dưới Tần Diệp, từ trái tim chỗ sâu bùng nổ chấn động. Vào giờ phút này, ba tấc lớn nhỏ hắc ám hạt táo sơn hà kiếm hoàn lần nữa biến thành một thốn lớn nhỏ hỗn nguyên kiếm hoàn tràn đầy vô tận hư vô cùng phiêu miểu. Chương 84, thần thức kiếm chương 84, thần thức kiếm thông qua tâm linh minh tưởng, rốt cuộc đem Sơn Hà kiếm hoàn minh vẽ thành Hôn Nguyên kiếm hoàn. Tần Diệp nhìn một thốn kiếm hoàn, phát ra thở dài. Phía trên linh mịch núi, sông dấu vết càng phát ra chân thật, giống như hội họa đi lên, hơn nữa nhiều hơn không ít sương mù. Kỳ thực, chính là Hôn Nguyên khí riêng có màu sắc. Kiếm hoàn không gian tuy chỉ có một trượng, kiếm khí lại hết sức bá đạo, giống như một tòa kiếm chỉ. Có Hôn Nguyên kiếm hoàn, ta hấp thu Hôn Nguyên khí tốc độ đem tăng lên gấp 10 lần, thậm chí không cần ngũ canh tụ linh trận luyện hóa tạp chất, nhưng trực tiếp dùng kiếm viên hấp thu. Dứt lời, đem trái tim trong kiếm hoàn đỡ ra. Một thốn lớn nhỏ kiếm hoàn, giống như một viên ngọc trai đen, hiện lên chói mắt ánh sáng vàng sậm. Theo Tần Diệp hai tay chặp lại, Hôn Nguyên kiếm hoàn trôi lơ lửng ở trước ngực, bắt đầu chậm rãi xoay tròn, kiếm quang bốn thả. Xì xì. Rất nhanh liền mắt thấy một đạo đạo Hôn Nguyên khí, tựa như chạm vạng tối từ ống khói bay ra khói mù, tràn vào Hôn Nguyên kiếm hoàn. Tiến vào chốc lát, ở kiếm hoàn luyện hóa hạng, từ từ thanh càng phát ra yết hai, thỉnh thoảng là tạp chất biến thành khói trắng tràn ra. Ngay cả là thần nguyên cảnh, cũng không cách nào đem đan điền huyền đan thúc dục đi ra, trực tiếp hấp thu thiên địa nguyên khí, vẫn như võ giả tầm thường, chưa hút vào kinh mạch lại từng bước một đi luyện hóa tạp chất. Hơn nữa, làm như vậy rủi ro cực cao, vạn nhất bị người đánh trộm, tất nhiên xong đời. Nhưng Tần Diệp Hôn Nguyên kiếm hoàn là ngang hàng cảnh giới võ giả gấp 10 lần chắc chắn, thậm chí xa không chỉ. Dù là bị người đánh trộm, cũng không thể nào bị một cái chớp mắt đánh nát. Lại thêm Cửu Thiên Lục thứ nhất cuốn bất phàm, trừ phi là vượt qua thần nguyên cảnh cường giả, nếu không lấy thần nguyên cường giả thực lực, còn chưa đủ để có thể tùy tiện đánh nát Hôn Nguyên kiếm hoàn. Lần này đột phá, ý niệm lột xác thần thức mới là ngạc nhiên. Theo chính thức bước vào thứ nhì tầng Hôn Nguyên kiếm hoàn tu luyện, Tần Diệp ở đồng thời chậm rãi tiến vào chỗ sâu trong óc một lá thần thức không gian. Nhìn như một diệp đại nhỏ, có thể vào sau, bên trong có một chỗ lớn, thần thức chậm rãi treo lơ lửng. Tần Diệp khống chế thần thức, cẩn thận rời đi thân xác. Mới phát giác tỉnh thần biết, trong thời gian này không thể nghi ngờ là yếu ớt nhất, giống như mới vừa ra đời đứa bé, hơi dùng sức chỉ biết tạo thành gãy xương. Quá kỳ diệu. Tần Diệp đối loại này thần thức rời thân thể cảm giác đã quen thuộc, vừa xa lạ. Quen thuộc là bởi vì tâm cảm giác phóng ra, cùng thần thức rời thân thể cực kỳ tương tự. Về phần xa lạ, lại nhân thần thức bay khỏi, giống như tách ra thứ nhỉ cái bản thân, phảng phất hồn bị rút đi tựa như. Thần thức đi tới bên ngoài, ở tự nhiên khí tức trong, vô ảnh vô hình, bất quá hơi tập trung tinh thần, vẫn là có thể thấy được thần thức tựa như vặn vẹo một bó bóng người. Khống chế thần thức chậm rãi tại thân thể trung quanh lơ lửng, cảm giác giống như là bản thân đang nhìn bản thân đích xác rất kỳ diệu. Thần thức đi đến 3 bước chỗ, khống chế độ khó đề cao, bay đi 5 bước ra, càng khó hơn khống chế, có loại diều đoạn tuyến cảm giác nguy cơ. Xem ra ở một số phương diện thần thức là yếu hơn tâm cảm giác, bởi vì tâm cảm giác là vô hình, hoàn toàn là một loại giác quan. Thần thức nhưng lại như là không khí vậy vật thật tồn tại, sẽ bị giống vậy có thần thức cường giả cảm ứng. Thần thức mới phát giác tỉnh cực kỳ suy yếu, có thể đi 5 bước ngoài đã không sai, không thể tùy tiện phóng ra thần thức xuất thể, một khi bị người đánh nát, đánh đồng tử vong. Tần Diệp trên mặt ngạc nhiên dần dần biến mất, trải qua một phen nếm thử, đối với thần thức năng lực có nhất định hiểu. Cẩn thận đem thần thức kêu trở về trong đầu một lá thức hải, nuốt vào một viên một văn thăng nguyên đan, Tần Diệp cảm giác trạng thái vô cùng tốt. Đột phá Hôn Nguyên kiếm hoàn, cảnh giới có thể so với thần nguyên sơ kỳ, vậy ta thực lực. Tần Diệp đứng dậy sau, trong nháy mắt thôi phát thanh liên kiếm trận. Một bước đi ra, lại là nhiều đóa liên hoa kiếm khí dâng lên, lại một bước đi ra, những thứ này liên hoa kiếm khí cuốn tới, hay cho bộ sinh liên. Đối với thanh liên kiếm trận Tần Diệp rốt cuộc có một loại tùy tâm sử dụng. Tiếp theo hai tay kết ấn, vận khí sau, trong nháy mắt từ chúng quanh sông ra nhiều đóa thanh liên kiếm hoa, vậy mà đạt tới 36 đóa. Lãnh Vân Chu tu luyện vài chục năm thanh liên kiếm trận mới tu luyện ra 5 đóa, mà ta chỉ dùng 2 tháng liền làm đến tu luyện ra 36 đóa. Chính Tần Diệp đều bị khiếp sợ đến, khắc chế không nổi cao hứng trong lòng. Đều là sư tôn vì ta dưới vào công lực, đúc mở 36,000 kinh mạch nguyên nhân, cộng thêm tu luyện Cửu Thiên Lục mới có thể tu tới loại này mênh mông kiếm khí. Tần Diệp xem đại lượng thanh liên kiếm hoa, trong lòng dâng lên đối người thần bí tôn kính cùng tò mò. Anh, ước chừng 3 hơi, 36 đóa thanh liên kiếm hoa liền bắt đầu vỡ nát. Đây là bởi vì lấy bây giờ Tần Diệp thần nguyên sơ kỳ thực lực, còn không cách nào thời gian dài chống đỡ nhiều như vậy kiếm hoa thi triển. Một phần bốn, Tần Diệp đột nhiên tay phải mở ra, hướng về phía hư không vỗ một cái. Một đóa thanh liên kiếm hoa một cái chớp mắt bay đi, đột nhiên lại bóc ra 4 đóa, tổng cộng 5 đóa hoa sen giết trong vết đá, lưu lại 5 đạo một trượng sâu vết kiếm. Hiu, vết kiếm trong lực lượng bộc phát ra trận trận song kiếm. Đối Tần Diệp mà nói, giống như trong lỗ tai rộ một tiếng, giống như bị kim nhọn đâm một cái, toàn thân đều có chút chết lặng. Lăng không ngự kiếm, Tần Diệp lại thi triển ra thanh liên kiếm hoa, tổng cộng 5 đóa, theo Tần Diệp hai chỉ cùng nhau, 5 đóa kiếm hoa lại đang trùng quanh hắn quấn quanh. Theo hai chỉ nhất định, 5 đóa hoa sen trong nháy mắt lướt đi, trọn vẹn có thể tuân ra trăm bước, uy lực như thế đủ lợi tiên. Bình thường kiếm tu giả, đi tới thần nguyên cảnh, miễn cưỡng có thể lăng không ngự kiếm dài đến trăm bước. Lại, kiếm khí bay ra càng xa, uy lực càng yếu, nhưng Tần Diệp lại có lòng tin, bay ra trăm bước, vẫn có thể gỡ xuống kẻ địch thủ cấp. Nếu ra đời thần niệm, lá bài tẩy của ta liền không còn là ngũ canh tụ linh trận. Một phen thi triển thần thông, Tần Diệp thu hồi kiếm, ngồi xếp bằng xuống. Ngũ canh tụ linh trận là hắn ở vạn tượng cảnh sát chiêu, thậm chí dựa vào ngũ canh tụ linh trận vậy mà có thể thành công đánh lén Vân Tiên Tỉnh, thậm chí đem hắn chém giết. Thế nhưng là ngự kiếm, đối với bình thường võ giả rất khó, nhưng đối với kiếm tu cũng không khó. Ngũ canh tụ linh trận nếu là gặp phải kiếm tu, gặp phải cường giả, uy lực to lớn suy yếu, thậm chí không có cách nào đối phó cường địch. Cho nên, kiếm trận đã không phải Tần Diệp lá bài tẩy. Ở thông qua tâm linh minh từng lúc, đem ý niệm tăng lên thần niệm quá trình bên trong, ta phát hiện linh hồn có biến ảo có thể, chẳng phải là ta có thể đem thần thức biến đổi hình dạng, hóa thành một thanh kiếm, như vậy có thể trong hư vô đem cường địch đánh hồn phi phách tán. Nghĩ đến đây, Tần Diệp bắt đầu tu luyện Hôn Nguyên Kiếm Hoàn, đồng thời lập tức tiến vào quen thuộc tâm linh minh tưởng. Giống như bình thường minh tưởng cựu tiên lục đi minh tưởng thần thức. Một ngày, ba ngày, ngày thứ 9, ông trong cơ thể kiếm khí đột nhiên chấn động, mà trong đầu một lá thần thức bên trong không gian, thần thức trong nháy mắt sôi trào, tựa như linh hồn bao táp. Làm bao táp dừng lại lúc, vậy mà tạo thành một đạo dài một thước hư vô kiếm khí. Thần thức kiếm, không ngờ thành. Tần Diệp liễu lơi không dứt, chợt cảm ứng trái tim trong cựu khiếu bất thạch, sư tôn, sau này đệ tử bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, chính là đạo này thần thức kiếm.